Chương 142, khiếp sợ tâu nguyệt thường. Thương Thận Thiên huyễn thể chương 142, khiếp sợ tâu nguyệt thường. Thương Thận Thiên huyễn thể nghĩ đến đây chỗ, cũng là nghĩ thông suốt rồi. Tâu Nguyệt Thường đè xuống trong lòng kia một tia dị dạng, mặt giãn ra lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, có. Ngón tay ngọc nhẹ kết pháp quyết, một cô thuộc về kết đan tu sĩ tràn trề pháp lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ động quật. Khí ẩm, huyết khí, đá vụn, bụi bặm. Tất cả ô trọc chi vật bị linh lực cuồng phong thô bạo cuốn lên, toàn bộ đưa ra ngoài động. Trong động lập tức nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Ngay sau đó, một phương trận bàn cùng mấy chục cán tiểu xảo trận kỳ tự nàng trong túi chữ vật bay ra, theo nàng chỉ quyết biến ảo, điều khiển như cánh tay giống như tinh chuẩn rơi vị. Trong khoảnh khắc, một tòa bao phủ sơn động trận pháp lặng yên vận chuyển, sóng biết mơ hồ, chiều âm thanh vận sóng, chính là nhị giai trung phẩm huyễn trận, biển xanh chiều sinh trận. Trần Tiêm ở một bên thấy âm thầm mỉm cười. Cái này tiên tử lão bà quả thật thích sạch sẽ thành đam mê, vài cái trận còn muốn trước tổng vệ sinh một phen, cũng được, nàng cao hứng liền tốt. Hắn đi đến Tô Nguyệt Thường trước mặt, hai tay đặt nhẹ tại nàng đường cong duyên dáng trên vai thơm, đưa nàng thân thể bị đàng, ánh mắt sáng rực nhìn qua tiến nàng thanh tịnh đôi mắt, "Nguyệt váy, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ." Hắn ngữ khí trịnh trọng, "Nhớ lấy, chớ có chống cự." "Ừm." Tô Nguyệt Thường hoàn toàn ngơ ngẩn. Lời này nàng nghe được rõ ràng, lại hoàn toàn không nghĩ ra. Vừa mới kiểu diễm hiểu lầm trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là tò mò mãnh liệt cùng mở mịt. "Ngươi chuẩn bị tốt sao?" Trần Tiêm lần nữa xác nhận. Tô Nguyệt Thường trong đầu ý niệm xoay nhanh, lại nghĩ không gian nửa phần đầu tự. Hắn đến tột cùng muốn dẫn nàng đi nơi nào? Vì sao muốn nàng chớ có chống cự? Ngay tại nàng tâm niệm thời điểm hỗn loạn, một cô ôn hòa lại bàng bạc thần thức chi lực đã đem nàng nhu hòa bao khỏa. Quang ảnh lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Hai người thân ảnh như là cái bóng trong nước bị cục đá đánh nát, đột nhiên tan biến tại buồn bực bế trong sân động. Thái sơ mệnh luân giới, Thái sơ phong đỉnh. Hư không hơi dạng, Trần Tiềm cùng Tâu Nguyệt Thường thân ảnh sóng vai hiện hiện, rơi vào đỉnh núi biên giới. Nơi đây chính là trong thế giới, Trần Tiềm đất phần trăm. Tâu Nguyệt Thường mặc dù đứng ở này, lại không cách nào cảm giác, nhìn thấy quy tắc đại trời hạch tâm huyền bí. Ở trong mắt nàng, Thái sơ phong chỉ là một tòa từ kỳ dị ngũ thải cự thạch trồng chất mà thành cô phong, như một thanh niên lặng vạn cổ kình thiên tự kiếm, sừng sững đứng sững ở mênh mông bình nguyên phía trên. Vừa mới tiến vào giới này, Tâu Nguyệt Thường liền trong nháy mắt cảm giác được đây là một châu bí cảnh thế giới. Nhưng mà nàng cũng là bị Trần Tiềm như thế mang tiền đến. Điều này có ý vị gì? Cái này bí cảnh, đúng là Lang Quân tùy thân mang theo. Một cái hoàn chỉnh, có thể di động bí cảnh thế giới. Tâu Nguyệt Thường con người đột nhiên co lại, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lần thứ nhất hiện ra gần như đờ đẫn chấn kinh. Ngắm nhìn một phía, cái này hoàn toàn xa lạ thiên địa pháp tắc cùng linh khí nồng nặc, nàng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu, quá khứ tất cả nhận biết đều tại đây khắc bị vô tình phá vỡ. Cái này, làm sao có thể? Trong tu tiên giới, không gian pháp bảo chỉ có thể gánh chịu sinh linh cùng tử vật. Động tiên linh bảo mới có thể dung nạp có cây chim thú phồn diễn sinh sống. Nhưng chúng nó mặc dù thường được xưng tùy thân thế giới bản chất vẫn là không gian, mà bí cảnh mới thật sự là vững chắc, nắm giữ độc lập pháp tắc hình thức ban đầu hơi thế giới. Như Tàng Phong các lệ kiếm xuyên, Ngự thú tông vạn thú bí cảnh, cái nào không phải cố định vào chỗ nào đó huyền ảo chi địa, tuyên cổ không rời. Tùy thân bí cảnh, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một cỗ to lớn, gần như mê muội kinh hãi chiếm lấy nàng. Lang Quân hắn, đến tột cùng nắm giữ như thế nào nghịch tiên cơ duyên? Trần Tiêm lặng lặng nắm Tâu Nguyệt Thường tay nhỏ, cùng một chỗ đứng tại Thái Sơ phong đỉnh, đối nhìn xem toàn bộ mệnh luân giới. Đợi nàng cảm xúc bình phục, mới chậm rãi mở miệng, giới thiệu giới này tình huống. Thuyết tử cùng nói cho Vân Hy, mặt mặt như thế, đều là xương giới này cùng hắn đi kèm mà đến, thẳng đến bị thiên lôi đánh trúng, mới tại trong thức hải của hắn khôi phục. Nhưng giới này bị cách cực cao, người bên ngoài không cách nào cảm giác, chỉ có hắn mới có thể ra vào tự nhiên. Trọng yếu nhất là, giới này còn có thể không ngừng trưởng thành, mà hắn chắc chắn nhất phi trùng thiên, ngay tiếp theo các nàng những này đạo lữ, cũng có thể hưởng thụ cái này vô thượng cơ duyên. Tâu Nguyệt Thường nghe được đầu góc trong mặt, không nghĩ tới như thế một lần nhìn như bình thường đi ra ngoài, lại có lần này có thể xưng huyền bí cảnh ngộ. Đây hết thảy đều chỉ là duyên tại tâm huyết của nàng dâng lên. Tu sĩ cảnh giới càng cao, linh giác cũng liền càng nhạy cảm, có thể từ từ nơi sâu xa cảm ứng các hung, tự tâm huyết dâng trào bên trong tuyển chọn đối với mình có lợi phương hướng. Cái này nhất ẩm nhất chắc, vận mệnh cho phép, có lẽ sớm đã nguyên do thiên định. Tiếp xuống, Trần Tiềm bồi tiếp Tâu Nguyệt Thường đi khắp toàn bộ mệnh luân giới, mang nàng dạo chơi tinh giá điện, thông suốt không chu toàn hư, đạp sóng ngàn vảy kính bạc, quan sát thái cực đỏ tiêu hai đỉnh núi. Quá trình này, nàng thấy qua thanh mạn cùng tử giao, cũng nhìn thấy tiểu nhân cùng kim đầu, nhưng Trần Tiềm nhưng lại chưa giới thiệu các nàng song phương nhận biết, chỉ vì Tâu Nguyệt Thường cũng sẽ không tại mệnh luân giới bên trong mỏi mòn chờ đợi. Dung hợp huyền hoàng chi khí sau nàng liền sẽ rời đi, hiện tại cũng không phải là tiếp xúc những người khác thời cơ tốt. Đối với mệnh luân giới tới nói, Tâu Nguyệt Thường là siêu khó sinh mạng thể, nàng nếu như bây giờ ngay tại giới này bên trong sinh hoạt, không chỉ tu vi không cách nào tiến thêm, thậm chí thần hồn sẽ còn bị chèn ép cực kỳ khó chịu. Cho nên nàng ngắn ngủi du ngoạn một phen về sau, liền phải rời đi. Chỉ có chờ mệnh luân giới lần nữa thăng cấp, tấn cấp làm hàng ngàn tiểu thế giới về sau, mới có thể chứa nạp kết đan kỳ trở lên sinh mạng thể. Hai người tiêu sái đi dạo xong một vòng về sau, lại lần nữa về tới Thái Sơ phong đỉnh. Tâu Nguyệt Thường mặc dù tại giới này bên trong ngẩn đến cũng không dễ chịu, nhưng biết đây là thuộc về Trần Tiềm thế giới, từ đấy lòng cảm giác được cùng có vinh yên, cảm giác không khỏe đều biến mất rất nhiều. Nguyệt váy, ngươi ngưng thần thủ tĩnh, nhắm mắt điều tức một hồi. Trần Tiềm khẽ vuốt giai nhân tiểu nhan, giọng trầm thấp tràn ngập vô tận dịu dàng. Ta muốn đem huyền hoàng chi khí thu lấy đi ra. Tâu Nguyệt Thường thân làm kết đan chân nhân, cũng sẽ không như là Trần Tiềm cái khác tiểu tiểu thê như vậy, nghe được muốn cho các nàng dùng chân quý tài nguyên, vô ý thức liền muốn trước chối từ, đau lòng tốn hao. Ngược lại là dịu dàng cười một tiếng, tự nhiên hào phóng tiếp nhận, theo lời nhắm mắt điều tức, chỉnh lý trạng thái. Hai người cứ như vậy lặng lặng chờ tại đỉnh núi, rất nhanh một canh giờ liền đi qua. Tô Nguyệt Thường từ từ mở mắt, hướng phía một mực chú ý hắn Trần Tiềm gật gật đầu, biểu thị đã mất ngại. Đối với kết đan chân nhân tới nói, cái này một canh giờ thật chỉ có thể điều chỉnh trạng thái, trên thân thể thương thế cũng không có khôi phục nhiều ít. Dù sao trước đây không lâu, Tô Nguyệt Thường cơ hồ là dầu hết đèn tắt trạng thái. Mặc dù trước trải qua mệnh luân giới linh cơ quan chú, lại tại ký kết đồng tâm khế thời điểm nhường thân thể khôi phục một mảng lớn, nhưng muốn để thân thể đạt đến hoàn mỹ trạng thái, còn cần tốn hao rất lớn tài nguyên cùng thời gian. Bất quá Trần Tiềm lại không có chút nào để ý tại thái sơ mệnh luân giới bên trong, hắn chính là không gì làm không được thần. Mặc dù bởi vì thế giới tầng cấp hạn chế, hắn không có cách nào nhường tam giai cấp độ Tô Nguyệt Thường thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng cam đoan huyền hoàng chi khí hoàn mỹ cùng nàng dung hợp, lại là không có vấn đề gì cả. Nhìn thấy Tô Nguyệt Thường ánh mắt kiên định, Trần Tiềm không chần chờ nữa, tay bấm niệm pháp quyết, một sợi chôn giấu tại thái sơ phòng chỗ sâu huyền hoàng chi khí, liền từ trong hư không thoáng hiện mà ra. Tô Nguyệt Thường tự nhiên chưa bao giờ thấy qua huyền hoàng chi khí, nhưng tu sĩ nhạy cảm linh giác, nhường nàng trong nháy mắt liền biết được, đây là cực kỳ chân quý bản nguyên thần vật. Đặc biệt là sâu trong thân thể huyết mạch truyền đến kịch liệt rung động, đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, không cách nào ức chế khát vọng, điên cuồng thúc dục nàng đi thôn phệ, đi dung hợp cái này sợi khí tức. Sâu trong linh hồn thanh âm đang gieo họ, cái này huyền hoàng chi khí có thể làm cho nàng thay ra đổi thịt, như vậy đạp vào một đầu càng cao xa hơn tiên độ. Trần Tiềm cho nàng một cái ấm áp an tâm nụ cười, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm của nàng. Kia sợi huyền hoàng chi khí lập tức hóa thành một đạo ôn nhuận mà hạo đãng kim quang, chớp mắt không có vào nàng sâu trong thức hải. Nếu như là tại mệnh luân giới bên ngoài, có người như thế dung hợp huyền hoàng chi khí, cái kia chỉ có nổ đầu mà chết kết cục. Nhưng ở nơi này, lại trở thành dung hợp tiêu chuẩn phương thức. Vân Hy chúng nữ nguyên một đám không phải như vậy đi tới, ngay cả nàng phàm nhân thân thể đều có thể nhẹ nhõm làm được, chớ nói chi là thân làm đường đường kết đan chân nhân Tô Nguyệt Thường. Dung hợp quá trình, tại hiện thực tốc độ thời gian trôi qua bên trong kỳ thật không chậm. Nhưng mà, đối với xếp bằng ở Thái Sơ Phong đỉnh Tô Nguyệt Thường mà nói, thời gian lại bị vô hạn kéo dài, vặn mèo. Dường như trong nháy mắt, lại phảng phất đã trải qua thương hải tang điền luân chuyển. Huyền hoàng chi khí nhập thể, cũng không mang đến cuồng bạo xung kích. Nó càng giống một giọt rơi vào giếng cổ thần lộ, im lặng dung nhập huyết mạch của nàng bản nguyên, lại khơi dậy có tính đột phá gợn sóng. Ông, một tiếng đến từ sâu trong linh hồn hùng vĩ vụ vụ trong nháy mắt quét sạch Tô Nguyệt Thường toàn bộ cảm giác. Thân thể của nàng mặt ngoài bỗng nhiên bắn ra mê ly thất thải quang hoa, như là lưu chuyển cầu vồng nghe, lại như mở mịt hải thị thật lâu, đem cả người nàng bao khỏa trong đó. Dưới da thịt, xương cốt huyết đục phảng phất tại tái tạo, rèn luyện, phát ra nhỏ bé lại dày đặc lưu ly ngọc tỷ giống như kêu khẽ. Năng lượng khổng lồ tại trong cơ thể nàng trào lên, lại kỳ dị bị một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu lực lượng dẫn đạo, thuần phục. Sâu trong thức hải, cảnh tượng biến. Nguyên bản rõ ràng thần hồn thế giới, bị vô biên vô tận, không ngừng phun trào biến ảo thần khí chỗ tràn ngập. Từng tòa kỳ quỷ trắng lệ, từ quang ảnh huyễn hóa mà thành quỳnh lâu ngọc vũ, tiên đảo thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, qua trong giây lát lại sụp đổ tăng dã, hóa thành lưu sa mây mù. Thương hải tăng điền biến thiên, sao trời sinh diệt cảnh tượng ở trong đó thay nhau trình diễn lại thế gian cổ xưa nhất thần bí ảo mộng. Đây chính là nàng huyết mạch chỗ sâu ngủ say lực lượng bị triệt để tỉnh lại mang đến dị tượng, linh thể của nàng ngay tại thức tỉnh. Tại cái này kỳ quái huyễn cảnh hải tâm, một vệ càng thêm ngưng thực, càng thêm cổ lão hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nó to lớn như núi cao, hình thái lại xen vào hư thực ở giữa, khi thì như phun ra nuốt vào mây khói con trai lớn, khi thì dường như ngao du tinh hải dị thú. Đây chính là tiềm ẩn tại nàng huyết mạch chỗ sâu nhất, nguồn gốc từ hồng hoang thời đại viễn cổ thận long chi huyết. Giờ phút này, tại huyền hoàng chi khí cái này chí cao bản nguyên lực lượng tầm bổ phía dưới, đạo này điên lặng không biết nhiều ít vạn năm huyết mạch bản nguyên, rốt cục bị triệt để nhóm lửa, kích hoạt. Một cỗ tinh khiết mà cường đại ảo mộng chi lực bắt đầu ở nàng toàn thân bên trong lao nhanh lưu chuyển, cùng kim đan của nàng, thần hồn chặt chẽ giao hòa. Tô Nguyệt Thường hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài rung động kịch liệt, tuyệt mỹ khuôn mặt nộp lên đan sen thống khổ thuế biến cùng sinh mệnh thăng hoa kỳ dị bừng sáng. Trong cơ thể nàng mỗi một giọt máu tươi đều đang sôi trào, thuế biến, cũ huyết mạch gông xiềng bị đánh đến đứt thành từng khúc, một loại hoàn toàn mới linh thể ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Thủ hộ ở bên Trần Tiềm, ánh mắt trầm tĩnh như nước, lại ẩn chứa thấy rõ tất cả huyền bí quan mang. Hắn rõ ràng cảm giác Tô Nguyệt Thường thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia huyết mạch thức tỉnh mang tới bàng bạc lực lượng chấn động, cùng sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Tại cái này thuộc về trong thế giới của hắn, hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể vượt bằng bất kỳ khả năng năng lượng mất cân bằng, bảo đảm cái này quá trình dung hợp hoàn mỹ không một tí vết. Đến lúc cuối cùng một tia huyền hoàng chi khí hoàn toàn dung nhập huyết mạch bản nguyên, cùng cái kia viễn cổ thận long hư ảnh hoàn toàn hợp nhất, Tô Nguyệt Thường mặt ngoài thân thể mê ly hồng quang đống nhiên nội liễm. Một cỗ linh hoạt kỳ ảo, mờ mịt, nhưng lại thâm thúy mênh mông khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Cặp con mắt kia chỗ sâu, dường như ẩn chứa một mảnh không ngừng sinh diệt ảo mộng tinh hà, tỏa ra ánh sáng lung linh, thâm thúy làm cho người khác mê thất. Khí tức của nàng mặc dù vẫn như cũ mang theo thương thế chưa lành cảm giác suy yếu, lại nhiều hơn một loại khó nói lên lời, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tôn quý cảm giác. Dung hợp hoàn thành, Thương Thận Tiên huyễn thể, thức tỉnh. Tô Nguyệt Thường khôi phục linh thể nhường Trần Tiềm có chút vui mừng không thôi. Trần Tiềm mặc dù có thể dẫn đạo chúng nữ dung hợp huyền hoàng chi khí về sau thân thể thần hồn tiến hóa phương hướng, nhưng là muốn căn cứ vào các nàng tự thân vốn có thể chất cùng thiên phú. Không cách nào chống rông tạo ra các nàng không có đặc chất cùng huyết mạch, chỉ có thể ở vốn có trên cơ sở nền vững chắc căn cơ, tiến hành tiến hóa. Bởi vậy, Trần Tiềm phỏng đoán không sai, Tâu Nguyệt Thường có thể có như thế ưu dị linh căn cùng huyết mạch thiên phú, chính là bắt nguồn từ nàng nắm giữ viên cổ thận long huyết mạch duyên cớ. Lúc đầu huyết mạch mỏng manh, khó mà hiển hóa. Nhưng bây giờ tại mệnh luân giới thế giới chi lực ra chỉ dưới, Tâu Nguyệt Thường hoàn mỹ dung hợp bản nguyên thần vật huyền hoàng chi khí, rốt cục thành công đã thức tỉnh Thương Thận Thiên Huyễn Thể. Loại này nguồn gốc từ viễn cổ thận long huyết mạch bản nguyên thức tỉnh linh thể, cũng không phải Vân Hy Âm linh chi thể hoặc Phong Mạt Mạt tiên kiếm thể có thể so đo. Hai vị thê tử linh thể chỉ có thể coi là sơ cấp linh thể, mà Thương Thận Thiên Huyễn Thể chí ít vì cao cấp linh thể. Mặc dù chỉ là vừa mới kích hoạt Thương Thận Thiên Huyễn Thể, nhưng Tâu Nguyệt Thường đã cảm giác được, loại này thần kỳ linh thể không chỉ có nhường nàng tại huyễn thuật phương diện có cao hơn thiên phú, hơn nữa còn có ít ra ba loại huyết mạch thần thông. Nhưng bây giờ nàng còn không cách nào thi triển, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian tiềm tu cùng tìm tòi về sau, khả năng thuần thục trường khống, đem khai phát thai nghén hoàn toàn. Lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ vẫn là bắt nguồn từ thể nội chân đan. Kết đan chân nhân cũng chia tam lục cửu đẳng, phẩm cấp phân chia ngay tại ở ngưng đan phẩm chất. Chúc cơ tu sĩ tu tới biên mãn, đạo cơ nâng lên đạo đài ngưng kết nội đan. Trong lúc này đan chính là toàn thân tinh khí thần hạch tâm, thống ngự tam đại đan điển căn bản. Một khi kết đan, tinh nguyên, pháp lực, thần thức liền lại không ngăn cách, đều có thể thông qua nội đan thống ngự chuyển hóa, lực lượng toàn thân thoải mái thuần hợp, sinh mệnh bản chất cực điểm thăng hoa. Đến tận đây, tu sĩ thần thông tăng nhiều, tuổi thọ cũng phóng đại, tất nhiên là một phen mới thiên địa. Nhưng kết đan chi nạn vượt quá tưởng tượng, 10 tên trúc cơ đỉnh phòng, khó có một người có thể thành. Cho nên liền có cổ chi đại năng chi sĩ, lập nên ngoại đan chi pháp, cùng nội đan chi cảnh đối ứng. Tự thân bởi vì nội tình không đủ khó mà kết đan trúc cơ đỉnh phòng, liền có thể mượn nhờ yêu thú cấp 3 nội đan hoặc một ít thiên địa kỳ vật, đặt thành kết đan chi cảnh. Loại này kết đan chân nhân, ngưng kết chi đan chính là ngoại đan, cũng có thể xưng là giả đan. Giả đan chân nhân tuổi thọ cùng tiến giai kết đan sơ kỳ chân đan tu sĩ không khác, nhưng thần thông uy năng chỉ có thứ 7-8 thành, hơn nữa trung thân cũng không cách nào tiến thêm một bước, con đường vĩnh cửu cố hóa tại kết đan sơ kỳ. Ngay cả như vậy, vẫn có vô số trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chạy theo như vịt, mong muốn mà không thể thành. Bởi vì mặc kệ là tam giai yêu đan, vẫn là thiên địa kỳ vật, đều là viễn siêu trúc cơ cấp độ chân bảo. Bình thường trúc cơ đỉnh phong căn bản bất lực thu hoạch. Chương 143, vừa mở mù hộp trong nháy mắt phát nhanh, khai hoang xâm lấn cái nào trước chương 143, vừa mở mù hộp trong nháy mắt phát nhanh, khai hoang xâm lấn cái nào trước lại nói, nếu như không dựa vào ngoại vật liệu một phen kết đan chi cảnh, tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ vốn cũng bất lực dựa vào chính mình tấn cấp thành công. Có thể dựa vào tự thân ngưng kết chân đan, không gọi là nội tình thâm hậu, tư chất ưu dị tu sĩ. Chỉ cần có thể ngưng kết thành chân đan, liền có tiến giai nguyên anh hy vọng. Chân đan cũng có thể chia làm nguyên đan, hư đan, thực đan, màu đan cùng kim đan. Nguyên đan, hư đan là hạ phẩm chân đan. Thực đan, màu đan là trung phẩm chân đan. Thượng phẩm chân đan cũng có thể coi là thượng phẩm kim đan. Tại tu tiên giới cơ hồ có thể xưng là truyền thuyết chi cảnh, bởi vì gần như không thể thấy, ít ra tại Lê Quốc, chưa từng có cái nào kết đan chân nhân tuyên bố chính mình ngưng kết ra thượng phẩm kim đan. Tâu Nguyệt Thường ngưng kết nội đan, liền thuộc về màu đan cấp độ, mặc dù vẹn vẹn chỉ có chút tử kim chi sắc, có thể nói màu đến không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng cũng là không thể nghi ngờ, không hề nghi ngờ màu đan phẩm chất. Cho nên nàng khả năng tại vừa mới kết đan, lại bị ám toán dưới tình huống, thời gian dài chống lại kết đan sơ kỳ đỉnh phong Vương Tuyệt Thiên cùng hắn đồ đệ, lại đả thương nặng đối phương. Nếu không phải là bởi vì nàng bản thân đấu pháp kinh nghiệm không đủ, chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, nếu không thậm chí có phản sát đối phương khả năng. Giờ phút này, Tâu Nguyệt Thường thể nội đã hấp thu bộ phận tiểu thái cực âm dương khí tức, lại dung hợp huyền hoàng chi khí chân đan, ngay tại phát sinh không hiểu biến hóa. Tử kim hai màu càng lúc càng nồng nặc, thuần bạch sắc nội tình cũng đang chậm rãi hướng xanh ngọc chuyển hóa. Chẳng lẽ ta chân đan muốn tấn cấp làm kim đan? Tâu Nguyệt Thường có chút khó có thể tin. Kim đan này chi cảnh, nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, bởi vì hơn nghìn năm đến, toàn bộ Say Nguyệt cùng trong lịch sử cũng không một người. Ngay cả đời thứ nhất tổ sư Tô Liên Trần, cũng chỉ là thượng đẳng nhất màu đan mà thôi. Giờ phút này nàng chân đan đúng là chậm rãi tiến hóa, nhưng quá trình này thực sự quá mức chậm chạp, dù cho cuối cùng có thể tấn cấp tới kim đan, cũng không biết muốn trôi qua bao lâu. Hơn nữa quá trình này cũng nhất định phải nàng toàn tâm toàn ý phụ trợ tu luyện, là kim đan cung cấp càng nhiều nội tình cùng tư lương mới được. Không biết qua bao lâu, kia chậm chạp mà huyền ảo thuế biến dù chưa đình trệ, nhưng cũng ngây không thể xem xét. Tâu Nguyệt Thường biết cái này không phải nhất thời chi công, liền không còn quan tâm. Tử kim ngọc đan lơ lửng chính giữa đạo đài, quang hoa nội liễm, so trước đó màu đan càng lộ vẻ thâm thúy nặng nề, khoảng cách chân chính kim đan dường như chỉ kém một đường, nhưng lại cách một tầng khó mà đột phá là trời. Tâu Nguyệt Thường chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt chỗ sâu hình như có lưu quang tiêu tan, khí tức cả người càng thêm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Cảm giác như thế nào? Một mực thủ hộ ở bên Trần Tiềm lo lắng hỏi. Tâu Nguyệt Thường nhoẻn miệng cười, mang theo vô cùng vui vẻ vui sướng, trước nay chưa từng có tốt. Thiếp thân lại thu được cực kỳ huyền diệu linh thể. Càng thân kỳ lạ, thiếp thân chân đang hấp thu huyền hoàng chi khí cùng làng quân giúp thiếp thân chữa thương lúc độ nhập khí tức, lại đã xảy ra thuế biến nàng đem cảm thụ của mình cùng chân đan dị biến kỹ càng cáo chi Trần Tiềm. Trần Tiềm nghe xong, có lòng tra xét rõ ràng một phen, đáng tiếc hắn lúc này cảnh giới thấp, chỉ có thể dựa vào mệnh luân giới phản hồi, chính mình lại bất lực nhìn ra cái gì. Nhưng hắn trong mắt khó nén sợ hãi thán phục, Nguyệt Váy chân đan nội tình thâm hậu, dường như khoảng cách trong truyền thuyết kim đan chỉ thiếu chút nữa. Chúc mừng Nguyệt Váy, có hy vọng kim đan đại đạo. Cũng đem linh thể của nàng là Thương Thận Thiên Huyễn Thể cáo chi, đây là mệnh luân giới phản hồi, các loại linh thể là đại đạo quy tắc dưới mệnh danh, cũng không phải là ai tùy ý lấy. Nguyên lai gọi Thương Thận Thiên Huyễn Thể a. Tâu Nguyệt Thường như có điều suy nghĩ. Kỳ thật nàng bây giờ còn chưa có đối linh thể tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng thăm dò, bằng không mà nói, chỉ cần linh thể chân chính vững chắc, nàng tự nhiên mà vậy cũng biết tiếp thụ lấy đại đạo quy tắc phản hồi, biết tự thân linh thể danh xưng. Lập tức ngữ khí dịu dàng đối Trần Tiềm nói, bây giờ ta còn có thương thế, linh thể, chân đan thuế biến cần thời gian củng cố, chém giết Vương Tuyệt Thiên sự tình, cũng cần mau chóng thông chi trong cung. Trần Tiềm gật đầu, nhận lấy nàng, ta minh bạch. Đưa tay đem giai nhân ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng chăm xem không chán tiểu ý. Người ta dù chưa cử hành bất kỳ nghi thức, nhưng đã ký kết đồng tâm khế, cũng có mệnh luân giới chứng kiến, ta đã đem ngươi coi như là thê. Tô Nguyệt Thường nghe vậy, đôi mắt nhu nhuận đất phảng phất muốn chảy ra nước, bàn tay như ngọc trắng càng là thật chặt bắt lấy Trần Tiềm đặt ở nàng trên hai gò má đại thủ. Nàng ôn nhu nói, lang quân ngươi không trách tiếp thân chưa từng hầu hạ, liền muốn trước rời đi sao? Trần Tiềm lắc đầu cười nói, ngươi nói gì vậy, ta như thế nào trách ngươi? Người ta song tu tất nhiên trọng yếu, nhưng thời cơ cũng cần cẩn thận. Ta sớm đã nghĩ kỹ, đợi ta chúc cơ thời điểm, mới là ngươi ta âm dương giáo hội tốt nhất thời khắc. Đã có thể giúp ta dâng lên vô thượng đạo cơ, cũng có thể giúp ngươi kim đan thành tiểu tiến thêm một bước, việc này làm chờ lúc đó. Trần Tiềm trúc cơ tuy không độ khó, nhưng cần thiết năng lượng khổng lồ, tuyệt đối sẽ viễn siêu tưởng tượng. Nếu như không có thích hợp tài nguyên phụ trợ, chỉ dựa vào hấp thụ linh mạch chi lực, khả năng cần thời gian mấy năm đến đột phá, cũng rất khó đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Thiện, Tô Nguyệt Thường gật đầu, đây chính là ý nghĩ của nàng. Tu luyện huyền âm nguyệt hoa điện, một khi tiến giai kết đan, song tu chính là tăng tiến tu vi điều kiện tất yếu, nhưng giờ phút này Tô Nguyệt Thường trạng thái không tốt, Trần Tiềm cảnh giới lại quá thấp, trên cơ bản đối nàng không có chút nào trợ lực. Tuy tiện tiến hành song tu, chỉ có thể lãng phí Tô Nguyệt Thường hùng hậu nguyên âm chi lực. Đợi ngươi chúc cơ ngày, chính là ngươi ta lần đầu song tu thời điểm. Lời này vừa ra, Tô Nguyệt Thường sớm đã đỏ bừng mặt. Đã làm ra quyết định, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tình trạng ý tiếp, tất cả đều không nói bên trong. Về sau, hai người rốt cục rảnh rỗi, đưa mắt nhìn sang Vương Tuyệt Tiên sư đồ còn sót lại túi chữ vật. Cái này hai tên cực lạc giáo yêu nhân tính toán xảo diệu, chui vào phá hư, lại chỉ có thể là Trần Tiềm hai người làm quần áo cưới. Hai người bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Vương Tuyệt Tiên xem như kết đan sơ kỳ đỉnh phong chân nhân, thân gia có chút phong phú, Trương Sam tuy chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng thân làm cực lạc giáo hạch tâm đệ tử, so với bình thường trúc cơ, thân gia cũng coi là bất phàm. Đại lượng linh thạch, đan dược pháp bảo, công pháp ngọc giản, cái gì cần có đều có. Có thích hợp kết đan, trúc cơ tu sĩ đan dược, cũng có chút phẩm chất không tệ pháp bảo, linh khí. Một bộ cực lạc giáo hạch tâm mỹ thuật công pháp cực lạc tâm kinh. Một bộ ghi chép lê quốc cùng xung quanh ma đạo thế lực phân bố, ám hiệu liên lạc cùng gần đây động tĩnh mật ghi chép. Còn có một bộ ghi chép nhiều loại ác độc cấm chế thủ pháp huyết sát cấm thuật. Còn có không ít đặc thù vật phẩm, một khối màu tím sậm, ẩn chứa tinh thuần lôi sát khí tinh thạch, hư hư thực thực một loại nào đó thiên địa kỳ chân, đối tu luyện lôi pháp hoặc luyện chế đặc thù lôi thuộc tính pháp bảo có tác dụng lớn. Một cái cổ pháp thanh đồng lệnh bài, một mặt khắc lấy vận mẹo ma văn, một mặt khắc lấy cực lạc hai chữ. Đây cũng là ma đạo liên minh hoạch tâm thành viên đánh dấu, bản thân cũng là một cái phòng ngự linh khí, càng tượng trưng cho thân phận cùng quyền hạn. Một cái tinh xảo bình ngọc, bên trong thịnh ba viên lớn trừng trái nhãn, tản ra kỳ dị điểm hương, toàn thân phấn hồng đang lượn. Tô Nguyệt Thường nhận ra đây là cực lạc giáo bí dược cực lạc đan, có thể cưỡng ép kích phát tu sĩ tình dục, tăng lên ngũ giác, là tu luyện cực lạc vui vẻ trải qua tuyệt hảo phụ trợ linh dược. Chỉ cần có thể gánh vác được trong nội đan dục niệm sát khí, tuyệt đối sẽ để tu sĩ tận hưởng cực lạc chi cảnh. Hơn nữa thuốc này bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ linh nguyên, cũng có thể cổ vũ tu vi. Đây quả thực là chuyên vị Trần Tiềm trúc cơ định chế tuyệt hảo phụ trợ linh dược. Khoe miệng của hắn dương lên, nhanh lên đem chi thu hồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, thu hoạch Tô Nguyệt Thường một cái lướt mắt. Một cái dáng cấm linh phủ mây trắng văn hộp ngọc, Trần Tiềm cùng Tô Nguyệt Thường nhìn thấy đều có chút hưng phấn, trịnh trọng như vậy việc, trong hộp bảo vật tất nhiên bất phàm. Tô Nguyệt Thường hít sâu một hơi, phất tay bóc đi linh phủ, mở ra hộp ngọc. Trần Tiềm cũng nới rộng ra hai mắt, vận chuyển thần mục thuật, mong muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ngược lại là tại mệnh luân giới bên trong, liền tính là cái gì kinh khủng chi vật, Trần Tiềm cũng có đầy đủ lòng tin đứng đối. Hộp mở ra, chỉ thấy một cái màu sắc xanh đậm, bóng ánh sáng long lanh, to bằng ngón út tiểu nhân tinh thạch thỉnh lình xuất hiện. Tinh thạch linh quang lập lòe, không khí chung quanh dường như đều bị quái, tạo thành từng đạo mắt Trần có thể thấy linh khí gợn sóng. A! Trần Tiềm kinh hô một tiếng, kém chút bị lóe mù mắt. Lại là thượng phẩm linh thạch. Tô Nguyệt Thường cũng không khỏi đến kinh ngạc tốt lên. Trong tu tiên giới, 9 thành 9 linh thạch đều là hạ phẩm linh thạch trung phẩm cũng có thể tính hiếm thấy. Đến mức thượng phẩm linh thạch, kia chỉ có thể nói là thuộc về truyền thuyết vật. Lớn như vậy một cái Trần gia, liền một cái đều không có. Dựa theo linh thạch hối đoái tỷ lệ tới nói, một cái thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái 10.000 mai hạ phẩm linh thạch. Nhưng trên thực tế, nếu như muốn dùng hạ phẩm linh thạch hối đoái thượng phẩm linh thạch, liền xem như 10 vạn mai, đều không nhất định hối đoái được đến. Bởi vì thượng phẩm linh thạch đã không thể làm tiền tệ đi đối đãi, không chỉ có là bởi vì cực kỳ hiếm thấy, cũng bởi vì ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tinh khiết linh khí, có thể làm thành thượng đẳng nhất phá cảnh linh vật đến sử dụng. Ẩn chứa trong đó linh khí cực kỳ tinh khiết, hầu như không cần luyện hóa, liền có thể trực tiếp chuyển hóa làm tu sĩ pháp lực. Tại đấu pháp bên trong, nếu như tay cầm một cái thượng phẩm linh thạch, vậy đơn giản có thể được xưng là nắm giữ vô hạn mở ra lửa quyền. Nếu như Trần Tiềm dùng nó đến xung kích trúc cơ, kia thậm chí đã không cần cái khác tài nguyên. Cho dù là ngũ đại tiên môn một trong say mệt cùng, cũng vẹn vẹn tại trong bí khố nắm giữ mười mấy mai mà thôi, vẫn luôn cất kỹ xem như chiến lược dự trữ, không đến sống chết trước mắt, gần như không có khả năng vận dụng. Trần Tiềm từng tại khoáng thế kỷ chân một trong sách miêu tả, thượng phẩm linh thạch phía trên còn có cực phẩm linh thạch nói chuyện. Nghe nói là giới này mấy vạn năm trước, Trung Nguyên Châu từng xuất hiện như thế trong bảo, vì thuộc về quyền, còn đã dẫn phát mấy chục cái lớn nhất tiên môn đại chiến. Nhưng bây giờ cái niên đại này, đừng nói cực phẩm linh thạch, liền xem như thượng phẩm linh thạch, cũng đã là hiếm thấy đến cực điểm. Cái này Vương Tuyệt Thiên thật là lớn cơ duyên, vậy mà cất giữ có một cái, cũng có trách Tô Nguyệt Thường sẽ kinh hô thành tiếng. Hắc hắc, hiện tại là chúng ta. Trần Tiêm cực kỳ hưng phấn, đột nhiên ôm lấy bên cạnh Tô Nguyệt Thường, mạnh mẽ tại trên mặt nàng ba một chút, khiến cho Tô Nguyệt Thường trên mặt như muốn chảy xuống máu đến, không thuận theo đập Trần Tiêm một chút. Thanh lý xong những này đặc thù vật phẩm, cũng chỉ còn lại có chút loạn thất bát tao, thượng vàng hạ cám tạp vật. Cuối cùng chọn chọn lựa lựa bên trong, Trần Tiêm tại một đống tạp vật bên trong lật ra một cái không đáng chú ý xám vỏ sò. Trần Tiêm mới đầu tưởng rằng cấp thấp linh tài, nhưng thần thức quét qua, phát hiện vật này cực kỳ cứng cỏi, lại nội bộ có một khóa ẩn chứa kỳ dị thần hồn khí tức hạt châu. Trải qua Tô Nguyệt Thường giám định, xác nhận đây là ẩn thần ngọc trai, cũng coi như hiếm thấy chi vật, đối tu sĩ ôn dưỡng thần thức có không tệ phụ trợ tác dụng, giá trị bất phàm, xem như không sai thu hoạch. Kiểm kê hoàn tất, hai người cấp tốc phân phối tất cả công pháp ngọc giản, ghi chép tin tức đều phục chế hai phần. Một phần lưu cho Trần Tiềm tu tập linh hội, nắm giữ tin tức tương quan. Một phần thì nhường Tô Nguyệt Thường mang về say mượt cùng, có quan hệ Lê Quốc Ma đạo thế lực thẩm thấu phân bố, gần đây động tĩnh các tình báo cũng phải mau chóng thông tri Tàng Phong các chờ đồng minh, để cầu chiếm trước tiên cơ, làm tốt phòng bị. Khối kia biểu tượng thân phận ma minh kiến cũng làm cho Tô Nguyệt Thường mang đi. Pháp bảo, thích hợp kết đan tu sĩ đan dược trở, Trần Tiềm cũng tận số cho Tô Nguyệt Thường. Những vật này hắn tạm thời không dùng đến, coi như trực tiếp ném vào hỗn độ chỉ, ích lợi cũng không lớn. Lại có thể khiến cho Tô Nguyệt Thường có tài nguyên tinh tiến tu vi, bồi dưỡng kim đan. Vương Tuyệt Thiên sư đổ trong túi chứa vật có đại lượng linh thạch, đều thuộc về Trần Tiềm tất cả, những này đối với hắn có tác dụng lớn, tổng cộng vượt qua 10 vạn khối, có thể nói một khi phát nhanh. Cái khác một chút vụn vật lẻ tẻ chi vật, tỉ như pháp khí, đan dược, phù lục chờ, đẳng cấp đều tại nhất giai nhị giai ở giữa, cũng đều nhường Trần Tiềm thu hồi. Trong đó cũng có lập tức có thể dùng được, tỉ như Trần Tiềm ngay tại Trương Sam trong túi chứa vật tìm tới một bộ đỉnh cấp pháp khí nội giáp, đúng lúc là hắn thiếu khuyết. Lôi sắt tinh hạch có thể dùng đến bồi dưỡng lôi vảy nước nguyên, cũng coi là nhu cầu cấp bách chi vật. Thanh lý xong vật tư, Trần Tiềm thỏa mãn thở ra một hơi. Kết đan chân nhân chính là giàu có. Tô Nguyệt Thường tại mệnh luân giới bên trong đã chờ đợi mấy ngày quan cảnh, mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng là cũng tới lúc rời đi. Việc này không nên chậm trễ, ta nhất định phải lập tức trở về say mượt cùng, đem những tin tình báo này cùng ma minh khiến hiện lên đưa tông môn, cũng báo cáo nơi đây xảy ra sự tình. Tô Nguyệt Thường thu hồi quyến luyến chi sắc, thần sắc chuyển thành vẻ mặt nghiêm trọng, ma minh động tác liên tiếp, xâm lấn ngày sợ đã gần kề gần. Lang Quân, ngươi hành tẩu bên ngoài, cần phải cẩn thận, tận lực tại trúc cơ trước đó thiếu chút đi xa. Còn tốt Lang Quân có mệnh luân giới che chở, nếu không thiếp thân thật không yên lòng rời đi ngươi. Trần Tiêm lần nữa đem giai nhân nắm ở trong ngực, nương tử một đường cẩn thận, an toàn của ta ngươi không cần phải lo lắng. Ngược lại là ma minh xâm lấn thời gian, ta có khác cái nhìn. Bây giờ ma minh tại Lê Quốc động tác liên tiếp, hiển nhiên tại xung quanh cái khác chư quốc cũng hẳn là như thế. Cái này đang đại biểu ít ra còn cần mấy năm quan cảnh, bọn hắn mới có thể chân chính khởi xướng xâm lấn. Bởi vì chiến tranh muốn chân chính khai hỏa trước đó, bọn hắn chắc chắn trước co vào thực lực. Nói cách khác, như xuất hiện dài một đoạn thời gian tương đối bình tĩnh lời nói, chỉ sợ mới là xâm lấn chân chính bắt đầu thời điểm. Tô Nguyệt Thường ngưng lông mày suy tư một hồi, cũng không khỏi gật đầu nói phải, đồng ý Trần Tiệm phán đoán. Cũng là có tin tức ngầm nói, Tàng Phong Các có thể sẽ khởi xướng mặt phía Nam khai hoang chiến tranh, cái này sợ rằng sẽ càng lửa xém lông mày một chút. Trần Tiệm vuốt ve Tô Nguyệt Thường bàn tay như ngọc trắng, chậm rãi nói rằng, Tô Nguyệt Thường sùng bái xem Trần Tiệm, đôi mắt sáng loe ánh sáng, Lang Quân đối với thế cục thấy rõ, thiếp thân bội phục cực kỳ. Say Nguyệt cung sát thực nhận được tin tức, Tàng Phong Các muốn tại Ma Minh xâm lấn trước đó khởi xướng khai hoang chiến tranh, chủ yếu chính là vì sưu tập nhiều tư nguyên hơn. Đối với tu tiên gia tộc tới nói, đây là nguy cơ, càng là phát triển kỳ ngộ. Nếu như Trần gia có thể bắt lấy cơ hội lần này, chưa hẳn không thể nhiều bất chút chỗ tốt. Cái này ta ngược lại không lo lắng, bởi vì đến lúc đó Say Nguyệt cung khẳng định cũng sẽ ra chiến, ta chắc chắn đối Lang Quân chỗ Trần gia nhiều giúp đỡ một hai. Vậy ta trước hết thay Trần gia tạ ơn nương tử ủng hộ. Tô Nguyệt Thường oán trách ngang Trần Tiềm một cái, sóng mắt lưu chuyển, lại đem Trần Tiềm tam hồn thất phách câu đến mơ mơ màng màng. Hai người lại dính một não, thân mật cùng nhau một hồi về sau, Trần Tiềm rốt cục đem Tô Nguyệt Thường lộ ra mệnh luân giới. Chương 144, đánh thẻ Thanh Diệp Sơn, cùng Phương Thị Thần Tượng đồng hành. Chương 144, đánh thẻ Thanh Diệp Sơn, cùng Phương Thị Thần Tượng đồng hành trở lại vô danh đỉnh núi, Tô Nguyệt Thường cùng Trần Tiềm lưu luyến chia tay. Cuối cùng thật sâu nhìn Trần Tiềm một cái, không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo mông lung lưu quang, phóng lên tận trời, cấp tốc hướng Say Nguyệt cùng phương hướng đột đi. Trần Tiềm đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong tay siết chặt Tô Nguyệt Thường cho linh cơ cảm ứng phủ, thở phào một hơi. Lần này thu hoạch lớn nhất còn muốn tính đống kia tích như núi bên trong hạ phẩm linh thạch, nhất là viên kia thượng phẩm linh thạch, vì hắn tiếp xuống tu luyện đặt xuống vô cùng cơ sở vững chắc. Nhưng mặc kệ là khai hoang chiến tranh, vẫn là ma minh xâm lấn mây đen, cũng từ đầu đến cuối bao phủ ở trong lòng. Thực lực, tóm lại còn là chưa đủ. Thu thập xong tâm tình, Trần Tiệm về tới mệnh luân giới, đem một chút mới thu hoạch linh thực linh thảo cắm nhập bách thảo tuyển cơ phố, chưa thấy qua nhất nhị giai linh tài ném vào hỗn độ chỉ. Những vật này cộng lại giá trị cũng không ít, nhưng chỉ cần là đồ vật mới, ích lợi lớn nhất vẫn là trước cho mệnh luân giới, tăng cường nội tình mới trọng yếu nhất. Cùng Tố Cẩm cộng đồng lĩnh hội tu tập luyện khí thuật lúc, hai người dùng nhất giai sắt chặt chẽ tay đánh tạo ra đến không ít vật nhỏ, trong đó có một ít dây xích. Trần Tiêm lấy một đầu, mặc dù phẩm cấp rất thấp, nhưng thắng ở rắn chắc dùng bền. Đem mới lấy được ẩn thần ngọc trai sắc ngoài mặc vào cái lỗ, làm thành một sợi dây chuyển treo ở trên cổ. Cẩn thận cảm thụ một chút, xác thực có một cỗ ôn hòa chân bóng khí tức, chậm rãi rót vào thức hải của mình, nhường thân hồn của mình cảm giác được thanh minh cùng thoải mái dễ chịu. Thứ này có thể tích lũy tháng ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác ôn dưỡng thần thức, xem như một cái không sai phối sức. Lại đi tới ngàn vậy kính mạng, tìm tới đang dùng linh sủng cộng minh khế khai thông liên động, vận dưỡng nước nguyên linh tính thanh mạng cùng tử giao hai nữ. Hai nữ mang thai đều không đến một tháng, còn nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng Trần Tiềm vẫn là quan tâm đầy đủ, suy lạnh ấm áp, dù sao cũng là hài tử mẹ hắn, không muốn để cho các nàng quá mức cực khổ. Thanh mạng cùng tử giao nhu thuận gật đầu bằng lòng, xương chính mình sẽ gia tăng chú ý, bình thường cũng biết nghỉ ngơi tốt, muốn phu quân không cần lo lắng. Trần Tiềm lại đem một chút bồi dưỡng đạo binh cần dùng đến tài nguyên giao cho hai nữ, lại bồi hai nữ cùng một chỗ quan sát một hồi trong hồ lôi vậy nước nguyên về sau, mới nhẹ lướt đi. Nước nguyên thủ lĩnh tuy vẫn nhất giai đỉnh cấp độ, nhưng rõ ràng so mấy tháng trước khí tức càng thêm hùng hậu, hơn nữa huyết mạch cũng đã nhận được tịnh hóa, chiến lực mạnh mẽ hơn không ít. Toàn bộ nước nguyên tộc quần đã làm lớn ra gần gấp đôi, nhất giai thượng phẩm chất lượng nước nguyên đã có 5 đầu. Trần Tiềm chuẩn bị chờ đợi đạt tới 8 đầu, liền chính thức bắt đầu đạo binh khế ước cùng thuần dưỡng. Muốn đạt tới cái mục tiêu này, thời gian không dùng đến quá lâu, dù sao hiện tại mệnh luân giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 3. Hiện tại bị hạn chế, ngược lại là thanh mạn cùng tử giao tu vi. Mẹn mẹn luyện khí tầng 4 các nàng, rất khó khế ước đã đạt tới nhất giai đỉnh cấp nước nguyên thủ lĩnh, chớ nói chi là còn có 8 đầu nhất giai thượng phẩm quân tốt. Nhưng Trần Tiềm chắc chắn sẽ không chính mình đến, dù sao hắn cũng không có tu luyện ngự thú công pháp. Tất cả chỉ có thể giao cho thời gian a. Cũng may hai nữ tiến độ tu luyện đều rất nhanh. Tuy nói tại mệnh luân giới bên trong chờ đợi mấy ngày công phu, nhưng trên thực tế ngoại giới vẹn vẹn mới trôi qua một ngày. Một mình khống chế huyền tiêu tiếp tục chạy tới Thanh Diệp Sơn, cái này nửa chỉnh đường xá cũng là xuôi gió xuôi nước, không còn xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Cách Thanh Diệp Sơn phường thị còn có mấy chục dặm, Trần Tiềm liền cảm ứng được Trần Vân Ý gia tộc minh bài. Đây đương nhiên là bởi vì hắn ở ngoài ngàn dặm, liền cho Trần Vân Ý phát truyền tân phủ, đối phương sớm đi tới phường thị bên ngoài chờ đón hắn. Đã lâu không gặp chị vợ đang thanh lãnh đứng tại một đỉnh núi nhỏ bên trên, lặng lặng nhìn qua Trần Tiềm tại mấy trăm trượng trên không trung thu hồi huyền tiêu, đồng bền hạ xuống. Trần Vân Y vẫn là một thân màu xanh nhạt váy lụa, thanh lệ tuyệt luân, phong thái hiểu điệu, tinh tế eo nhánh nổi bật lên nàng chân dài như bút, đầy đà dường như đồi, khí thế như sương, chỉ có thể nhìn từ xa không thể bỡ bỡn. Vân Y thì Trần Tiềm lại cũng không chịu nàng khí chàng ảnh hưởng, hai con ngươi tương tư tràn đầy, ngựa khí ôn nhuận lưu hòa, trực tiếp áp sát tới nàng nửa trượng bên trong. Trần Vân Y thì thần sắc trì trệ, lập tức vẫn là không thích đứng được cùng người khoảng cách một chút kéo đến gần như thế. Dù là người này là Trần Tiềm, mũi chân có chút lui về sau một bước, thân thể cũng thoáng ngửa về đằng sau đi. Không chờ nàng mở miệng, Trần Tiềm liền lại tiến lên nửa bước, bắt lấy nàng hơi run rẩy tránh né bàn tay như ngọc trắng. Ngược lại bên cạnh cũng không có người nào khác, còn có thể để ngươi chạy. Trần Tiềm, ngươi chớ có làm càn. Trần Vân Y liền rốt cuộc bảo trì không được thanh lãnh biểu lộ, hai đống ửng đỏ bò lên trên hai gò má, thanh âm run nhẹ nhẹ. Nói lời khiến người ta cảm thấy giống như là tại trách cứ, nhưng trên thực tế ngữ khí lại có chút yếu đuối. Trần Tiềm lại là ăn chắc nàng, nhưng cũng biết ra mặt nàng mỏng, không thể từng bước ép sát. Cho nên hắn bông, thân thể nhưng lại đã lui mở, nhìn chăm chú lên hai tròng mắt của nàng nói, "Vân Y Liệt tỷ, ta nhớ ngươi lắm." Trần Vân Y khí tức đột nhiên bất ổn, từ Huyền Minh băng phách kinh truy luyện được tâm cảnh đều có chút bảo trì không được. Bên nàng xoay người, gỡ xuống tóc mai ở giữa mái tóc, ra vẻ trấn tĩnh nói rằng, "Đã tới, chúng ta trước nhập phường thị lại nói." "Tốt." Trần Tiềm dáng vẻ thanh thản gật đầu. Hắn biết, Trần Vân Y trên miệng sẽ không đáp lại lời của hắn, nhưng tránh không đáp, đã là một loại thái độ. Trần Tiềm buông ra tay cũng không thu hồi quá xa, chỉ là tự nhiên xuôi ở bên người, trên mặt như cũ mang theo ấm áp ý cười, dường như vừa rồi kia vượt khuôn thân cận chưa hề xảy ra. Trần Vân Y hít sâu một hơi, Huyền Minh băng phách kinh vận chuyển, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, vệt kia thanh lãnh lần nữa phục phía trên bảng, chỉ là bên thai chưa cởi tận đỏ ứng tiết lộ một chút manh mối. Nàng khẽ gật đầu, không nói một lời, quay người liền dẫn đầu hướng về phường thị phương hướng phiêu nhiên mà đi, tay áo đồng bền, tựa như nguyệt cùng tiên tử đạp phàm trần. Trần Tiềm khẽ cười một tiếng, đi lại ung dung đuổi theo, cùng nàng duy trì cách xa một bước khoảng cách, cũng không lộ ra xa lánh, lại cho nàng duy trì dáng vẻ không gian. Hai người đồng hành, Trần Tiềm ngẫu nhiên liền thấy phát ra một chút nghi vấn, Trần Vân Ý thì thanh lãnh ngắn gọn trả lời. Càng tiếp cận Thanh Diệp Sơn phường thị, người ở liền càng lộ ra đông đúc. Có kết bạn hành tẩu, thừa cười yêu thú, ngự kiếm phi hành, cũng có khống chế phi hành pháp khí. Còn có chút vận chuyển hàng hóa thương đội, thành quần kết đội quảng thú linh câu. Tu tiên bầu không khí nồng nặc không ít, cùng gia tộc trụ sở là hai khái niệm. Rất nhanh, hai người liền chính thức tiến vào Thanh Diệp Sơn phạm vi. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là quy mô hùng vĩ bên ngoài phường khu vực. Quả nhiên như Trần Tiềm biết, nơi đây tuy không bên trong phường tinh xảo, nhưng cũng không phải trong tưởng tượng tán tu căn cứ dơ giấy bẩn thỉu rách nát. Từng mảnh quy hoạch chỉnh tề khu vực bị đá xanh đường nhỏ ngăn cách ra đến, đa số là thống nhất hình dạng và cấu tạo, sắp xếp có thứ tự thạch xây phòng nhỏ hoặc kiên cố gỗ thông ốc xá, nóc nhà trải lấy phòng mưa ngói xanh hoặc linh thực phi lá, sạch sẽ gọn gàng. Không ít phòng trước bỏ sau còn mở ra mảnh nhỏ linh điển, trồng lấy đê giai linh thực hoặc bình thường rau quả, tăng thêm mấy phần sinh hoạt khí tức. Trên đường phố người đến người đi, phần lớn là luyện khí ban đầu, trung kỳ tán tu, cũng không ít phàm nhân gia quyến, hai đồng tại an toàn khu vực bên trong chạy chơi đùa. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể nhìn thấy người mặc thống nhất chế thức thanh pháp bào màu xám, ống tay áo thêu lên tiền chữ tiêu ký phường thị tuần vệ đang đi tuần, tu vi nhiều tại luyện khí trung kỳ, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, duy trì lấy cơ bản trật tự. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói lửa, linh thực mùi thuốc cùng một tia như có như không mùi mồ hôi, hoàn cảnh cùng trị an còn có thể, ồn ào mà tràn ngập sức sống. Một đạo mắt trần có thể thấy, bao trùm toàn bộ bên ngoài phường khu vực nhạt màn ánh sáng màu vàng như ẩn như hiện, tản ra ôn hòa lại không thể bỏ qua sức áp chế. Đây chính là bao phủ toàn bộ Thanh Diệp Sơn phường thị nhị giai thượng phẩm đại trận bản thạch trấn nhạc trận một bộ phận ra hắn ra, không có bao nhiêu uy lực, nhưng có thể tạo được giám sát điều tra, một chút áp chế tác dụng. Trần Vân Y thì thân ảnh vừa xuất hiện bên ngoài phường đại lộ bên trên, hiệu quả nhanh chóng. Thanh âm huyên náo dường như bị vô hình gợn sóng đuốt bằng một cái chớp mắt. Bất luận là đi sắp thông thông tán tu, bày quầy bán hàng tiểu phiến, vẫn là tuần tra vệ đội, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tới. Trong mắt rất nhiều người mang theo kính sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Là Trần Tiên Tử. Trần Tiên Tử tốt. Văn Bối gặp qua Trần Tiên Bối. Ven đường không ngừng có tu sĩ dừng bước lại, cung kính hướng Trần Vân Y hành lễ vân an, xưng hô khác nhau, nhưng thái độ đều cực kỳ cung kính. Trần Vân Y đối với cái này sớm đã thành thói quen, nhìn không chớp mắt, chỉ là đối với hành lễ phương hướng khẽ gật đầu, thanh lãnh trên dung nhan không có chút nào chấn động, bộ pháp không chút nào loạn. Phần này tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí thế, ngược lại càng nổi bật lên nàng như núi cao tuyết liên, làm cho người không dám kinh nhận. Trần Tiêm theo ở phía sau, đem những này thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ chính mình vị này chỉ vợ tại phường thị bên trong lực ảnh hưởng. Đồng thời cũng bén nhạy bắt được một chút rơi trên người mình ánh mắt, mang theo hiếu kỳ, xem kỹ, thậm chí có mấy đạo ẩn hàm địch ý hiển nhiên, Trần Tiên Tử bên người xuất hiện một vị như thế thân cận, khí độ bất phàm lạ lẫm nam tu, đủ để gây nên phường thị người hữu tâm chú ý. Hai người xuyên qua bên ngoài phường khu vực, xuôi theo sơn mà lên, rất mau tới một mảnh càng thêm ngưng thực hùng hậu mãn sáng trước đó. Nơi này là thông hướng bên trong phường lối vào. Đại trận ở đây có cái lâu dài mở ra cao vài trượng mở miệng, để cho người ta viên có thể tùy ý xuất nhập. Nơi đây cũng người đến người đi, có chút náo nhiệt. Trần Tiêm chú ý tới, người ra vào viên bên hông đều treo một cái khắc lục lấy Thanh Diệp Sơn ba chữ lệnh bài. Thông qua đại trận cửa ra vào thời điểm, lệnh bài đều sẽ mịt mở lóe lên một cái, nếu như không phải Trần Tiêm mở ra thần mục thuật, đều không thể phát giác. Đây nhất định chính là đại trận phân biệt nhân viên thân phận cấm chế đang có tác dụng. Thanh Diệp Sơn mẹn mẹn chỉ là ba cái trúc cơ gia tộc khai sáng phường thị, lui tới đa số luyện khí tu sĩ. Nếu như một khi xuất hiện trúc cơ trở lên đại tu, đại trận liền lập tức dự cảnh, đem tình huống cấp tốc thông tri đóng giữ gia tộc lão tổ. Lối vào có mấy danh thân mang càng thêm tinh lương pháp giáp, tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ tiền gia hoạch tâm tu sĩ chấn giữ ở đây. Bọn hắn nhìn thấy Trần Vân Y Liễu, vẻ mặt cũng có chút cung kính thân mật. Cầm đầu tu sĩ tên là Tiền Hữu Dư, luyện khí 8 tầng, trung niên nhân bộ dáng. Hắn ôn quyền nói, "Vân Y Liễu tiên tử." Ánh mắt đảo qua Trần Tiềm, mang theo hỏi thăm. Trần Vân Y Liễu thản nhiên nói, "Trần gia tử đệ, Trần Vân Tiềm." Không cần nhiều lời, hộ vệ lập tức nghiêng người tránh ra, hiển nhiên đối Trần Vân Y Liễu đảm bảo cực kỳ tín nhiệm. Tiền Hữu Dư cười hướng Trần Tiềm chắp tay vân an, cũng xuất ra một cái phường thị lệnh bài, nói, Trần huynh là lần đầu tiên đến Thanh Diệp Sơn a. Vậy liền làm đơn giản đăng ký. Hắn phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu Trần Tiềm tu vi, thái độ tự nhiên càng thêm cung kính mấy phần. Làm phiên Tiền huynh. Trần Tiềm biết quá trình, nghe vậy tự nhiên không có chút nào dị nghị. Rất nhanh, liền tại Tiền Hữu Dư hiệp trợ hạ, Trần Tiềm gạt ra một giọt máu, nhiếp ra một sợi pháp lực, đánh vào phường thị lệnh bài bên trong. Lệnh bài thanh quang một hồi lưu chuyển, đem Trần Tiềm tin tức ghi chép, cũng cấu kết phường thị đại trận cấm chế, chính thức làm thành công. Thân làm phường thị ba nhà thành viên, tất nhiên là không cần giao nạp linh thạch. Hơn nữa làm lệnh bài cùng người bình thường tiểu dáng mặc dù giống nhau, nhưng chất liệu lại khác. Trần Tiêm nhìn về phía lệnh bài trong tay, chính diện khắc lấy Thanh Diệp Sơn ba chữ, mặt sau là một ngọn núi dáng vẻ, chất liệu là ngọc chất. Cùng Tiền Hữu Dư mấy người đeo tại bên hông lệnh bài chất liệu giống nhau, hiển nhiên đây là chuyên thuộc về Trần, Triệu, Tiền ba nhà tử đệ đặc hữu tính chất. Còn bên cạnh thỉnh thoảng ra vào bên trong phường người, trên thân treo bảng hiệu phần lớn là bằng sắt hoặc chất gỗ. Trần Vân Y Liễu nhìn Trần Tiêm đối lệnh bài chất liệu có chút hiếu kỳ, liền truyền âm hướng hắn giải thích vài câu. Ở lại bên ngoài phường, làm lệnh bài là chất gỗ, mỗi tháng cần giao nạp một cái linh thạch xem như ở lại quản lý phí, mà ở lại bên trong phường thì sẽ làm lý bằng sắt lệnh bài, mỗi tháng giao nạp ở lại quản lý phí là 5 mai linh thạch. Ở lại quản lý phí chỉ là lưu lại cư thông hành phí tổn. Muốn tại phường thị bên trong ở lại, còn cần thuê hoặc mua sắm phòng ốc mới được. Đương nhiên, kinh doanh cửa hàng hoặc là cửa hàng làm công cũng có thể, trong cửa hàng bình thường đều có thể ở người. Nếu như là ngắn hạn ở lại, lại không kém linh thạch, kia thuê lại bên trong phường đập phủ và ở linh sạn sẽ hưởng thụ tới tốt hơn ở lại điều kiện. Tại phường thị phạm vi bên trong là không cho phép trên đường hoặc là tùy ý tìm một chỗ đả tọa nghỉ ngơi. Nếu không, đội tuần tra sẽ đem truy bắt, phạt lấy lao dịch, phường thị danh nghĩa nhưng có một đống lớn linh địa, quan mỏ, công xưởng đều cần nhân thủ. Bọn hắn nắm lên người đến cũng sẽ không nương tay. Cho nên phường thị cư rất khó. Tán tu mong muốn ở tại bên trong phường, trừ phi bị cửa hàng thuê, nếu không tu vi không đến luyện khí hậu kỳ, căn bản cũng không có năng lực. Thanh Diệp Sơn phường thị quang thu khoản này ở lại quản lý phí, hàng năm liền có vài chục vạn linh thạch thu nhập, nhưng đa số đều cần đầu nhập vào đại trận vận chuyển bên trong. Những này có thể làm gia tộc, phường thị, tông môn đại trận đều phải kết hợp địa thế, cấu kết địa mạch, muốn thành lập cũng không phải chuyện đơn giản. Hàng năm giữ gìn cũng cần đầu nhập đại lượng linh thạch, nếu như thời gian dài không bị tới công kích, còn có thể ẩn dưỡng địa mạch, chậm chạp tăng lên linh mạch phẩm cấp. Tàng Phong các Vạn Kiếm Sơn Vạn Kiếm Chiêu Tông đại trận chính là Lê Quốc nổi danh nhất tông môn đại trận. Nghe nói đã có hơn 1000 năm chưa nhận công kích, Vạn Kiếm Sơn tứ giai hạ phẩm linh mạch được đến ngàn năm ẩn dưỡng, sơ tại hơn 100 năm trước liền chính thức tấn cấp tới tứ giai trung phẩm cấp độ. Làm tốt lệnh bài, Trần Tiềm hướng Tiền Hữu Dư chắp tay cáo từ, liền tại Trần Vân Y Liễu cùng đi, vượt qua đại trận lỗ hổng, tiến vào bên trong phường. Tiền Hữu Dư nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tiềm, nhíu mày, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bên cạnh một tên khác Tiền gia hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy Tiền Hữu Dư dáng vẻ, có chút kỳ quái, không khỏi lên tiếng dò hỏi, "Có thừa huynh, ngươi biết vị này mới tới Trần gia người thanh niên?" "Không biết, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy." Tiền Hữu Dư lắc đầu, nói rằng: "A, gặp ngươi đối lại có chút cung kính, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu." Tên này Tiền gia tu sĩ ngữ khí nghi ngờ nói: "Người này thật không đơn giản, tuổi còn trẻ, nhưng tu vi lại để cho người nhìn không thấu." Tiền Hữu Dư hơi xúc động, tự mình tu luyện 2-30 năm mới tiến giai luyện khí hậu kỳ, nhưng ở Trần Tiềm trước mặt lại cảm thấy khổng lồ áp lực. Nhưng Trần Tiềm cái tên này, tựa hồ có chút quen thuộc, giống như nghe các trưởng lão nói qua, chỉ là nhất thời nhớ không nổi. "A, cũng là." Lại một tên Tiền gia tu sĩ gia nhập thảo luận, ta giống như cũng có chút ấn tượng. Trần gia lúc nào ra một cái thiên tài như vậy, thật sự là kỳ quái. Chương 145, Kỳ Lân Ca Kiếm Minh đều xuất hiện hiện, Vân Y Lìa rất được hoan nên thế nào. Chương 145, Kỳ Lân Ca Kiếm Minh đều xuất hiện hiện, Vân Y Lìa rất được hoan nên thế nào. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, so bên ngoài phường ít ra tinh thuần nồng nặc mấy lần, làm cho người mừng rỡ. Bên trong phường xây dựng ở Thanh Diệp Sơn chủ linh mạch khu vực hạch tâm, cũng bị đại trận khóa lại hơn phân nửa linh khí, ở lại phí viễn siêu bên ngoài phường, nhưng đáng giá. Nơi này tuy là trên núi, nhưng lại mở ra to lớn khoáng đạt bình đài. Đập vào mi mắt là rộng lớn vuông vức, từ ngọc thạch lát thành đường đi, hai bên cửa hàng san sát, mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ tiên gia khí tượng. Cửa hàng chiêu bài tỏa ra ánh sáng lung linh, bán lấy đan dược, pháp khí, phù lục, linh tài, công pháp trở tu tiên bách nghệ các loại vật phẩm. Trên đường phố hành tẩu tu sĩ tu vi phổ biến cao hơn, quần áo cũng càng là giản cứu, luyện khí hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ cũng không hiếm thấy. Ngoại trừ cửa hàng khu, còn có một mảnh rõ ràng linh khí càng dày đặc khu vực, bị cấm chế bao phủ, kia là động phủ thuê khu, chuyên cung cầu muốn thanh tu hoặc trưởng kỳ chú lưu tu sĩ thuê. Giải đất trung tâm còn có một cái không nhỏ quảng trường, phân ra chuyên môn tự do bày quầy bán hàng khu, giờ phút này cũng người người nôn náo, giao dịch lửa nóng. Thậm chí có thể nhìn thấy mấy tòa nhà trang trí hoa lệ lầu các, mơ hồ truyền đến sáo trúc thanh âm, tựa hồ là cung cấp linh thiện, linh uống thậm chí một chút giải trí nghỉ ngơi nơi trốn. Toàn bộ bên trong phường khu vực đều bao phủ tại một cỗ càng mạnh, càng ngưng thực màn sáng phía dưới, chính là bản thạch trấn nhạc trận hạch tâm bộ phận. Trận này lấy Thanh Diệp Sơn nhị giai thượng phẩm linh mạch làm cơ sở, lực phòng ngự cực mạnh, tại có trúc cơ đại tu chủ trì dưới tình huống, đủ để ngăn chặn mấy tên trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ liên thủ tấn công mạnh, cũng có thể áp chế trong trận địch nhân tu vi, khiến cho khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Mặc dù không có gì chủ động công kích năng lực, nhưng ở kéo dài thủ vững, chờ đợi viện binh phương diện thì dư xài. Trận nhãn hoạch tâm thiết lập tại phường thị trung tâm trấn thủ đại điện, hiện tại là từ Tiền gia lão tổ Tiền Như Sơn tự mình tọa trấn. Trong điện sắp đặt cao cấp đưa tin pháp trận, một khi gặp phải cường địch xâm lấn hoặc tình trạng khẩn cấp, có thể trong nháy mắt liên lạc tới trận, triệu hai nhà lão tổ cùng càng thượng tầng ngự thú tông, tìm kiếm cường lực trợ giúp. Trần Vân Y Liễu vừa tiến vào bên trong phường, kia làm người khác chú ý hiệu quả chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, thậm chí càng thêm rõ rệt. Bên trong phường tu sĩ cấp độ cao hơn, nhận biết nàng người cũng nhiều hơn. Trần sư tỷ, Vân Y Liễu tiên tử mạnh khỏe, gặp qua Trần sư muội. Ân cần thăm hỏi âm thanh liên tục không ngừng, không chỉ có con em Trần gia, cũng có Triệu, Tiền hai nhà cùng cái khác ở đây kinh doanh hoặc ở lại tu sĩ. Trần Vân Y Liễu vẫn như cũ duy trì kia phần đạm mạc xa cách, bộ pháp tiết tấu không thay đổi, đối với cùng thế hệ hoặc thân phận tương đối người gật đầu thăm hỏi, đối rõ ràng là vãn bối thì chỉ là ánh mắt đảo qua. Mục đích của nàng rõ ràng, ở vào bên trong phường hoạch tâm cửa hàng khu phồn hoa nhất khu vực Trần gia cửa hàng. Trần gia cửa hàng chiếm diện tích cực lớn, là một tòa 3 tầng cao to lớn lầu các, trên biển hiệu sách 5 cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Trần thị vạn bảo các. Trong lâu người người nhộn nháo, chuyện làm ăn thịt vượng. Bên trong phường bên trong các nơi còn có mấy chục gia quy mô hình nhỏ bé Trần gia cửa hàng, chiêu bài khác nhau, kẻ kinh doanh là Trần gia những cái kia rất có năng lực cùng tài lực đám tử đệ. Bọn hắn hoặc thông qua gia tộc ban thưởng, hoặc tự hành mua sắm, ở bên trong phường mở người cửa hàng, cộng đồng tạo thành Trần gia ở đây thương nghiệp mạng lưới. Ngay tại hai người sắp đi đến Trần thị vạn bảo các cửa ra vào lúc, một cái đầy nhiệt tình thanh âm vang lên, "Ai nha nha, đây không phải Vân Ý gì tiên tử đi? Hôm nay thật sự là hạnh ngộ." Tiên tử phong thái càng hơn trước kia. Chỉ thấy một tên áo gấm thanh niên công tử vẻ mặt tươi cười bước nhanh đi tới. Hắn ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, cầm trong tay một thanh ngọc cốt quạt xếp, bên hông treo có giá trị không nhỏ linh ngọc. Sau lưng còn đi theo hai tên khí tức cô động tùy tùng. Người này chính là Tiền gia tộc trưởng đương nhiệm chi tử, phường thị trấn thủ lão tổ Tiền Như Sơn cháu trai ruột, Tiền Ngọc Lân, tu vi tại luyện khí tầng 8. Trong mắt của hắn đối Trần Vân Y thì hâm mộ không che giấu chút nào, nụ cười vừa vặn, phong độ nhẹ nhàng. "Tiền huynh." Trần Vân Y liền bước chân hơi ngừng lại, ngữ khí bình tĩnh như nước, nghe không ra hỉ nộ. Tiền Ngọc Lân ánh mắt phi tốc đảo qua Trần Tiềm, nhất là tại Trần Tiềm cùng Trần Vân Y kia vi diệu khoảng cách một bước bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng, nhưng trên mặt nụ cười không thay đổi, vị đạo hữu này rất là lạ mặt, không biết là tiên tử người nào. Có thể được tiên tử tự mình dẫn đường, chắc hẳn cũng là nhân trung lắm vượng. Hắn chủ động hướng Trần Tiềm lấy lòng, nhìn như nhiệt tình kết giao, kỳ thực là một loại tình mơ thăm dò, rất muốn tìm tòi nghiên cứu một chút Trần Tiềm nội tình. Trần Tiềm sắc mặt như thường, đang muốn mở miệng, Trần Vân Y Lệ cũng đã thanh lãnh nhận lấy câu chuyện, thanh âm rõ ràng truyền vào chung quanh bệnh thai trong thai mọi người. Vị này là cùng ta cùng thế hệ bản gia tử đệ, Trần Vân Tiềm. Nàng cố ý tăng thêm bản gia tử đệ bốn chữ, chỉ ra thân phận thuộc về, đồng thời xảo diệu tránh đi tự mình dẫn đường mập mờ ám chỉ, cũng ngăn trở Tiền Ngọc Lân tiếp tục hướng Trần Tiềm đặt câu hỏi. Tiền Ngọc Lân sắc mặt có hơi hơi cường, lập tức tự nhiên cười ha ha, hóa ra là Vân Tiềm huynh đệ. Thất kính thất kính. Tại hạ Tiền Ngọc Lân, kính đã lâu Trần huynh đại danh. Lời này rõ ràng là khách sáo, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không mất. Ngọc Lân huynh khách khí. Trần Tiềm chắp tay, ngữ khí bình thản, cũng không thân thiện cũng không thất lễ, ánh mắt bình tĩnh cùng Tiền Ngọc Lân liếc nhau một cái. Đúng lúc này, một cái càng thêm lạnh lẽo cứng rắn thanh âm trên bảo, Vân Y Điệp. Một tên người mặc màu đen trang phục, gánh vác trường kiếm thanh niên tu sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Thân hình thẳng tắp như tùng, khí chất lạnh lùng, chính là Triệu gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, Triệu Kinh Lan. Hán luyện khí tầng 9 đỉnh phong, lấy kiếm thuật cứng mãnh, tính tình lạnh lẽo cứng rắn chứ danh. Trần Tiềm coi khí tức, sát thực bất phàm, cách chút cơ cách chỉ một bước. Hắn đối Trần Vân Y truy cầu phương thức cùng Tiền Ngọc Lân hoàn toàn khác biệt, càng hơi trầm xuống hơn mặc trực tiếp. Hắn chỉ là đứng ở đằng kia, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Vân Y, đối còn lại hai người nhìn như không thấy, dường như trong không khí chỉ có Trần Vân Y một người tồn tại. Trần Vân Y lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, chỉ đối với Triệu Kinh Lan phương hướng cực kỳ nhạt gật đầu, "Triệu đạo hữu, ta nói qua, xin gọi ta tên đầy đủ." Bước chân cũng không ngừng, trực tiếp đi hướng bạn bảo Trần các đại môn. Triệu Kinh Lan ánh mắt chuyển hướng Trần Tiềm, sắc bén như kiếm, mang theo xem kỹ cùng không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu cùng địch ý. Hắn không nói gì, nhưng này áp lực vô hình lại so Tiền Ngọc Lân thăm dò càng trực tiếp. Trần Tiềm cảm nhận được cỗ này tràn ngập khiêu chiến ý vị ánh mắt, chẳng những không có chỗ tránh, ngược lại về lấy một cái thản nhiên, thậm chí mang theo một tia ôn hòa ý cười ánh mắt. Hắn khẽ gật đầu, hai người còn không biết, Trần Vân Y Lì cũng không giúp hắn giới thiệu, hắn đương nhiên sẽ không bên trên cột đi kết bạn. Sau đó liền tự nhiên theo Trần Vân Y Lì bước chân, ung dung từ Triệu Kinh Lan bên người đi qua. Đi lại không có chút nào vương hữu, dường như đối phương kia băng lãnh khí thế chỉ là quất vào mặt thanh phong. Tiền Ngọc Lân nhìn xem một màn này, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, ánh mắt biến ảo. Triệu Kinh Lan thì vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Tiềm bóng lưng, cầm kiếm gân xanh trên mu bàn tay dường như có chút nhô lên một cái trước mắt. Trần Vân Y Lì dường như đối với cái này không phát ra gì, hoặc là nói sớm thành thói quen, trực tiếp đi vào vạn bảo trần cát. Trần Tiềm theo sát phía sau, đem sau lưng vô hình ám lưu hung dũng, lặng yên ngăn cách ở ngoài cửa ồn ào náo động bên trong. Bước vào trong cát, một cỗ yên tĩnh lịch sự tao nhã khí tức nương theo càng dày đặc linh thực thanh hương đập vào mặt. Rộng rãi sáng tỏ trong hành lang, bố trí ngay ngắn trật tự, mấy tên Trần gia tử đệ ngay tại đều đâu vào đấy tiếp đại khách hàng. Nhìn thấy Trần Vân Y Lì tiến đến, đám người nhao nhao cung kính hành lễ. Vân Y Lì tỷ, ánh mắt rơi vào Trần Tiềm trên thân lúc, thì tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Trần Vân Y Lì đối đám người khẽ gật đầu, cũng không dừng lại, mang theo Trần Tiềm xuyên qua đại đường, trực tiếp đi hướng hậu đường một chỗ yên lặng lịch sự tao nhã lịch sảnh. Nơi này bố trí cách âm cấm chế, là chuyên môn dùng cho tiếp đãi khách nhân trọng yếu hoặc cùng người nghị sự địa phương. Đóng lại cửa phòng, ngăn cách phía ngoài mắt ánh sáng cùng thanh âm, Trần Vân Y Lì dường như mới có chút nhẹ nhàng thở ra, kia cố căng cứng thanh lãnh cảm giác thoáng qua buông lòng một chút. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tinh xảo ngọc bài, đưa về phía Trần Tiềm. Đây là tại bên trong phường nơi ở, cách nơi này một chỗ không xa thanh đũ lập phủ. Nàng dừng một chút, dường như muốn giải thích cái gì, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại thiếu đi mấy phần tận lực khoảng cách. Gia tộc là quản lý vạn bảo các quản sự ở lại thống nhất chuẩn bị. Trần Tiềm tiếp nhận mang theo nàng đầu ngón tay nhàn nhạt hơi lạnh khí tức ngọc bài, vào tay ôn nhuận, khóe miệng ý cười sâu hơn mấy phần. Làm phiền Vân Y Lì tỷ phí tâm, ngươi cũng ở cái này sao? Chỗ này gia tộc an bài động phủ diện tích cực lớn, có vài chục cái căn phòng độc lập, xem như gia tộc tại Thanh Diệp Sơn đại bản doanh. Ngoại trừ trong gia tộc những cái kia ở đây độc lập kinh doanh cửa hàng, trên cơ bản có người Trần gia đi vào Thanh Diệp Sơn đều sẽ vào ở nơi đó. Ta cũng ở. Trần Vân Y Lì ngang Trần Tiềm một cái, khinh sân bận nộ, thần thái cho người. Nếu không ở đi nơi nào? Trần Vân Y Lì cực ít có dư thừa biểu lộ, ngẫu nhiên lộ ra dạng này thần thái, ngược lại khiến Trần Tiềm cảm giác vô cùng có lực hấp dẫn. Nữ nhân ngũ quan mỹ tới trình độ nhất định, kỳ thật rất khó phân ra cao thấp, chân chính hấp dẫn người là đặc chất, thần vận, tính tình, xử sự cùng nhạt nôn các phương diện. Những này có thể gọi chung là nội hàm, là mỹ nhân ở giữa có thể phân ra cao thấp trung cực vũ khí. Ta lần này tới mục đích ngươi cũng biết, nơi này đi được mở sao? Trần Tiềm nhẹ nhàng để tài nói. Ừm, có thể. Trần Vân Y Lì bước cầm nói, đã tới, có thể ở chỗ này đi dạo mấy ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Đang có ý này. Trần Tiềm mỉm cười đáp. Trần Vân Y Lì tại Thanh Diệp Sơn chủ yếu chức trách chính là tọa trấn Trần Thị Vạn Bảo Cát, bình thường muốn nàng ra mặt sự vụ không nhiều. Trừ phi xuất hiện một chút đột phát sự kiện hoặc là trọng yếu hộ khách tới chơi, nếu không trên cơ bản là không đội vàng. Toàn diện trưởng khống Thanh Diệp Sơn phường thị sự vụ, là gia tộc ngũ trưởng lão, cũng là trưởng kỳ đóng giữ người tổng phụ trách. Cho nên Trần Vân Y Lì mong muốn về Phượng Lâm Cốc tạm ở một thời gian ngắn, cũng không có quá nhiều trở ngại. Đến mức Kỳ Lân Ca cùng Kiếm Minh, tự nhiên là thuộc về trọng yếu hơn hộ khách, từ khi gặp Trần Vân Y Lì về sau, kinh động như gặp thiên nhân, hai người không hẹn mà cùng triển khai kịch liệt truy cầu. Hai người phong cách khác biệt, một cái nhiệt tình không bị cản trở, một cái trong thâm tình liễm, nhưng hiển nhiên Trần Vân Y Lì đều không có đem bọn hắn để vào mắt, một mực lạnh lùng lấy đối. Trần Tiêm mới tới Thanh Diệp Sơn, cũng không đội tại đi ra ngoài đi dạo, thấy Trần Vân Y Lì cũng không hề rời đi ý tứ, hắn tự nhiên vui với cùng nàng nhiều chút ở chung. Hai người cũng chắc chắn nguyện không thấy, tự nhiên có không ít chủ đề có thể trò chuyện. Trần Tiêm ngoại trừ đem một chút chế phủ, trên trận pháp tu hành đoạt được cùng Trần Vân Y Lì thỉnh giáo bên ngoài, cũng hỏi thăm nàng trong khoảng thời gian này các loại sinh hoạt, trên việc tu luyện tình huống. Tự Trần Vân Y Lì trên người băng sát bị Trần Tiêm hấp thu một bộ phận về sau, không có nỗi lo về sau, tu vi của nàng cảnh giới tiến triển được càng là tấn mãnh. Vẹn vẹn mấy tháng, nàng đã tới gần luyện khí đỉnh phong chi cảnh. Tự nhiên mà vậy, trên thân rành rụn băng sát lại là rành rụn trầm ngưng rất nhiều. Có thể nói, nếu như Trần Tiềm không đến Thanh Diệp Sơn, nàng cũng dự định gần đây về nhà, nhường Trần Tiềm lại giúp nàng hút đi một bộ phận. Loại tình huống này, mong muốn hoàn toàn cải thiện, nhất định phải nghiên cứu ra một loại vận dụng băng sắt thần thông, cũng đem môn này thần thông khắc họa tại đạo cơ phía trên. Cứ như vậy, không chỉ có thể giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm, thậm chí có thể được tới một môn uy lực cường hãn bí thuật, đúc thành hoàn mỹ linh tính đạo cơ. Đương nhiên, mong muốn tôi diễn ra thích hợp thần thông, đây cơ hồ không phải luyện khí tu sĩ có thể làm được, trừ phi có thể tìm tới thích hợp vận dụng công pháp hoặc bí thuật. Nhưng đối với tay cầm bó lớn linh thạch treo bích, mệnh luân giới lại tấn thăng tầng cấp, Trần Tiêm bản thân lại thu nạp đại lượng băng sát, loại này thôi diễn, điều kiện cơ bản đã có. Trần Tiêm đối với cái này rất có lòng tin, cũng có dự cảm mình có thể làm được. Hai người cười cười nói nói, mấy cái canh giờ trôi qua, Trần Vân Y Lìa biểu hiện được càng ngày càng tự nhiên tùy tính, nếu như bị cái khác quen thuộc nàng người nhìn thấy, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đây là cái kia còn cũ é, tự kiềm chế, ăn nói có ý tứ, không có chút nào nhiệt tình băng phách tiên từ sao. Trần Tiêm biểu thị, chỉ có thể nói các ngươi mở ra phương thức không đúng, đây là chuyên thuộc về ta đãi ngộ. Buổi chiều, Trần Tiêm tại Trần Vân Y Lìa dẫn đầu dưới, đi tới ở vào bên trong phường Tây khu Trần gia động phủ. Ánh trăng minh ngông, vẩy vào động phủ trước rộng lớn trên thềm đá. Trần Tiêm dáng vẻ thong dong, đi lại kiên định, cùng Trần Vân Y Lìa như gần như xa cất bước mà vào. Động phủ nội bộ xa so với vẻ ngoài càng thêm hùng vĩ, đèn đuốc sáng trưng, linh khí mở mịt. Xuyên qua mấy chỗ hành lang đình viện, liền tới khu vực hạch tâm một tòa khí thế rộng rãi đại đường. Trong đường đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị tốt buổi tiệc. Chủ vị phía trên, ngồi ngay thẳng một vị lão giả. Hắn râu tóc bạc trắng, trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, dùng một cái cổ pháp ngọc châm thắt. Khuôn mặt lại hồng nhuận sung mãn, không thấy mảy may nếp nhăn, ánh mắt sắc bén như điện, lộ ra tuế nguyệt lắng đọng trí tuệ cùng tinh anh. Chính là Trần gia tại Thanh Diệp Sơn người tổng phụ trách, ngũ trưởng lão Trần Hoài Cận, một vị tại Thanh Diệp Sơn uy danh hiển hách luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Thấy Trần Tiềm cùng Trần Vân Ý dưới sóng vai bảo, huyên áo đại đường lập tức an tĩnh mấy phần, đông đảo ánh mắt đồng loạt tập trung tại Trần Tiềm trên thân. Ngũ trưởng lão Trần Hoành Cẩn ánh mắt đầu tiên là rơi vào Trần Vân Ý lìa trên thân, mang theo một tia trưởng bối hiền hòa, lập tức rời về phía Trần Tiềm, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khen ngợi cùng vui mừng. Ha ha, Vân Tiềm tiểu tử, một năm qua này, có liên quan tới ngươi chuyện, lỗ tai ta đều nghe được kén. Ngũ trưởng lão giọng nói như trung đồng, trung khí mười phần, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Hắn đứng người lên, tự mình chờ đón tới, một năm chắc Trần Tiềm bàn tay. Tốt, thật sự là quá tốt. Một năm, vẹn vẹn thời gian một năm, không ngờ đạt đến luyện khí hậu kỳ. Trong thời gian này, lại là giải cứu gia chủ, trợ lao tổ trọng thương lục, tuần hai nhà trúc cơ, còn đánh chết Ngô Tùng Đức. Cái này từng cọc từng kiện, đều là lao phu chỗ lực không thể bằng, thật sự là hậu sinh khả hủy a. Như thế tư chất ngút trời, quả thật ta Trần thị trăm năm khó gặp chi tài. Gia tộc tương lai đều hệ với ngươi vai vậy. Chương 146, đi qua ngươi từng đi qua đường, đây có tính hay không ôm nhau. Chương 146, đi qua ngươi từng đi qua đường, đây có tính hay không ôm nhau. Lời của hắn mang theo mãnh liệt phấn chấn cùng mong đợi, nhưng rõ ràng hạ thấp thanh âm. Cái này dù sao không phải gia tộc đại trận bao phủ chi địa, đối với gia tộc ưu tú hậu bối, các trưởng lão đều sẽ theo bản năng cho bảo vệ cùng giữ bí mật, cũng sẽ không quá mức cao điệu khen ngợi. Tại Thanh Diệp Sơn Trần gia đám tử đệ, bất luận dòng chính bằng chi, kinh doanh cửa hàng vẫn là phụ trách phường thị sự vụ, giờ phút này trên mặt đều tràn đầy từ đáy lòng vui sướng cùng sùng kính. Trần Tiêm trong một năm, mặc kệ là bút giá sơn một trận chiến, vẫn là đánh giết Ngô gia luyện khí đỉnh phong Ngô Tung Đức, đủ loại này nghe đồn, tự nhiên không gạt được những này thuộc về gia tộc tinh anh đám tử đệ. Bọn hắn sớm đã thông qua đủ loại con đường thu hoạch tới tin tức, bây giờ tận mắt nhìn đến vị này trong truyền thuyết thiên tài, cảm nhận được trên người hắn xa như vậy thắng cùng thế hệ ngưng thực khí tức, rung động sau khi, càng nhiều hơn chính là cũng có vinh yên kích động. Gia tộc cường địch vây quanh, tình thế cũng không lạc quan, một cái như thế chói mắt thiên tài quật khởi, không thể nghi ngờ là trong bóng tối cường quang, đưa cho tất cả mọi người mãnh liệt hy vọng. Ngũ trưởng lão quá khen rồi, tiểu tử bất quá là may mắn có chút gặp gỡ, không dám giành công. Trần Tiếm mang theo cung kính đối ngũ trưởng lão thi lễ một cái, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Ai, gặp gỡ cũng là thực lực một bộ phận. Tâm tính, nội tính, căn cơ, thiếu một thứ cũng không được. Ngũ trưởng lão vẻ mặt tươi cười, tự thân lên trước vô Trần Tiềm bà bay, lực đạo trầm ổn. Tới, vào chỗ. Hôm nay thiết yến, đã là Vân Tiềm bày tiệc mời khách, cũng là để các ngươi bọn tiểu bối quen thuộc một phen, về sau cũng có thể tốt hơn vì gia tộc hiệu lực. Trong hành lang sớm đã bố trí thỏa đáng, mười mấy tấm trường án làm thành chữ khẩu hình, phía trên bày đầy chân tu mỹ vị cùng linh quả quỳnh tương, trung ương không trùng, hình như có ca múa biểu diễn chuẩn bị. Ngũ trưởng lão ngồi tại chủ vị, Trần Vân Y Lý cùng Trần Tiềm được an bài ở hai bên người hắn hai bên vị trí tôn quý nhất. Khai tiệc về sau, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Gia tộc tử đệ nhóm nhau tiến lên hướng Trần Tiềm mời rượu chúc mừng, trong ngôn ngữ tràn đầy chân thành kính ý cùng tò mò. Lạng Ca Nhi, ta là Trần Liệt, tại phường thị Bắc khu mở nhà cửa hàng luyện khí. Tự nghe được đại danh của ngươi, một mực duyên khan một mặt, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên làm lòng người gãy. Một cái vóc người khôi ngô, giọng to thanh niên bưng bát rượu tới, nụ cười cởi mở, hắn là gia tộc bảng chi xuất thân, tính cách thẳng thắn. Lạng đại ca, ta là Trần Vân Lăng, tại Vạn Bảo Các cùng Vân Y tỷ tỷ chế độ giáo dục phủ. Tỷ tỷ nhiều lần đề cập ngài chế phù thiên phú siêu tuyệt, chẳng biết lúc nào có thể được ngài chỉ điểm một hai một bên khác. Một cái khuôn mặt thanh tú, mang theo ngượng ngùng thiếu nữ cũng lấy dũng khí tiến lên, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tò mò. Trần Vân Y thì như mày, liếc Trần Vân Lăng một cái, thấp giọng nói thầm, ngươi cái cô gái nhỏ chớ nói nhảm, ta nào có nhiều lần đề cập. Trần Tiếm nhanh chóng đối Trần Vân Y thì nháy nháy mắt, thấy được nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra hai đống hồng vân về sau, mới quay đầu hướng bên cạnh người từng cái đáp lại. Thái độ ôn hòa khiêm tốn, cũng không mất thiên tài phong mang, lại duy trì đối đãi người vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những này tộc nhân nhiệt tình phía sau, là gia tộc lực ngưng tụ tại áp lực dưới tự nhiên thể hiện, là đối cường giả kính phục, càng là đối với gia tộc tương lai sâu sắc chờ đợi. Trần gia một mực lo liệu lấy chính đạo làm người, gia tộc thân thiện giáo dục lý niệm, hiển nhiên là thành công. Không có người sẽ ngu đến mức ở gia tộc nguy cơ tứ phía thời khắc làm cái gì tiểu động tác, đó chẳng khác nào tự tuyệt vu gia tộc. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, người nói tiếng hoan hô không ngừng. Ngũ trưởng lão khi thì cùng Trần Tiềm trò chuyện vài câu, hỏi thăm Phượng Lâm Cốc tình hình gần đây, động viên hắn không tiêu không nạo, nên vững chắc căn cơ. Khi thì lại cùng Trần Vân Y dí thấp giọng thương nghị vài câu phường thị sự vụ an bài. Trần Vân Y dí vẫn như cũ thanh lãnh ít lời, nhưng ngồi tại Trần Tiềm bên người, kia phần cự người ngàn dặm băng xương dường như hòa tan không ít, ngẫu nhiên cùng Trần Tiềm ánh mắt giao hội, càng có một tia người ngoài khó mà phát giác đu tình. Thịnh yến hơn phân nửa, Trần Tiềm đã ứng phó số vòng nhiệt tình mời rượu, dù hắn tu vi tinh thâm, cũng hơi cảm thấy ý say. Hắn ghé mắt nhìn về phía bên cạnh yên tĩnh ăn Trần Vân Y Dì, kia thanh lệ tuyệt luân bên cạnh nhan tại đèn đuốc hạ tăng thêm mấy phần mông lung vẻ đẹp. Phát giác được ánh mắt của hắn, Trần Vân Y Dì cũng có chút quay đầu, thấp giọng nói, mệt mỏi. Đã vì ngươi chuẩn bị tốt phòng khách, linh khí dồi dào, hoàn cảnh thanh lưu. Trần Tiềm trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu. Thừa dịp ca múa khoảng cách, Trần Tiềm đứng dậy hướng ngũ trưởng lão cáo lui. Ngũ trưởng lão cũng nhìn ra hắn cần nghỉ ngơi, vui vẻ đáp ứng, lần nữa động viên vài câu, cũng căn dặn nếu có bất kỳ trên tu hành nhu cầu hoặc nghi hoặc, chi bằng tìm hắn. Tại Trần Vân Y tự mình dẫn dắt hạ, Trần Tiềm rời đi ồn ào náo động đại đường, xuyên qua mấy đạo hành lang, đi hướng động phủ chỗ sâu càng thêm an tĩnh khu vực. Sau lưng, gia tộc Thịnh Yến ấm áp cùng mong đợi dần dần biến mất, phía trước là thuộc về hắn tĩnh mịch không gian, cùng người bên cạnh kia không cần nhiều lời ăn ý hôm sau. Sáng sớm Trần Tiềm vừa ra phòng khách đại môn, liền nhìn thấy Trần Vân Y đã ở ngoài cửa phòng khách nhỏ đường chỗ bình yên an vị, tay nâng cổ tịch, dáng vẻ thanh tao lịch sự đọc lấy. "Vân Y tỷ, ngươi đang chờ ta sao?" Trần Tiềm mừng rỡ đi tới chào hỏi. "Sao không đưa tin cho ta? Lại không có khẩn yếu sự tình, làm gì đưa tin?" Trần Vân Y liền buông xuống cổ tịch, bị cười đáp lại. "Cái này chị vợ là càng ngày càng sẽ, vậy mà dường như băng tuyết làm tan đồng dạng, sinh hoạt khí tức so ngày xưa nhiều hơn rất nhiều. Hôm nay dẫn ngươi đi một chút Vân Hy du ngoạn qua lộ tuyến." Trần Vân Y liền đứng dậy, dẫn Trần Tiềm hướng cửa ra vào mà đi, để các ngươi cũng nhiều chút nói chuyện trời đất chủ đề. "Tốt." Trần Tiềm chờ nói, mang theo đạo lữ cùng đạo, nhớ chuyện xưa, xanh thảm thuế nguyện nhiều. "Ai là ngươi đạo lữ a?" Trần Vân Y liền nhãn tình sáng lên, bất quá, cái này câu thơ cũng là rất có ý cảnh. "Nhạc vĩ nhân nhà tuệ mà thôi." Trần Tiềm khoát khoát tay, cùng Trần Vân Ý đi mở ra cùng dạo hành trình. Nắng sớm hơi hi, bên trong phường bao phủ tại sương mù giống như linh khí bên trong, ngọc thạch đường đi hiện ra ôn nhuận quang trạch. Trần Vân Ý đi dẫn Trần Tiềm bước ra động phủ cấm chế, tươi mát linh khí hỗn hợp có cây sương sớm khí tức đập vào mặt, so hôm qua chạm vạng tối tăng thêm một phần sinh cơ. Nàng không có thẳng đến phồn hoa nhất cửa hàng khu, ngược lại mang theo Trần Tiềm dọc theo một đầu thanh lũ đường đá, đi hướng bên trong phường biên giới một chỗ tầm mắt khoáng đạt thấp sườn núi. Đây là Vân Hy lúc đến thích nhất nhìn mặt trời mọc địa phương. Trần Vân Ý liền ngừng chân với đá, thanh âm tại trong gió sớm lộ ra nhu hòa rất nhiều. Nơi xa dãy núi núi non trùng điệp, chân núi phường thị bên ngoài phường tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Càng xa xôi bình nguyên cùng chân trời tuyến đụng vào nhau, một vòng mặt trời đỏ đang chậm rãi nhảy ra trên đường chân trời lăn lộn biển mây, đem kim quang hắt vây tại thanh diệp sơn đỉnh, phường thị phòng hộ màn sáng chết xạ ra mỹ lệ thất thải lưu quang. Hà úy mây trưng thanh diệp đỉnh, ngọc phường kim lân một thần khói. Trần Tiếm nhìn qua trước mắt bao la hùng vĩ cảnh tượng, thốt ra, khó trách Vân Hy ưa thích nơi này, mang trong lòng vì đó khoáng đạt. Trần Vân Y liền nghiêng đầu nhìn hắn, thanh tịnh đôi mắt chiếu đến nắng sớm, khẽ gật đầu, chính là. Nàng ngày ấy từng nói, ở chỗ này nhìn một trận mặt trời mọc, dường như có thể rửa sạch trong lòng bụi bặm, lại nhiều ưu phiền đều tạm thời buông xuống. Ngữ khí của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác hồi ức cùng dịu dàng, nàng sẽ không phản nản ta bận quá, khó được theo nàng, nhưng ta cũng có khi cảm giác. Rời đi vách đá, Trần Vân Y liền mang theo Trần Tiềm đi hướng bên trong phường trung tâm kia người người nhốn nháo quảng trường tự do bày quầy bán hàng khu. Sáng sớm chính là nơi này náo nhiệt nhất thời điểm, rất nhiều tu sĩ mang theo một đêm đoạt được hoặc mới hái linh tài đến đây chào hàng. Trong không khí tràn ngập các loại linh thảo, khoáng thạch đặc biệt khí tức, xen lẫn có kẻ mặc cả ồn ào náo động. Vân Hy tính tình mặc dù đoan trang đại khí, nhưng cũng yêu đảm bảo. Trần Vân Y khỏe môi hơi câu, chỉ vào một cái bán các loại kỳ dị linh thực hạt giống cùng cỡ nhỏ linh sủng quầy hàng. Nhìn thấy cái kia bán mây mù hoa hạt giống gian hàng a, nàng từng ở chỗ này bỏ ra 2 khối linh thạch mua 1 bình đan dược. Nghe nói đối tiên thiên cao thủ hữu ích, kết quả chỉ là bình thường tầm bộ thân thể đan dược, tức giận đến nàng vài ngày đều lẩm bẩm muốn tìm kia chủ quán lý luận, đáng tiếc người kia đã sớm không thấy bóng dáng. Giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ ý cười, còn có một tia đối muội muội bao dung. Trần Tiêm có chút cười không nổi, việc này đã qua gần 2 năm, hẳn là hắn đột phá tiên thiên không lâu, chưa giác tỉnh ký ức trước đó. Trần Vân Hy là cực người thông tuệ, lại bên trên như thế dễ hiểu hợp lý, nguyên nhân không nói cũng hiểu. Khó trách có người nói, yêu đương nữ nhân trí thông minh là không. Nhưng Trần Tiêm nhưng trong lòng thì nồng đậm cảm động, trong lòng hiện ra ái thê dịu dàng bộ dáng, trong miệng ôn nhu nói, đại thú đang tại tìm kiếm ở giữa, được mất đều làm trò cười nhìn. Người cái miệng này Trần Vân Ý liền nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lại có khen ngợi, cũng là so Vân Hy biết nói chuyện nhiều. Nàng chỉ có thể dậm chân nói lừa đảo. Đại lừa gạt. Tiếp lấy, bọn hắn mặc vào một đầu hơi hẹp nhưng trang trí lịch sự tao nhã hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ phiêu đã mê người điểm hương cùng linh cốc thanh hương. Trần Vân Ý thì tại một nhà cửa mặt không lớn, nhưng cửa ra vào treo cổ phát hàng mây che chiêu bài tiểu điểm trước dừng bước lại, chăm vị trai. Tới. Nàng ra hiệu Trần Tiềm đi bảo, Vân Hy rất ưa thích nơi này. Nhất là tiệm này mật thiêu đốt ngọc bánh tổ ong cùng dùng nhị giai linh cốc trân châu nhu chịu linh cháo. Tiểu điểm bố trí tinh xảo, mấy chương đằng một bàn nhỏ, chuyện làm ăn vô cùng tốt. Trần Vân Y hiển nhiên là khách quen, trưởng quỹ chính là một vị nụ cười hòa ái lao tu sĩ, nhìn thấy nàng lập tức nhiệt tình chào mời, Vân Y Y Tiên từ sớm. Vẫn là vị trí cũ. Vị này là đây là ta bản gia đệ đệ, Trần Vân Tiềm. Trần Vân Y Y giới thiệu nói, lại đối Trần Tiềm nói, Vân Hy mỗi lần tới, nhất định phải ngồi bên cửa sổ tấm kia bàn nhỏ. Hai người ngồi xuống, rất nhanh, hai bát nóng hôi hổi, linh khí quanh quần chân châu nhu linh cháo cùng mấy đĩa bóng ánh sáng long lanh, điểm xuyết lấy linh phong mật cùng cánh hoa ngọc bánh tổ ong liền đã bưng lên. Bánh ngọt thể mềm nhu đánh răng, mật ong ngọt mà không ngán, mang theo đặc biệt hương hoa linh khí. Linh cháo vào miệng tan đi, ấm áp hòa thuận vui vẻ, ôn hòa linh khí tư dưỡng tạp phủ. Quả nhiên mỹ vị. Trần Tiềm khen không dứt miệng, khó trách Vân Hy nhớ mãi không quên. Hắn cắn một cái bánh ngọt, cảm thụ được đầu lưỡi ngọt nào, vật này chỉ ứng thiên thượng hữu, nhân gian có thể được mấy lần nếm. Vân Hy tuệ nhãn biết châu. Trần Vân Y lìa miệng nhỏ uống vào cháo, nhìn xem Trần Tiềm không chút gì làm ra vẻ hưởng thụ bộ dáng, nghe hắn vừa đúng câu thơ, ánh mắt càng thêm nhu hòa yên tĩnh. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ vậy ở trên người nàng, kia phần thanh lãnh xa cách cảm giác dường như bị thuốc lá này hỏa khí cùng hồi ức hòa tan hơn phân nửa. Người cũng là sẽ hưởng thụ. Nàng khó được khu vực điểm trêu chọc. Đúng lúc này, cửa tiệm đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc mang theo tùy tùng đi đến, chính là Tiền Ngọc Lân. Hắn liếc nhìn bên cửa sổ Trần Vân Y cùng Trần Tiềm, nhất là nhìn thấy Trần Vân Y trên mặt kia hiếm thấy nhu hòa vẻ mặt lúc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng lập tức thay đổi nhiệt tình nụ cười, bước nhanh đi tới, "Vân Y Liễu tiên tử, Vân Tiềm huynh đệ, thật sự là xảo nộ. Hai vị cũng ưa thích nơi này đồ ăn sáng. Cái này mật bánh ngọt đúng là nhất tuyệt." Ánh mắt của hắn tại Trần Vân Y cùng Trần Tiềm ở giữa đảo qua, cuối cùng rơi vào trên bàn bánh ngọt bên trên, ý đồ gia nhập chủ đề. Trần Vân Y trên mặt nhu hòa trong nháy mắt thu hồi hơn phân nửa, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa xa cách, chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Tiền huynh sớm." Cũng không nhiều lời, thái độ rõ ràng có khác với cùng Trần Tiềm ở chung thời điểm. Trần Tiềm thì khách khí đáp, sắc thực mỹ vị, Tiền huynh tốt ánh mắt. Thái độ không tiêu ngạo không tự ti, cũng không thất lễ, cũng không thâm giao chi ý Tiền Ngọc Lân hàn huyên hai câu, thấy Trần Vân Y liễu vô ý nói chuyện nhiều, thức thời tìm cái không gần không xa chỗ ngồi xuống, ánh mắt lại thỉnh thoảng như có như không trôi hướng bên này. Hai người không tiếp tục để ý Tiền Ngọc Lân, tinh tế nhấm nháp bánh ngọt, ngẫu nhiên ngước mắt, ánh mắt giao hội, khóe miệng khẽ nhếch, đều không nói bên trong. Thấy chuyên môn chú ý hai người Tiền Ngọc Lân ra mặt có rúm, âm thầm cắn răng. Trần Vân Y liễu đặt chén trà xuống, dường như không có chú ý tới Tiền Ngọc Lân ánh mắt, nói khẽ với Trần Tiềm nói, ăn đến không sai biệt lắm, đi thôi. Tốt, Vân Y liễu tỷ. Hai người đứng dậy rời đi trong vị trai, đem Tiền Ngọc Lân ánh mắt dò xét cùng phường thị sáng sớm ồn ào náo động lưu tại sau lưng, hướng về kia tòa nhà to lớn Trần thị vạn bảo các đi đến. Trần Vân Y lìa đi lại thong dong, mà Trần Tiềm trong lòng, ái thê Trần Vân Hy hình tượng, thông qua những này điểm điểm tích tích quá khứ mảnh mỡ, biến càng thêm lập thể rõ ràng. Hắn đã tối ám chờ mong, tương lai cùng nàng chia sẻ những này tiểu cố sự, nói cho nàng hôm nay đi qua nàng từng yêu thích đường, thưởng qua nàng yêu quý hương vị, nhìn qua nàng ngưỡng mộ trong lòng phong cảnh. Tìm được cơ hội, lại mang nàng đến cái chốn cũ cùng dạo. Sau 10 ngày, Thiền gia sẽ cử hành một cái cỡ nhỏ đấu giá hội. Trần Vân Y lìa lông mi run rẩy, đống nhiên nói rằng: À, cái này ngược lại cũng đúng vừa vặn, đã may mắn gặp dịp, vậy thì tham gia xong về gia tộc nữa. Trần Tiềm lập tức cảm thấy hứng thú, nói rằng: Ừm. Trần Vân Y lìa đã nói cho Trần Tiềm tin tức này, tự nhiên cũng là đánh lấy giống nhau chủ ý loại này cỡ nhỏ đấu giá hội, chủ yếu vật đấu giá đều là luyện khí hậu kỳ đến đỉnh phong tu sĩ cần dùng đến đồ vật làm chủ, nhưng cũng có thể là xuất hiện một chút nhị giai chi vật, coi như trước tình huống tới nói, vẫn là rất thích hợp Trần Tiềm. Dù sao, chỉ cần là chưa từng nắm giữ qua đồ vật, đối với hắn đều có giá trị. Tối hôm qua, trải qua mấy tháng lắng động tiểu nhân, đã bế quan chính thức bắt đầu trúc cơ. Mấy tháng qua, tiểu nhân không chỉ có đem hồn lực rèn luyện được thoải mái thuận hợp, hơn nữa cũng tu tập rất nhiều loại pháp thuật, chiến lực tăng lên rất nhiều. Tại du hồn cảnh, đã đến tiến không thể tiến trình độ. Có thuộc tính phù hợp nhị giai thái âm minh quạ cung cấp tinh nguyên, vì thủy tinh hoa hộ mạch, nguyên hoa thủy liên luận hồn, địa mạch tinh hoa hợp khí, lại thêm mệnh luân giới gia trì, Trần Tiềm cảm giác không thấy có bất kỳ thất bại phong hiểm. Nghĩ đến lập tức sẽ có một cái tương đương với trúc cơ đại tu cường đại quỷ tướng xem như tỷ nữ, Trần Tiềm không khỏi cực kỳ hưng phấn. Bởi vì tiểu nhân tích lũy cực kỳ phong phú, cái này tiến giai quá trình sẽ cực nhanh, căn bản không dùng đến trong ngày. Ngoại giới 10 ngày, mệnh luân giới có thể qua 1 tháng. Đoán chừng tới đấu giá hội trước giờ, tiểu nhân hẳn là có thể tiến giai thành công. Đến lúc đó, hắn cất chứa thật lâu nhiều kiện linh khí, rốt cục có đất dụng võ. Chương 147, gặp cố nhân, xuất thủ tương trợ, Mê Ly 3 chương 147, gặp cố nhân, xuất thủ tương trợ, Mê Ly 3 tiến giai luyện khí 8 tầng về sau, hắn thiên trung đan điền luồng khí xoáy trung tâm, đã hóa dịch pháp lực nhiều hơn không ít. Lại thêm hắn pháp lực là cùng giai 7-8 lần, tổng lượng tiếp cận trúc cơ sơ kỳ đại tu 6-7 thành, kỳ thật đã trên cơ bản có sử dụng linh khí tư cách. Nhưng là linh khí của hắn đều là thu được, cùng hắn cũng không quá xứng đôi. Nếu như muốn sử dụng, còn cần đi qua đơn giản luyện chế cùng tế luyện, quá trình này cũng không dễ dàng, cho nên hắn cũng không có dạng này dự định. Bất quá người hảo tâm Vương Tuyệt Thiên đưa tặng tài nguyên bên trong, cũng là có hai kiện linh khí có chút thích hợp tiểu nhân trúc cơ sau sử dụng, theo thứ tự là Huyền Âm Thuẫn cùng Mê Bụi Tràng. Huyền Âm Thuẫn là trung phẩm phòng ngự linh khí, hiệu quả không cần nhiều lời. Nhưng Mê Bụi Tràng lại là hiếm thấy hồn đạo linh khí, phẩm cấp đạt tới thượng phẩm, tiểu nhân trúc cơ sau khả năng còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, có thể dùng thật lâu. Chuyển hóa Tô Nguyệt Thường trở thành mệnh luân giới sinh linh về sau, nàng tu hành cảm ngộ, tu tiên kỹ nghệ cũng bị mệnh luân giới thu hoạch. Nàng cũng không phải là nghiên cứu hình nhân mới, nhưng dù sao cũng là kết đan chân nhân, ngoại trừ nàng am hiểu nhất huyền thuật đạt đến tam giai trung phẩm, luyện khí, trận pháp, tầm long chờ cũng đạt tới nhị giai trung hạ phẩm cấp độ, lập tức nhường Trần Tiềm nhiều hạng kỹ nghệ tăng lên rất nhiều. cho nên hắn thậm chí đang tính toán đem từ Bích Thúy Hồ tịch thu được huyết ma cờ cùng mê bụi tràng kết hợp luyện chế một chút, làm ra một cái mạnh hơn linh khí đến. Bất quá, cái này ít nhất phải chờ hắn tấn cấp trúc cơ về sau mới có thể làm tới. Hơn nữa, thiếu khuyết vật liệu còn không ít, cho nên hắn cũng nghĩ tại Thanh Diệp Sơn nơi này xem trước một chút, có thể hay không thu tập được một chút. Trần Tiêm cùng Trần Vân Ý đi vào Trần Thị Vạn Bảo Các, trong các gia tộc tử đệ nhau nhau hướng hai người cùng kinh nhân cần thăm hỏi, hai người cùng ôn hòa đáp lễ. Trần Thị Vạn Bảo Các kinh doanh lấy phụ lục cùng pháp khí làm chủ, nhưng cái khác các loại vật tư cũng bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Mặc dù không có quá nhiều nhị giai trở lên vật phẩm, nhưng nhất giai linh vật phẩm loại là có chút phong phú. Trần Tiêm cũng tới hạ đi dạo, đem chính mình không dùng được đồ vật xử lý, cũng mua không ít chính mình không có, xem như thật tốt sửa sang lại tồn kho. Lập tức nhường trong các hỗ trợ bọn tiểu nhị đều rất là kinh ngạc, bởi vì những vật này liền siêu việt đại đa số luyện khí đỉnh phong tu sĩ tài sản. Trần Vân Y Liễu mặc dù cũng có chút giật mình, nhưng lại đã không cảm thấy kinh ngạc. Sớm tại Trần Tiêm mới vừa vặn bước vào tu hành, liền có thể lấy ra một đống lớn phụ lục cùng pháp khí bán cho gia tộc, loại trang diện này, nàng sớm đã gặp qua. Rời đi Trần Thị Vạn Bảo Các, Trần Tiêm bắt đầu thăm dò hình thức, tại Thanh Diệp Sơn du đắng lên. Trần Vân Y thì còn có chút sự vụ, liền không có một mực cùng đi, nơi đây cũng coi là nửa cái gia tộc địa bàn, Trần Tiêm lại thực lực cường đại, nàng cũng không lo lắng hắn ăn thiệt thòi. Trần Tiêm đi vào tán tu bảy quẩy bán hàng quảng trường, nơi này tụ tập không ít cư trú ở bên ngoài phường thiếu niên. Bọn hắn ỷ vào quen thuộc địa hình cùng các nơi cửa hàng tình huống, làm người dẫn đường kiếm lấy chút linh thạch. Trần Tiêm thường ngày mở ra Hỏa Quang Đồng Trần Quyết, cho nên những thiếu niên này nhìn thấy người xa lạ, liền sẽ tiến lên mời chào chuyện làm ăn, nhưng hết lần này tới lần khác liền chú ý không đến hắn. Trần Tiêm tuyển cái nhìn tương đối cơ linh thanh tú thiếu niên, đại khái 11-12 tuổi, nếu có linh căn, chính là bắt đầu vỡ lòng tu luyện niên kỷ. Hắn vây tay một cái, thiếu niên liền chú ý tới hắn, cũng sẽ không cảm giác được dị thường. Hỏa Quang Đồng Trần Quyết tu luyện tới tầng 2 sau, phàm nhân cùng luyện khí sơ kỳ trên cơ bản sẽ bị hoàn toàn ảnh hưởng, nếu như Trần Tiêm không nguyện ý bị chú ý tới lời nói, những người này sẽ đem hắn làm không khí. Luyện khí trung hậu kỳ thì sẽ bị diện rộng hạ thấp lực chú ý, nhưng đối trúc cơ đại tu thì không hiệu quả gì. Đến mức công pháp bản thân ẩn nấp hiệu quả, là thể hiện tại ẩn dấu tu vi bên trên. Tầng 2 Hỏa Quang Đồng Trần Quyết có thể khiến cho Cao Trần Tiêm một cái đại cảnh giới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn, nhưng không lừa gạt được đối phương linh giác. Đương nhiên, đây là xây dựng ở trúc cơ đại tu không có tu luyện tương quan dò xét bí thuật trên cơ sở. Tiên bối, ngài là lần đầu tiên đến Thanh Diệp Sơn sao? Người thiếu niên không người ân cần thăm hỏi, ta từ nhỏ sống ở cái này, địa đầu quen thuộc, có thể giúp ngài nhanh chóng tìm tới muốn mua chi vật, giá cả cũng lợi ích thực tế. Tốt. Thế nào thu phí? Trần Tiêm mỉm cười hỏi. Chỉ cần một lượng hoàng kim, liền có thể thuê ta một ngày. Người thiếu niên cười ngây ngô gãi gãi đầu. Phương này tu tiên thế giới, đại đa số địa vực đều là phàm nhân cùng tu tiên giả hỗn tạp ở lại. Linh thạch chất quý, đại đa số phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ rất khó nhẹ nhõm kiếm lấy, cho nên hoàng kim bạch ngân những này phàm tục tiền tệ, đồng dạng đại hành kỳ đạo. 100 lượng bạch ngân có thể hối đoái một lượng hoàng kim, mà một linh thạch thì có thể hối đoái 100 lạng vàng. Cũng chính là tại Thanh Diệp Sơn loại này tu tiên phường thị, những thiếu niên này mới có thể làm lần dẫn đường liền thoải mái mà kiếm được một lượng hoàng kim. Nếu như là tại Phượng Lâm thành những này lấy phàm nhân làm chủ thành thị, giống nhau công tác, khả năng liền một lượng bạch ngân đều không kiếm được. Trần Tiêm tự nhiên không có khả năng có kẻ mặc cả, cười đáp ứng người thiếu niên báo giá. Thiếu niên nhìn ra Trần Tiêm là vị hảo khách, thái độ phục vụ càng là cung kính. Tiền bối, ngài muốn mua thứ gì? Có cái gì muốn hiểu? Người trước mang ta đi dạo một vòng, nói cho ta nghe một chút đi nơi này tổng thể tình huống. Trần Tiêm nói rằng, mặc dù hắn đã hiểu rõ không ít tình huống, nhưng nghe vào nơi này trưởng kỳ kiếm ăn tầng dưới chốt nhân sĩ lời giải thích, cũng coi là một khía cạnh hiểu rõ. Được. Thiếu niên sảng khoái bằng lòng. Cái này trung tâm quảng trường là rất nhiều tán tu các tiền bối bày quầy bán hàng địa phương, thứ gì đều có, nhưng chính là chất lượng bên trên khó có bảo hộ, rất khảo nghiệm tiền bối nhãn lực. Nếu như tiền bối có chính xác mục tiêu, tốt nhất vẫn là đi chung quanh cửa hàng bên trong chọn mua. Trung tâm quảng trường phụ cận cửa hàng lớn trải, tín dự đều tương đối tốt, Trần, Triệu, Tiền ba nhà mở, phần lớn ở đây, đồ vật chất lượng có cam đoan. Thiếu niên một bên nói, một bên dẫn Linh Trần Tiềm đi về phía trước. Trần Tiềm vốn là không có cụ thể mục tiêu, không quan trọng đi nơi nào, trước hết đi theo thiếu niên cùng một chỗ đi dạo lên quảng trường đến. Một vòng đi xuống, xác thực không có gì đồ vật có thể vào Trần Tiềm pháp nhãn. Tại hắn thần mục thuật phía dưới, trên cơ bản tất cả mọi thứ là ưu là kém, là lương là xấu đều không chỗ che thân. Nếu quả thật có thể gặp phải có đồ vật gì nhìn không thấu, kia ngược lại là hắn trúng số độc đắc. Đáng tiếc không có. Bất quá cũng là lại đào đến một chút chưa thấy qua đê giai linh tài, linh dược hạt giống. Người thiếu niên cũng là tận chức tận trách, chỉ cần Trần Tiềm mong muốn ra tay mua sắm, hắn đều biết giúp đỡ chặt trả giá. Trần Tiềm mặc dù không coi trọng, nhưng có thể thiếu tốn nhiều tiền làm việc, thân đúng vậy là vui vẻ. Đến tận đây, tại nhất giai linh tài linh thực phương diện, ngoại trừ một chút tương đối hiếm thấy chủ loại, Trần Tiềm đã cơ bản thu thập đủ. Đương nhiên, cái này cần thêm cái phạm vi, tu tiên giới rộng lớn như vậy, mỗi cái địa vực đặc sản cũng khác nhau. Đặc biệt là xem như cơ sở nhất giai chủ loại, số lượng càng là như núi như biển. Chỉ có thể nói tại Thanh Diệp Sơn phường thị phụ cận mảnh này địa giới, trên cơ bản có thể sưu tập đến nhất giai chủ loại, Trần Tiềm đều thu thập đến 7-8 phần. Trần Tiềm đem trung tâm quảng trường quầy hàng đại khái đi dạo một vòng, thu hoạch mấy thứ chưa từng thu thập đê giai linh tài cùng linh thảo hạt giống, liền dự định rời đi, đi xung quanh cửa hàng nhìn xem. Liên tại bọn hắn sắp đi ra dọc theo quảng trường lúc, một hồi tiếng huyên náo hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chỉ thấy cách đó không xa một cái quán nhỏ bị trước xuống lại không ít người, tiếng nghị luận ông tác hưởng. Trong đám người, một cái vóc người trắng kiện, mặt mũi tràn đầy dữ tợn luyện khí tầng 5 chủ quán đang không kiên nhẫn vẫy tay, nước bọt bể ra, đi đi đi. Hai thằng nhãi con biết cái gì? Ra ra ngươi tu vi nông cạn, chính mình chết tại Bích Lân Nham thản lằn trong miệng, quan lão tử thí sự. Lại hung hăng càng quái, đừng trách lão tử không khách khí. Hắn quầy hàng bên trên bày biện mấy món dính lấy mới mẹ bùn đất cùng vết máu màu đỏ sẫm yêu thú vật liệu, trong đó một khối màu xanh biết thản lằn ra phá lệ dễ thấy. Bị trách móc đối tượng chính là hai cái rưỡi lớn hải tử. Nam hải ước chừng 11-12 tuổi, trên trán mấy sợi không phục sát hoàng bao giờ phút này bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán tại trên trán, hắn mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút phát run, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nữ hải tuổi tác càng nhỏ hơn chút, 10 tuổi tả hữu, rím bím tóc sừng dê lệch ra tới một bên, trên mặt bẩn thỉu, nước mắt không ngừng lăn xuống, trong ngực ôm thật chặt một cái cũ nát bố nang, dường như kia là nàng duy nhất dựa vào. Người nói bậy. Vương Ba Kiểm. Gia Gia rõ ràng nói lần này là đi chung với người dò xét kia cái phát hiện mới xả tiên thảo tế bào sinh trưởng, căn bản không có nói cái gì yêu thú lợi hại. Nam Hải thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại cố gắng đứng thẳng lưng sống lưng, hôm qua các ngươi cùng đi, vì cái gì chỉ có ngươi mang theo Gia Gia đào cùng những này yêu thú vật liệu trở về. Gia Gia đâu? Ngươi đem Gia Gia thế nào? Phi! Tiểu tạp trùng! Gia Gia ngươi đau là lão tử tại nham thần lằn xào huyệt bên cạnh nhặt. Hiểu không hiểu cái gì gọi nhặt? Chính hắn không biết tự lượng sức mình xông vào chịu chết, chẳng lẽ còn muốn lão tử chôn cùng hắn phải không? Vương Ba Kiểm ánh mắt lấp lóe, ngoài mạnh trong yếu mà quát, đồng thời một cỗ luyện khí tầng 5 uy áp mơ hồ phát ra, ý đồ dọa lùi hai cái này hắn thấy như là sâu kiến hải tử. Còn dám nói xấu lão tử, tin hay không lão tử để các ngươi cũng xuống dưới bồi lao già kia. Trung quanh tán tu phần lớn tờ ơ lạnh nhạt, ngẫu nhiên có thấp giọng nghị luận, cũng không có người ra mặt. Thanh Diệp Sơn phường thị quy củ là không chủ động nhúng tay tu sĩ ở giữa thù riêng ân oán, trừ phi phát sinh ở phường thị bên trong lại chứng cứ vô cùng xác thực. Trần Tiêm ánh mắt rơi vào hai đứa bé trên thân, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Cái kia khỏe mạnh cáo khỉnh, trên trán bệnh lên hoàng bao Nam Hải, còn có cái kia ôm bố nang, lim nghiêng lệch bím tóc sừng dê nữ hải. Hắn trong nháy mắt nhớ lại cái này hai đứa nhỏ. Mấy tháng trước, hắn cùng thất thúc trung phó thanh nham hội nghị, tại tôn gia trụ sở trước, gặp được một cái lão nhân cùng hai cái này rụt rẻ đứa nhỏ. Chỉ là khi đó trong mắt bọn họ tràn ngập hiếu kỳ cùng đối tu tiên giới ngây thơ hướng tới, giờ phút này lại bị to lớn bi thống cùng bất lực thay thế. Mặc dù lúc ấy Trần Tiêm mở ra hòa quang đồng trấn quyết, tồn tại cảm bị tận lực làm nhạt, hai cái đứa nhỏ đối với hắn ấn tượng không sâu, nhưng Trần Tiêm lại một mắt liền nhận ra bọn hắn. Cái kia luyện khí tầng 4, mặt mũi tràn đầy tang thương lão nhân, chỉ sợ sẽ là bọn hắn trong miệng ra ra, bây giờ cũng đã sống chết không rõ. Nhìn xem Vương Ba Kiểm bộ kia ngang ngược tàn rỡ, càng che càng lộ sắc mặt, cùng hắn quầy hàng bên trên kia nhiễm lấy máu người khí tức yêu thú vật liệu, Trần Tiêm trong lòng hiểu rõ. Hắn bước chân dừng lại, bên người dẫn đường thiếu niên cũng tức thời ngừng lại, mang theo khẩn trương nhìn về phía trước. Trần Tiêm không có lập tức tiến lên, mà là hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt u quang. Huyền âm luyện thần quyết, Veliba. Hắn huyền âm luyện thần quyết mặc dù vẫn chưa luyện thành tầng thứ nhất, nhưng công pháp là hắn cùng tiểu nhân tôi diễn ra, nắm giữ tự nhiên thông suốt. Trong đó hai môn bí thuật, tự nhiên cũng có thể thi triển đi ra, chỉ có điều tạo nghệ còn không sâu mà thôi. Veliba hồn ấn mặc dù không có tạo dựng ra đến, bất quá lúc này cũng không cần. Môn này lấy khống hồn thuật là nội hạch, dẫn hồn thuật là thủ đoạn thôi diễn mà ra bí pháp, tại Trần Tiềm cái kia có thể so với trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong thần hồn mạnh mẽ thôi động hạ, lặng yên không một tiếng động tác dụng tại Vương Ba Kiểm. Mục tiêu thần hồn cường độ cùng Trần Tiềm chênh lệch như là đom đóm đối với Hạ Nguyệt, Veliba hiệu quả trong nháy mắt bị phóng đại tới cực hạn. Nó cũng không phải là cưỡng ép khống chế, mà là dẫn phát thần hồn chỗ sâu hỗn loạn cùng thư giãn, tan rã phòng bị ý chí. Đang hung dữ trừng mắt hai đứa bé Vương Ba Kiểm, thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt vẻ hung lệ trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt biến mờ mịt tan rã, dường như lâm vào một loại nào đó hỗn loạn ảo giác. Thừa dịp cái này thần hồn thất thủ trong nháy mắt, Trần Tiềm thần thức như là vô hình cái rùi, mang theo băng lãnh chất vấn ý niệm mạnh mẽ đâm vào ý nghĩa biết chỗ sâu, lão nhân kia, đến tột cùng là như thế nào chết? Nói, Vương Ba Kiểm toàn thân kịch liệt run lên, bắp thịt trên mặt không bị khống chế co quắp, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước. Mấy hơi sau, hắn mới dùng một loại mang theo sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, gần như nói mê mập mở thanh âm, đứt quãng thổ lộ, "Lão, lão giả, bị ta dụ dỗ đi hải gốc kia xả tiên thảo. Ta biết kia có vừa đẻ trứng Bích Lân Nham Thần lằn trông coi tùy tiện tiến lên, nhất định thập tử vô sinh. Quả nhiên kinh động đến xúc sinh kia. Ta đem hắn đẩy lên phía trước ngăn trở Nham Thần lằn, ta thừa cơ tập kích bất ngờ mới giết kia Nham Thần lằn. Lại hái xả tiên thảo, kiếm một món hời." Ha ha ha. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở yên lặng lại vây xem trong đám người, lại rõ ràng đến như là kinh lôi. Và anh. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Chơi ạ. Hắn thật hại đồng bạn. Cầm đồng bạn uy yêu thú. Xuất sinh. Ta liền nói kia bày ra mùi máu nhi không thích hợp. Hai cái đứa nhỏ càng là như bị sét đánh, Nam Hải muốn rách cả mí mắt, quát tầm lên, Vương Ba Kiểm. Ngươi hại chết ông nội ta. Ngươi trả cho ta ra ra mệnh đến. Nữ Hải thì hoa một tiếng khóc lớn lên, ôm bố nang sủi lơ trên mặt đất. T. Lớn mặt cùng đồ. Giáng tại Thanh Diệp Sơn phạm vi bên trong như hại đồng đạo. Một tiếng quát chói tai truyền đến, ba tên người mặc Thanh Diệp Sơn thống nhất chế thức pháp bảo tu sĩ gạt ra đám người, cấp tốc xuống tới. Chính là phường thị đội tuần tra, một người cầm đầu năm 60 năm tuổi, thình lình có luyện khí tầng 9 tu vi. Vương Ba Kiểm lúc này mới đột nhiên từ thần hồn xung kích bên trong giật mình tỉnh lại, ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì, lập tức mặt xám như cho. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, "Không, không phải, ta vừa rồi chúng ta nói bậy, đều là nói bậy." Hắn bối rối muốn giải thích, nhưng người vây xem chỉ chứng cùng đội tuần tra ánh mắt lạnh như băng nhường hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Thành đạo tuần tra đội trưởng lạnh lùng lườm Vương Ba Kiểm một cái, ánh mắt đảo qua trên mặt đất khóc giống nữ hải cùng phẫn nộ nam hải, cuối cùng rơi vào Trần Tiềm trên thân. Hắn tới trùng hợp như vậy, tự nhiên không phải trùng hợp cơ hội, mà là Trần Tiềm thông qua lệnh bài khẩn cấp liên hệ tới, đây là ngọc chất lệnh bài đặc quyền. Vừa mới đổi tới, vừa lúc bắt được Vương Ba Kiểm kia thần hồn bất ổn, tự buộc tội lỗi một màn. Đồng thời cũng cảm nhận được kia cố lóe lên một cái rồi biến mất, cường đại đến nhường tâm hắn sợ thần hồn chấn động đầu ngẩn, chính là vị này khí tức sâu không lường được, khí độ bất phàm trưởng bảo thanh niên. Chương 148, phường thị tùy ý đi dạo, nhặt nhạnh chỗ tốt hai mầm tiền. Chương 148, phường thị tùy ý đi dạo, nhặt nhạnh chỗ tốt hai mầm tiền. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng cay độc hắn đã minh bạch là Trần Tiềm ra tay. Cầm xuống. Đội trưởng không còn nói nhảm, vung tay lên. Hai tên đội viên lập tức tiến lên, dùng đặc chế cấm pháp xiềng xích đem sủi lơ Vương Ba Kiểm trói thật chặt. Đến mức hai đứa bé này. Đội trưởng nhìn về phía Trần Tiềm, ngữ khí khách khí rất nhiều, không biết vị tiểu huynh đệ này là. Tiền trưởng lao tốt. Trần Tiềm bên hông thân phận ngọc bài có chút hiện lên linh quang, tiếp lấy liền bình tĩnh báo ra danh hiệu, ta là Trần gia Trần Vân Tiềm. Cái này tuần tra đội trưởng là Tiền gia thất trưởng lão Tiền Có Thánh, nhìn qua gia tộc tình báo Trần Tiềm, tự nhiên nhận ra. Tiền Có Thánh nhãn thần nghiêm một chút, cười nói, hóa ra là Trần thị hào kiệt, quả nhiên anh tư bừng bừng phấn chấn. Kẻ này mưu hại đồng bạn, chứng cứ vô cùng xác thực, theo phường thị quy củ, làm phế bỏ tu vi, giao cho người bị hại xử trí hoặc đưa trí hắc khoáng thạch trận phục khổ dịch đến chết. Hai đứa bé này đã là người bị hại trẻ mồ côi, không biết Trần Tiểu Hữu có gì chỉ thị. Hắn trực tiếp đem quyền xử trí đưa tới, đã là cho Trần thị mặt mũi, cũng là thuận nước đẩy thuyền, đối Trần Tiềm thực lực tán thành. Trần Tiềm nhìn về phía hai cái đắm chìm trong to lớn trong bi thống hải tử, nam hải cắn chặt môi, cố nén không cho nước mắt đến rơi xuống, nữ hải thì khóc đến cơ hồ thoát lực. Hắn đi đến nữ hải trước mặt, ngồi xổm người xuống, thanh âm bình thản lại mang theo một loại an ủi lòng người lực lượng, đừng sợ. Có lẽ là Trần Tiềm ôn hòa thái độ, có lẽ là trong cõi u minh một tia cảm giác quen thuộc, thút thít nữ hải ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Trần Tiềm mặt. Đột nhiên, nàng rũa ra tay nhỏ, nhút nhát bắt lấy Trần Tiềm một mảnh góc áo, dường như bắt lấy duy nhất gỗ nổi. Nam hải cũng kinh ngạc nhìn Trần Tiềm, ánh mắt phức tạp, có bi thương, có phẫn nộ, cũng có một tia mở mịt cùng luống cuống. Trần Tiềm nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài đầu, đứng người lên đối Tiền Có Thánh nói rằng, xử trí như thế nào kẻ này, liền theo phường thị quy củ, người bị hại liền không trực tiếp xử lý. Đến mức hai đứa bé này đã vô thân vô cố, liền do ta mang về Trần gia an trí a. Hắn lời nói này đến đương nhiên, Thu Lưu có tư chất cô nhi, vốn là tu tiên gia tộc bổ sung máu mới trọng yếu con đường một trong, hợp tình hợp lý. Tiền Có Thánh nhạc đến bán cái này thuận nước dong thuyền, tự nhiên không có dị nghị, cũng cảm thấy đây là kết quả tốt nhất, Trần Tiểu Hữu nhân hậu. Như thế rất tốt. Hắn ra hiệu thủ hạ mang theo mặt không còn chút máu Vương Ba Kiểm rời đi, lại tượng trưng trấn an vài câu hai đứa bé, liền dẫn đội rời đi. Vây xem đám người cũng dần dần tán đi, lưu lại Trần Tiềm cùng hai đứa bé, cùng một bên có chút tay chân luôn cuống dẫn đường thiếu niên. Trần Tiềm nhìn về phía dẫn đường thiếu niên, ngươi hôm nay làm được rất tốt, đây là thù lao, cầm lấy a. Hắn ném qua một cái linh thạch, Viễn Siêu đã nói xong thù lao. Thiếu niên dường như trúng tưởng lớn, ngạc nhiên tiếp nhận, nói cảm ơn liên tục, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Đây chính là gấp trăm lần thù lao, hắn có lẽ một năm tròn đều không nhất định kiếm được tới. Ừm, đi thôi. Chờ thiếu niên rời đi, Trần Tiềm ánh mắt một lần nữa trở về hai đứa bé trên thân. Nam Hải dường như rốt cục lấy dũng khí, lôi kéo muội muội cùng một chỗ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Trần Tiềm trước mặt, nước nở nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ tiền bối cho chúng ta ra ra chủ trì công đạo, xin tiền bối thu lưu chúng ta huynh muội. Chúng ta bằng lòng là tiền bối làm trâu làm ngựa. Nữ Hải cũng đi theo giật đầu, thân thể nho nhỏ còn tại run rẩy. Trần Tiềm đưa tay đưa đỡ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người nâng lên, đứng lên đi. Hắn vừa rồi cũng dùng thần mắt thuật tra xét hai nhỏ con tư chất, có chút ít ngạc nhiên mừng rỡ. Nam Hải có trung phẩm linh căn tư chất, Nữ Hải càng là bất phàm. Không chỉ có linh căn là trung phẩm bên trong người siêu quần bạt thụy, hơn nữa dường như còn có một loại nào đó không chọn vẹn một hệ linh thể. Bực này lương tài đã đầy đủ nhường hắn ra tay, chiêu đến dưới trướng. Các ngươi ra sự tình, làm cho người tiếc hận. Sau này các ngươi liền an tâm đi theo ta sẽ phụng dưỡng các ngươi tiếp xuống tu hành. Nhớ kỹ, tại tu tiên giới, thực lực mới là căn bản. Đem bi thương hóa thành động lực, thật tốt sống sót mới đúng nổi các ngươi ra. Hắn ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa một loại yên ổn lòng người lực lượng. Nam Hải dùng sức lau mặt, trong ánh mắt bi thương vẫn như cũ, lại nhiều hơn một phần kiên định. Vâng. Văn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Ta gọi Thạch Tiểu Hổ, muội muội gọi Thạch Tiểu Nha. Nữ Hải cũng nhút nhát nhỏ giọng nói, Thạch Tiểu Nha. Tạ ơn tiền bối ừm, Thạch Tiểu Hổ, Thạch Tiểu Nha. Trần Tiêm khẽ gật đầu, đi theo ta đi, trước mang các ngươi đi dàn xếp. Hắn quay người hướng Trần gia động phủ phương hướng đi đến, một lớn hai nhỏ ba đạo thân ảnh, đảo mắt tụ hợp vào phường thị dòng người. Thạch Tiểu Nha một tay chăm chú dắt lấy Trần Tiêm góc áo, một tay vẫn như cũ ôm cụ nát bố nàng, đi theo Trần Tiêm một bước một xu hướng đi về trước. Thạch Tiểu Hổ im lặng theo ở phía sau, nho nhỏ lưng thẳng tắp. Trần Tiêm thần thức đảo qua kia bố nàng, bên trong ngoại trừ một chút đê giai linh thảo, một chút cũ nát quần áo bên ngoài, còn có một cái mài mòn nghiêm trọng, khắc lấy đơn giản phòng hộ phù văn thấp kém ngọc bội, hẳn là lao nhân lưu cho bọn hắn sau cùng thủ hộ. Trong lòng của hắn cũng không quá nhiều gợn sóng, mạnh được yếu thua vốn là tu tiên giới trạng thái bình thường, chuyện hôm nay bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với Thạch Tiểu Hổ cùng Thạch Tiểu Nha mà nói, vị này đột nhiên xuất hiện Trần Tiềm bối, lại là tại bọn hắn vốn có thế giới sụp đổ lúc, duy nhất phóng xuống tới quan mang. Cái này nhất định phải vì bọn họ mở ra một đầu con đường hoàn toàn khác. Về phần bọn hắn tương lai có thể đi tới một bước nào, liền xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Trần Tiếm mang theo hai nhỏ chỉ trở lại động phủ thời điểm, Trần Vân Ý Liễu đã nghe tin chạy đến. Cái này tự nhiên là Trần Tiếm trả lại đến trên đường, trước dùng chuyển tấn phủ thông chi duyên cớ của nàng. Trần Vân Ý Liễu nhìn xem rụt rè hai cái đứa nhỏ, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Nàng tự nhiên không có Trần Tiếm thần mục thuật, nhìn không ra hai nhỏ con linh căn tư chất, nhưng lại tin tưởng vô điều kiện Trần Tiếm phán đoán. Đã Trần Tiếm xác nhận bọn hắn có trung phẩm linh căn trở lên tư chất, nàng không chút do dự liền lựa chọn tin tưởng, cho nên mới cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì tu tiên giới mặc dù lớn, nhưng có trung phẩm linh căn trở lên, lại không phải rau cải trắng. Trần Tiếm cứ như vậy đi ra ngoài dạo qua một vòng, liền có thể bắt về hai cái, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào ngưng nghẹn. Phải biết, gia tộc trưởng kỳ đều có người chuyên môn phụ trách làm phương diện này sự tình, nhưng thường thường mấy năm cổ tìm, cũng không thấy tìm tới một cái. Đại đa số có thể mời chào tới cô nhi, trên cơ bản đều là hạ phẩm linh căn, thậm chí có chút liên hạ thành phẩm linh căn đều vô cùng miễn cưỡng. Đều đến đây đi. Trần Vân Y quan sát một hồi, liền đối Thạch Tiểu Hổ Thạch Tiểu Nha nói rằng. Hai nhỏ chỉ hai mặt nhìn nhau, đều có chút khiếp ý. Trần Vân Y Liễu mặc dù biểu hiện được rất ôn hòa, nhưng trên thực tế, nàng lãnh lực bằng xương khí chất, luyện khí gần như đỉnh phong linh áp, hai nhỏ chỉ không thở nổi. Trần Tiếm mặc dù lợi hại rất nhiều lần, nhưng hắn đã vận chuyển thành bản năng hòa quang đồng trận quyết, lại có thể khiến người ta cảm thấy không có áp lực chút nào. Đều cùng Vân Y tỷ tỷ đi thôi. Trần Tiếm luốt hai người đầu, nhường tỷ tỷ mang các ngươi đi rửa mặt một phen, đổi thân quần áo mới. Trần Vân Y Liễu cũng ý thức được hai nhỏ con lạ lẫm cùng bất an, cũng vận chuyển lên hòa quang đồng trận quyết, để cho mình lãnh ý thu liễm không ít. Nàng mặc dù cực kỳ thông minh, nộ tính vượt qua thường nhân, nhưng dù sao không phải Trần Tiềm loại này treo bích, ẩn giật quyết vừa mới luyện thành tầng thứ nhất, độ thuần thục cũng không đủ. Trần Tiềm tu tập công pháp đều là thông qua mệnh luân giới thôi diễn đi ra, đều cực kỳ thích hợp hắn, tiến độ tu luyện tiến triển cực nhanh, quả thực không giảng đạo lý. Trần Tiềm mở miệng, Thạch Tiểu Nha mới lưu luyến không rời bông ra góc áo của hắn, cẩn thận mỗi bước đi đi theo các ca, tại Trần Vân Ý Liễu dẫn đầu dưới đi. Trần Tiềm lắc đầu cười khẽ, mê ly ba phát ra, trong nháy mắt đem hai nhỏ chỉ trong lòng thấp thỏm quét sạch sành sanh. Cái này bí thuật, không chỉ có thể khống chế người, cũng tương tự có thể an ủi người. Trần Tiêm trở về gian phòng của mình, đi mệnh luân giới bồi thanh mạn cùng Tử Giao một hồi về sau, lại đem mới thu hoạch đồ vật, nên loại loại, nên rất ném, hỗn độn trì, lúc này mới trở về ngoại giới. Tại không có đem mệnh luân giới bí mật chia sẻ cho Trần Vân Ý Liễu trước đó, hắn còn không thích hợp đem thanh mạn cùng Tử Giao mang ra. Không tốt giải thích. Lại nói động phủ này bên trong nhiều người phức tạp, lại không chỉ Trần Vân Ý Liễu một người. Chỉ có thể trước bị khuất hai nữ, đi vào Thanh Diệp Sơn, cũng không thể đi ra đi dạo một vòng. Cũng may hai nữ không hề cảm thấy bị khuất, các nàng mỗi ngày đều tại tích cực tu luyện. Còn thừa thời gian trên cơ bản đều cùng lôi vảy nước nguyên sen lẫn trong cùng một chỗ, trôi qua đã phong phú lại phong phú. Bởi vì mệnh luân giới một ngày là ngoại giới ba ngày, nếu như Trần Tiềm bên ngoài lưu luyến cái một năm nửa năm mới về Phượng Lâm Cốc, làm không tốt thanh mạn cùng Tử Giao cảnh giới đều muốn vượt qua Tố Cẩm. Trần Tiềm phòng mệnh vòng giới trở về không lâu, ngoài cửa liền truyền đến Trần Vân Y Lý thanh lãnh bên trong mang theo một tia thanh âm nhu hòa, "A Lạc, bọn hắn thu thập xong, vào đi." Trần Tiềm đáp, thiện tay triệt hồi cửa phòng cấm chế. Cánh cửa khẽ mở, Trần Vân Y Lý đi đầu đi vào. Ở sau lưng nàng đi theo hai cái rực rỡ hẳn lên nho nhỏ thân ảnh, chỉ thấy Thạch Tiểu Hổ đổi lại một thân hợp thể màu xanh áo ngắn, tóc bị cẩn thận trải vớt qua, lộ ra một trường khỏe mạnh kháo khỉnh, góc cạnh sơ hiện gương mặt. Trước kia nhiễm dơ bẩn cùng bi thương vẻ lo lắng bị tẩy đi, mặc dù hắn trong ánh mắt còn lưu lại một chút đối hoàn cảnh xa lạ bất an, nhưng sống lưng thẳng tắp, cố gắng làm ra kiên cường bộ dáng, hiện nhiên là nhớ kỹ chính mình là ca ca thân phận. Liên tiếp ca ca Thạch Tiểu Nha, thì mặc một bộ màu vàng nhạt quần áo, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng non thanh tú. Nàng trải lấy hai cái nhu thuận bím tóc nhỏ, cặp kia đen lấy mắt to. Giờ phút này thiếu chút sợ hãi, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng ý lại. Nhất là nhìn thấy ngồi tại án sau Trần Tiềm lúc, vô ý thức liền muốn ngang nhiên xông qua, lại trở ngại Trần Vân Y ở bên cạnh mà ngừng lại bước chân. Trần Tiềm mê ly ba an ủi, giống một hồi dịu dàng gió đem sự bi thương của nàng nuốt bằng hơn phân nửa, nhường nàng một lần nữa tỏa ra thuộc về cái tuổi này non nớt hào quang. "Ừm, rất tốt." Trần Tiềm ánh mắt ôn hòa tại hai nhỏ một mình bên trên đảo qua, đối tinh thần của bọn hắn diện mạo có chút hài lòng. Mê ly ba hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn, ít ra để bọn hắn có thể đối lập bình tĩnh tiếp nhận hoàn cảnh mới. Lúc này mới ra dáng, sạch sẽ, tinh khí thần cũng đủ chút. Hắn vây vây tay, đều tới chút. Thạch Tiểu Nha rốt cục nhịn không được, bước nhỏ chạy mau tới Trần Tiềm bên người, vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo của hắn một góc. Thạch Tiểu Hổ cũng thuận theo cùng đi qua, đứng tại muội muội phía sau, hiếu kỳ lại kính sợ đánh giá vị này cải biến vận mệnh bọn họ người. Trần Tiềm nhìn về phía Trần Vân Y Lệ, vất vả, Vân Y Lệ tỷ. Trần Vân Y Lệ lắc đầu, ánh mắt cũng rơi vào hai đứa bé trên thân, khó được mang theo một tia ấm áp, không sao. Bọn hắn nội tình không sai, chỉ là cần thích ứng. Sau này thế nào an bài? Nàng hỏi thẳng vấn đề mấu chốt nhất. Trần Tiềm hơi chút trầm ngâm, hỏi: "Nhà các ngươi bên trong nhưng còn có thân nhân?" Thạch Tiểu Hổ cùng Thạch Tiểu Nha nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói rằng: "Không có. Chúng ta đều là gia gia nhặt được cô nhi, từ nhỏ đi theo gia gia bốn phía hành động, liền dòng họ đều là theo gia gia. Coi như còn có, chúng ta cũng không biết, cũng không thể nào tìm kiếm." Trần Tiềm thầm than một tiếng, phương thế giới này, tuy rộng lớn vô ngần, phàm nhân cơ số cực lớn, nhưng thiên thai nhân họa, yêu thú hình hành, ma tu tứ ngược, không thành tu sĩ, cuối cùng là sâu kiến, không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Tùy thời đều có thể tao ngộ tai họa ngập đầu, cho nên cô nhi tỷ lệ quả thực không ít. Nhân tộc sinh sôi mặc dù cấp tốc, nhưng mỗi một cái địa vực có thể gánh chịu nhân khẩu là có hạn. Tỷ như Phượng Lâm Thành, ngàn năm ở giữa liền phân ra không ít người đi tới các nơi mới mở thành nhỏ, thôn trấn, linh địa các nơi, nếu không thành thị xung quanh không thể thừa nhận nhiều như vậy nhân khẩu. Nhưng những phàm nhân này căn cứ, phong hiểm năng lực chịu đựng thấp, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Liền xem như Phượng Lâm thành, tới gần Trần gia tổ địa, ngàn năm qua đều bị qua không chỉ một lần diệt vong nguy cơ. Chờ chúng ta về Phượng Lâm gốc, tự nhiên là dẫn bọn hắn cùng một chỗ trở về, mấy ngày nay trước hết tìm gian phòng để bọn hắn ở tạm là được. Trần Tiêm nói rằng, trở lại Phượng Lâm gốc, liền để bọn hắn đi trước Phượng Hoàng con đường tu hành một đoạn thời gian, nhìn lên trời phú phẩm tính mới quyết định. Trần Vân Y lìa gật gật đầu, đồng ý Trần Tiêm an bài. Tiểu hài tử ban đầu vỡ lòng tu hành, còn cần chức chữa trị khỏi thân thể, khả năng đi được càng xa. Rất nhiều tán tu tiến giai khó khăn, cũng là bởi vì ban đầu giai đoạn không có đem thân thể rèn luyện được đủ cường tráng, dẫn đến tu hành sau khi được mạch khai phát đến mức dị thường gian nan. Tu luyện hiệu quả không phải tất cả đều là nhìn linh căn, mà là cả người tổng hợp tư chất thể hiện. Linh căn chỉ là ảnh hưởng tu luyện hiệu quả lớn nhất một cái nhân tố mà thôi. Nhìn ra được, đã chết đi Thạch lão đầu, đối cái này hai đứa nhỏ vẫn tương đối yêu thương phụ trách, chưa từng có sớm để bọn hắn tu tập công pháp, mà là tận chính mình có khả năng cho bọn họ nền vững chắc căn cơ. An bài tốt Thạch tiểu hổ hai huynh muội, Trần Tiêm lại tiến vào dạo phố tảo hóa hình thức, mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo mấy canh giờ, còn lại thời gian liền rèn luyện pháp lực cùng thân thể, an tâm chờ đợi mấy ngày sau đấu giá hội. Một ngày này, Trần Tiêm đi dạo tới Thanh Diệp Sơn phường thị chỗ sâu, một chỗ rời xa đường lớn ồn ào náo động, tên là Thạch Tủy ngõ hẻm đường nhỏ. Trong không khí tràn ngập một loại đặc biệt bụi bặm khí tức, có một loại nào đó khó nói lên lời, nguồn gốc từ sâu trong lòng đất kim thổ mùi tanh. Ngõ nhỏ hai bên, cửa hàng phần lớn nhỏ hẹp cổ phác, cửa ra vào tùy ý đắp lên lấy hình thái khác nhau, sắc thái pha tạp quặng thô thạch, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lóe ra nội liễm hoặc thô kệch quang trạch. Trong tu tiên giới, các loại linh quang công dụng rộng khắp, nhu cầu lượng lớn. Tại luyện khí, trận cơ, phong thủy, linh trúc, cơ quan các phương diện đều có rộng khắp ứng dụng. Nhưng là khoáng mạch phần lớn cũng không tinh khiết, thường thường đều là một loại chủ mỏ, đi kèm nhiều loại khoáng vật hình thức. Những này ngư long hôn tạp đi kèm mỏ, trong đó thậm chí có khả năng xuất hiện cực kỳ chân quý chủng loại, mà mang theo linh khí khoáng vật, tu sĩ thần thức cũng không thể trực tiếp nhìn thấu, trừ phi trải qua thời gian dài pháp lực thấm vào, luyện hóa, khả năng hoàn toàn thông suốt bên trong tình huống. Cái này khiến cái này đi kèm khoáng thạch sinh ra cực lớn sự không chắc chắn. Nơi này chính là tâm bảo người cùng dân cờ bạc nhạc viên. Chương 149, Trần Tiềm, tảng đá kia ngươi có muốn hay không? Chương 149, Trần Tiềm, tảng đá kia ngươi có muốn hay không? Trần Tiềm ánh mắt tùy ý đảo qua hai bên rực rỡ muôn màu khoáng thạch, cuối cùng bước chân dừng ở một nhà phá lệ rộng rãi cửa hàng trước. Ngẩng đầu nhìn lại, mặt tiền đứng trước sơn tấm biển thượng thư ba cái cứng cắp chữ cổ, kỳ thạch quán. Cửa hàng bề ngoài khoáng đạt, lấy nặng nghề đá vân xanh lưu thế, lộ ra trầm ổn đại khí. Xuyên thấu qua rộng mở đại môn hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy trong tiệm không gian dị thường rộng rãi, xa không phải ngõ hẻm trong cái khác tiểu điểm có thể so sánh. Tia sáng xuyên thấu qua chỗ cao khảm nạm minh ngói phong xuống đến, chiếu sáng trong không khí chậm rãi phủ động hạt bụi nhỏ. To lớn thạch giá theo tường mà đứng, tựa như trầm mặc dựng đá, phía trên trưng bày lấy vô số khoáng thạch tiêu bản. Thường hực hỏa văn dòng nham thạch chảy xuống ngưng kết vết đỏ, dường như chất chứa điệu tâm chi hỏa. U lam bực sâu hàn thiết tản ra từng tia ý lạnh, khiến đến gần không khí cũng hơi đông kết. Ôn nhuận ngọc thủy bao vây lấy lưu động thể lỏng kim sa, tại dưới ánh sáng chết xạ ra hào quang bảy màu. Nơi đây hội tụ các loại tài nguyên khoáng sản dị thường phong phú, nghiễm nhiên một tòa áp xúc dưới mặt đất bà cố. Nhưng mà, Trần Tiêm ánh mắt khoảng chừng những này có giá trị không nhỏ khoáng thạch tượng lưu ngược lại qua, không chút nào dừng lại. Qua trong giây lát liền khóa chặt cửa hàng chỗ sâu nhất, chiếm cứ mảng lớn bách tường vị trí trung tâm gian hàng. Nơi đó, có một khối cao cỡ một người to lớn khoáng thạch, sừng sững đứng sừng sững, cực kỳ hút con người. Nó toàn thân hiện ra một loại thâm thúy màu xanh sẫm trạch, mặt ngoài bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp, tựa như cổ lão như dãy núi thiên nhiên nếp vốn. Những cái kia nếp vốn cũng không phải là lộn xộn, ngược lại bày biện ra một loại kỳ dị vận luật cảm giác, như là bị tuế nguyệt cùng vỏ quả đất vĩ lực tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Tại khoáng thạch đỉnh chót, mấy sợi nhu hòa, gần như ngọc chất màu xanh nhạt đường vân uốn lượn mà xuống, như là đầu mùa xuân trồi non chui từ dưới đất lên, lại như sáng sớm mây mù vùng núi lờ lờ, là cái này ủ rột nặng nghề lớn nham tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng linh động. Trần Tiêm đi vào kỳ thạch quán, trực tiếp đi vào khối này kỳ dị tảng đá bên cạnh. Dưới tảng đá mới có một minh bài, bên trên khắc bốn cái bắt mắt chữ lớn, thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Trần Tiêm hai mắt tinh quang lưu chuyển, thần mục thuật mở ra. Ánh mắt chạm đến khối này cự thạch, hắn mi tâm chỗ sâu trong nghe mà cùng, mệnh luân giới bỗng nhiên chuyển đến một hồi vô cùng rõ ràng rung động. Ông, một loại cổ lão, vàng bạc, tràn ngập vô hạn sinh cơ cảm giác đột nhiên đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu cự thạch mặt ngoài màu xanh sẫm nếp vốn, trực tiếp thấy được nơi trọng yếu. Cái này nặng nghề cứng rắn, đủ để ngăn cách tu sĩ thần thức dò xét mỏ vách đá lũy, tại mệnh luân giới cảm ứng bên trong rõ ràng rành mạch, rõ ràng tại Trần Tiềm thức hải bên trong phát họa ra một cái hình dáng, nơi đó có một cái đang dựng dục mênh mông một hệ khí tức hạch tâm hình thức ban đầu. Nó an tĩnh nhận lúc đấy, tản mát ra thuần túy đến cực điểm một chi bản nguyên khí tức. Một linh châu hình thức ban đầu, chính là mệnh luân giới diễn hóa xuất hoàn chỉnh một hành không gian, đạt vững vạn vật sinh trưởng căn cơ mấu chốt thần vật. Nhất định phải được. Trần Tiêm nhịp tim dường như để loạt nhảy bỗ, lập tức bị cường đại ý chí lực cưỡng ép bình phục. Trên mặt hắn không có chút rung động nào, vây quanh thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt chuyển bài vòng. Dường như tại tán thưởng tự nhiên quỷ phụ thần công, bước chân trầm ổn đến như đồng hành đi tại nhà mình trong hậu viện. Trong cửa hàng hỏa kế chú ý tới vị này khí chất nội liễm, mắt sáng ngời khách nhân, gặp hắn mục tiêu minh xác đi hướng trung tâm gian hàng, vội vàng tiến lên đón, trên mặt chất lên chuyên nghiệp hóa đủ cười, quý khách hảo nhãn lực. Đây là bản điểm trấn quán chi bảo thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, chính là thu từ 3000 dặm bên ngoài u cốc khoáng mạch chỗ sâu kỳ trần, thiên nhiên tạo ra như thế dãy núi núi non trùng điệp chi tư, hiếm thấy trên đời. Ngài nhìn cái này hoa văn, cái này thần vận hỏa kế miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nhưng lại lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần ấy nấy, bất quá, vật này chính là chủ gia thân định hàng không bán, chỉ làm biểu hiện ra chi dụng, thực sự xin lỗi a. Trần Tiêm dường như không nghe thấy, hắn có chút nâng tay phải lên, ngón tay thon dài dường như mang theo kỳ dị nào đó vận luật, cực kỳ tự nhiên co lại đốt ngón tay, hướng phía kia màu xanh sẫm trầm ngưng nặng nề màu bích, nhẹ nhàng gõ xuống dưới. Soạt, thanh khẩn. Thanh âm thanh thúy ngắn ngủi, tại kỳ thạch quán tĩnh mịch bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Động tác của hắn tùy ý giống là tại chợ búa ở giữa gõ một cái chờ bán dưa hấu, mang theo một không thèm để ý chút nào nhàn tản. Nhưng mà cặp kia trong mắt đen nhánh chỗ sâu, lại có mệnh luân giới lực lượng lặng yên lưu chuyển. Mượn nhờ kia rất nhỏ gõ đánh chấn động, vô thanh vô tức xuyên thấu màu bích, rõ ràng hơn chạm đến tới nơi trọng yếu đoàn kia dựng dục vô hạn sinh cơ một chi bản nguyên. Ừm. Trần Tiêm thu tay lại chỉ, đôi lông mày mấy không thể xem xét nhẹ nhàng vậy một cái, giống như là tại thưởng thức cái gì nhỏ xíu khác biệt. Cái này âm thanh nhi, nghe ngược lại có mấy phần như ta nhà bếp sau cái kia dùng 30 năm rau muối cái bình, giòn thật sự. Thanh âm bình thản, không cao không thấp, lại rõ ràng quanh quẩn tại an tĩnh quá mức kỳ thạch trong quán. Ước. Rau muối cái bình. Hỏa kế kia hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, khẽ nhếch miệng, giống như là bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Hắn chưa từng nghe qua có người dám như thế đánh giá cái này bị chủ gia coi như chân bảo trần quán chi bảo. Đây quả thực là trần trụi khinh nhẫn. Thấy lạnh cả người theo sống lưng của hắn xương chạy đi lên. Làm cản. Một tiếng bao hàm tức giận cùng băng lãnh gào to, như là sắt đá ma sắt giống như từ cửa hàng chỗ sâu đầu bậc thang nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ trong quán tĩnh mịch. Tiếng bước chân nặng nề vang lên theo, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng người bên trên, mang theo thiên quân cảm giác áp bách. Một đạo thẳng tắp như cô phong vách đá thân ảnh xuất hiện tại thang lầu chỗ rẽ. Người tới chính là Triệu gia luyện khí đỉnh phong Triệu Kinh Lan. Hắn vẫn như cũng là một thân huyền màu đen trang phục, gánh vác trường kiếm, đường cong lạnh lẽo cứng rắn cầm căng thẳng. Một đôi như chim ưng con người gắt gao đính tại Trần Tiềm trên thân, kia sắc bén ánh mắt như là hai thanh ra khỏi vỏ bằng truy, không che giấu chút nào trong đó địch ý cùng lửa giận. "Là ngươi?" Triệu Kinh Lan thanh âm giống như là tôi Hàn Băng, Trần Vân Tiềm. Hắn tận lực gần từng chữ phun ra cái tên này. "Và ngươi cũng xứng vọng nghị ta chân tàng. Ngươi có thể hiểu linh quáng chi đạo." Liền dám tùy ý nói bừa. Trần Tiềm chậm rãi xoay người, chính diện đón lấy cái kia đạo băng lãnh ánh mắt. Bất quá, trên mặt hắn vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm thần sắc, dường như đối phương cái kia có thể đem bình thường luyện khí tu sĩ đè sập sắc bén khí thế bất quá là quất vào mặt thanh phong. "Xứng hay không, không phải ngươi nói tính, Triệu đạo hữu." Hắn ngữ khí bình thản, giống như là đang trần thuật một cái sự thật không thể chối cãi. Tảng đá bày ở nơi này, không phải liền là để cho người ta nhìn sao? Đến mức linh quang chi đạo hắn dừng một chút, ánh mắt một lần nữa trở về khối kia to lớn thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, lại ý vị thâm trường đường cong, cũng là hiểu sơ một hai. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay lần nữa tùy ý hư điểm một cái khối kia màu xanh sẫm tự thạch, nghe cái này rau muối cái bình dường như giòn vang, bên trong hoặc đã bị móc giống, cũng chưa biết chừng. Hắn cố ý tăng thêm rau muối cái bình bốn chữ. "Ngươi." Triệu Kinh Lan bị Trần Tiềm thái độ thờ ơ tức giận đến lá gan đau, nhất thời không biết rõ thế nào nói tiếp. Cái này thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt hắn đã từng vô số lần nghiên cứu qua. Tạo thành nham thạch cũng không chân quý, chẳng qua là thường gặp vân nham lục cương vị thạch, ngoại trừ tạo hình mỹ quan, rất có nghệ thuật đặc sắc bên ngoài, rất hiển nhiên trong đó không có khả năng đến cỡ nào chân quý tài nguyên khoáng sản. Nhưng là, khối này cự thạch dường như tản mát ra một loại ba động kỳ dị, có thể khiến cho thần hồn của hắn cảm giác thoải mái dễ chịu, ở một bên tu luyện, pháp lực cũng biến thành càng mềm dẻo kéo dài. Cái này vô cùng ghê gớm. Cho nên, hắn nhận định, cái này nhất định là một khối dị bảo. Loại này đặc dị bảo vật, nói chung cũng không thể tùy ý phá hư, nếu không rất có thể sẽ rơi vào cái gà bay trứng vỡ kết cục. Nếu không hắn đều không nhịn được muốn đem xé ra đến, nhìn xem trong đó có chỗ nào thần kỳ. Bất quá, ta mua đồ đều là nhìn nhãn duyên, cũng không nặng giá trị. Trần Tiềm lông mày nhíu lại, ngữ khí tùy ý phải nói. "Cho nên, Triệu đạo hữu, nói cái giá đi." Triệu Kinh Lan nghe vậy, khoe miệng phủ lên một vệt nụ cười trào phúng, nói: "Trần đạo hữu, ngươi vừa rồi không nghe ta hỏa kế đã nói rõ khối đá này là hàng không bán sao? Đây là ta cửa hàng Trần Quán chi bảo, cho nên thật không tiện, không bán." Trong lời nói đều là chém đinh chặt sắt chi ý, nói xong Triệu Kinh Lan chỉ cảm thấy giống như 6 tháng tiên uống một bát nước ô mai giống như thư sướng hài lòng, thật dài hô xả được cơn giận. Lúc này, hắn một bức mây trôi nước chảy chi sắc, trên thực chất tâm thần lại chăm chú nhìn Trần Tiềm, rất muốn nhìn Trần Tiềm xuất hiện tức hồn hển vẻ mặt. "A, phải không?" Trần Tiềm nghe được Triệu Kinh Lan trả lời, lại là một bức không hề lay động dáng vẻ. "Ta từ trước đến nay không cho rằng có gì vật là hàng không bán." Trần Tiềm không đội không chấm nói. "Cái gọi là hàng không bán, chẳng qua là giá cả không thể đồng ý mà thôi." Triệu Kinh Lan một mặt vẻ khinh thường, đang muốn bác bỏ Trần Tiềm lời lẽ sai trái, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, bị Trần Tiềm trên tay xuất hiện chi vật một mực hút vào tâm thần. Chỉ thấy Trần Tiềm đang loay hoay một khối to bằng đầu nắm tay, lóe ra nhàn nhạt ngân quang tảng đá. "Đây là ngân cương sa." Thanh âm của hắn có chút run rẩy. "Không sai." Trần Tiềm bật cười lớn, "Khối này ngân cương sa, có thể hay không đổi lấy ngươi thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt?" Ngân cương sa là nhị giai đỉnh cấp linh tài, lớn nhất công dụng chính là tăng lên linh khí cấp phi kiếm sắc bén độ. Đối với kiếm khí tới nói, sắc bén chính là thứ nhất thuộc tính, không có cái thứ hai. chỉ cần tại rèn đúc phi kiếm lúc gia nhập một chút xíu, liền có thể nhường linh khí phi kiếm có bay vọt về chất, là tất cả trúc cơ kiếm tu tha thiết ước mơ chi vật. Khối này nắm đấm lớn ngân cương sa khoáng thạch, mặc dù tinh luyện sau đoạt được thuần mỏ sẽ không nhiều, nhưng dùng để đúc kiếm tăng thêm, cũng đầy đủ 2-3 thanh phi kiếm đo. Mấu chốt là thứ này cực kỳ thưa thớt, nhu cầu lượng lại cực lớn, dù cho muốn tràn giá thu mua đều không có chỗ mua. Trúc cơ đại tu sĩ đều rất khó lấy tới chi vật, đối với Triệu Kinh Lan dạng này luyện khí đỉnh phong kiếm tu tới nói, có thể nghĩ lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Thứ này, Trần Tiềm đương nhiên là được Tử Vương Tuyệt Thiên cất giữ, hết thảy 2 khối, một khối đã bị hắn ném vào hỗn độn chỉ. Về sau hắn mong muốn, tùy thời có thể cụ hiện đi ra, vẫn là tinh luyện hoàn tất. Khối này không có tinh luyện, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng, tinh chuẩn cầm chắc lấy Triệu Kinh Lan mệnh môn. Giờ phút này Triệu Kinh Lan dường như toàn thân huyết dịch đều xông lên đỉnh đầu, lập tức liền muốn mở miệng đáp ứng. Bất quá trong lòng hắn còn sót lại không cam lòng ý niệm, cho tới nay kiêu ngạo cũng không cho phép hắn lập tức chịu thua, tự đánh mặt của mình. Mạnh mẽ đem bọn tới yết hầu lời nói đình chỉ, sắc mặt của hắn liền mười phần đặc sắc, Trần Tiềm đều lo lắng hắn biện xuất nội thương đến. Một hồi lâu qua đi, Triệu Kinh Lan mới mở miệng nói, thanh âm rõ ràng khàn khàn mấy cái độ, "Trần đạo hữu, ta đồng ý trao đổi." Hắn kỳ thật rất muốn cho Trần Tiềm cầm ngân cương sa làm tiền đặt cược, hai người làm đến một trận, chính mình cũng có thể thừa cơ áp chế Trần Tiềm về khí. Đáng tiếc, ngân cương sa đối với hắn quá trọng yếu, mà thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt đối Trần Tiềm là có cũng được mà không có cũng không sao, vạn nhất hắn đông nhiên không muốn đổi, vậy coi như gặp. Để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là không muốn phức tạp. Hắn lại là không biết rõ, Trần Tiềm cũng lo lắng hắn không cho đổi đâu. Bất quá, cũng may mắn hắn không biết rõ, bằng không mà nói, thật đấu, hắn không chỉ sẽ bồi thường thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, lấy không được ngân cương sa, sẽ còn đẹp trai biến đầu heo. Về đến gia tộc Đập phủ, Trần Tiềm trực tiếp đi Trần Theo gian phòng. Mấy ngày nay đến, Trần Tiềm mỗi ngày cũng sẽ cùng Trần Vân Y hoặc thưởng thức trà luận đạo, hoặc nói nhảm việc nhà. Khoảng cách bên trong cũng biết cộng đồng chế phủ, lĩnh hội trận pháp. Trải qua mấy ngày ấp ủ, giữa hai người tình ý càng thêm nồng hậu dày đặc, lẫn nhau ở giữa ở chung cũng càng thêm tự nhiên. Tại Trần Tiềm trước mặt, Trần Vân Y càng lúc càng giống là một nữ nhân bình thường, sẽ không thời khắc đều tản ra thanh lãnh khí tức. Hôm nay Trần Tiềm chuẩn bị đem Trần Vân Y gì trên người băng sát thu nạp một bộ phận, vì nàng tiến giai trúc cơ dọn sạch chướng ngại, miễn cho băng sát rảnh rụn quá nhiều, ảnh hưởng thần hồn. Lúc đầu Trần Vân Y tu luyện công pháp cực kỳ thích hợp với nàng, sẽ không sinh ra nhiều như vậy băng sát mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác nàng thân có không chọn vẹn băng linh chi thể, hai bên kết hợp, công pháp siêu việt bình thường trưởng thành cùng thân thể không cách nào hoàn toàn tương dung, mới đưa đến loại này tình huống dị thường. Đây cũng là lúc trước sáng lập Huyền Minh băng phách kinh người chỗ không ngờ trước được. Còn tốt, nàng gặp Trần Tiềm. Nếu không, sớm muộn lại biến thành một cái chớ đến tình cảm tu luyện máy móc. Cùng lúc trước hai lần như thế, Trần Tiềm thu nạp băng sát rất thuận lợi. Hơn nữa bởi vì hắn trên thực lực tăng nhiều, lần này chọn bện đem Trần Vân Y đi trên người băng sát thu nạp hơn phân nửa, mới kết thúc quá trình này. Quá trình bên trong, hai người ra thịt đụng chạm, khí tức tương dùng, trong đó lưu luyến triển miên càng là tiện sát người bên ngoài. Ngược lại Trần Tiềm đã được như nguyện, lại một lần nữa thưởng thức được Trần Vân Y đi ở răng môi hương thơm, lúc này mới hài lòng trở về gian phòng của mình. Về đến phòng Trần Tiềm, đợi đến trời tối người yên, nỗi lòng bình ổn mới tiến vào mệnh luân giới. Loại này khắc chế chính mình dục vọng mãnh liệt, chờ đợi tâm cảnh bình hòa tu tâm phương thức cực kỳ hữu dụng, mỗi lần đều sẽ mang cho hắn tâm linh cảnh giới trưởng thành. Thực tế hiệu quả liền sẽ phản ứng tại hắn thần hồn trưởng thành bên trên. Thần hồn bên trên sinh ra 2 cái cánh tay, tại hắn tính nhắm vào tu luyện hạng, trên cơ bản đã ngưng thực, điều này đại biểu thần thức của hắn cường độ đã chính thức đạt đến trúc cơ trung kỳ đại tu tiêu chuẩn. Thái sơ phong bên trên, Trần Tiềm cũng không có trước tiên xuất ra thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, mà là vận chuyển lên sát khí đoán thể công, toàn lực luyện hóa lên trong kinh mạch thu nạp mà đến băng sát. Mong muốn tu luyện huyền âm luyện thần quyết, nhất định phải là cao độ tinh khiết âm sát mới được, những này băng sát chỉ có thể dùng để luyện thể. Nếu như không có ngũ hành ổ quay công, dựa vào sát khí đoán thể công, cũng có thể đem luyện thể tu vi tiến giai tới nhị giai, bất quá cái tốc độ này liền sẽ chậm rất nhiều. Bởi vì cần đem ngũ đại tạng khí đồng bộ rèn luyện, toàn thân cao thấp cơ bắp xương cốt đều đồng bộ phát triển, cuối cùng đột phá điểm tới hạn, mới có thể tiến giai hoàn thành. Có thể nghĩ, quá trình này cần phải to lớn cỡ nào sát khí. Nhưng ngũ hành ổ quay công là một cái tạng khí cường hóa, dựa vào ngũ hành tương sinh nguyên lý, rèn luyện ngũ tạng tiến trình liền sẽ nhanh rất nhiều. Chương 150, mệnh luân giới, thôn vệ thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, diễn hóa một hệ bản. Chương 150, mệnh luân giới, thôn vệ thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, diễn hóa một hệ bản. Nhưng phương pháp này lại cực kỳ lại tại tính nhắm vào linh dược, tỉ như cố thần hoàn, mạnh lá gan dịch, dưỡng tâm đan, hiện tỷ cao, tráng phổi tán các loại tư nguyên. Đến mức đoán thể quá trình bên trong, thường ngày cần không ngừng bồi bổ, cung ứng thân thể cần thiết đại lượng tinh nguyên, đây càng là ác không thể thiếu. Tóm lại một câu, không có tiền luyện cái gì thể. Những này tiêu hao cũng không phải không cần tiền tiên địa linh khí. Chỉ có điều Trần Tiềm hiện tại tài đại khí thô, quang linh thạch liền có hơn 10 vạn, cũng không thèm để ý những này tiêu hao mà thôi. Những ngày này, hắn cơ hồ đi dạo hết toàn bộ Thanh Diệp Sơn phường thị, ngược lại là cũng sưu tập không ít liên quan dược liệu, đáng tiếc đều là chút phụ dược. Ngoại trừ cố thận đang chờ đợi lão tổ đưa tới bên ngoài, cái khác tạm thời cũng đều thu thập không được đầy đủ. Trong ngắn hạn, hắn chỉ có thể kỳ vọng trên đấu giá hội có thể lại mua tới một chút. Mấy canh giờ về sau, Trần Tiềm rốt cục đem trong kinh mạch tất cả băng sắt đều luyện hóa, dung nhập trong thân thể. Thu công về sau, Trần Tiềm có thể rõ ràng cảm giác được, tại luyện thể tu vi bên trên lại có không sai tình tiến, nhưng lại còn xa không đủ để đột phá tới nhị giai luyện thể cảnh giới. Cái này rất bình thường. Dù sao hai cái này đại cảnh giới ở giữa, cần vượt qua hồng câu quả thực to lớn. Nếu như không có cực kỳ chân quý, phù hợp tài nguyên, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mài nước công phu từ từ tích lũy, cuối cùng lượng biến dẫn đến chất biến, khả năng đột phá. Luyện hóa băng sát, rốt cục đến phiên xử lý khối này thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Không thể không nói, tiên tiên thần hồn đối với trợ giúp của hắn, thật sự là quá mức to lớn. Nếu như không có tiên tiên thần hồn, liền không có thần mục thuật. Không có thần mục thuật, mệnh luân giới có thể cảm ứng được khu vực, cũng chỉ có thể tại hắn chỉ là thần thức phạm vi bên trong. Tiêu tốt rất nhiều đồ vật, tuyệt đối sẽ bị bỏ lỡ. Thái sơ phong đỉnh, thần quang như thác nước, linh khí mở mịt. Trần Tiêm đứng ở đỉnh, tâm niệm vừa động, đem khối này ẩn chứa một linh châu hình thức ban đầu to lớn khoáng thạch lấy ra ngoài. Ngoại trừ ngay tại thái cực phong chỗ đột phá trúc cơ, quanh thân vòng xoáy linh khí quần quần không cách nào quấy rầy tiểu nhân bên ngoài, tất cả tại mệnh luân giới bên trong trọng yếu đồng bạn đều bị hắn triệu đến bên cạnh. Lệ, từng tiếng càng tiếng hót phá toái hư không, kim quang lóe lên, thần tuấn phi phàm kim đậu đã rơi vào Trần Tiêm bên thân một khối đồ xuất nham thạch bên trên. Nó dương cánh gần 3 trượng, kim sắc lông vũ ở dưới ánh sao lưu động như kim loại quang trạch, ánh mắt sắc bén nhìn quanh sinh uy, quanh thân mơ hồ có nhỏ bé gió xoáy lở lở. Kim đậu ưỡn ngực thần, một cỗ kiệt ngạo bất khuất khí thế tự nhiên bộc lộ. Chi chi. Cùng lúc đó, một đạo tiểu xảo linh hoạt bóng trắng bèo chui lên Trần Tiêm đầu vai. Tuyết đoàn toàn thân trắng như tuyết, duy bốn chảo đen như mực, lộ ra dị thường cơ linh. Giờ phút này nó cái mũi nhỏ đang cực nhanh nún, băng lam con mắt quay tròn loạn chuyển. Tại chủ nhân bên người, nó còn có thể khắc chế đối kim đậu sợ hãi, nhưng cũng muốn dán chặt lấy chủ nhân, không dám đơn độc ở tại một bên. Sau đó, hai đạo huyền chuyển thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Trần Tiêm bên thân, tự nhiên tựa sát hắn. Chính là Thanh Mạn cùng Từ Dao. Các nàng thân mang cùng khoản thanh nhã bay ngắn, một cái khí chất dịu dàng như xuân dây leo, một cái linh động xinh đẹp dường như ánh bình minh, luyện khí tầng 4 tu vi sớm đã bước chắc, cách 5 tầng cũng không xa. Bởi vì tu luyện linh sủng cộng minh khế, các nàng cùng ở đây linh sủng ở giữa mơ hồ có một loại vi diệu tinh thần liên hệ. Giờ phút này ánh mắt của các nàng cũng tràn đầy kích động cùng chờ mong, nhất là Từ Dao, xem như một thuộc tính độ phù hợp tương đối cao tu sĩ, nàng đối khối kia thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt thạch cảm ứng rõ ràng nhất thân thiết. Đều tới. Trần Tiêm mỉm cười, đưa tay nắm ở hai vị ái thiếp eo nhỏ nhắn, ánh mắt đảo qua đồng bạn, cuối cùng rơi vào thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt bên trên. Hôm nay có đồ tốt, mang các ngươi cùng nhau chứng kiến mệnh luân giới trưởng thành, có thể quan sát toàn bộ quá trình, đối với Thanh Mạn các nàng tới nói đều là rất có ích lợi. Phu quân, khối đá này sinh cơ chi bằng bạc, đúng là hiếm thấy. Thanh Mạn nhẹ giọng cảm thán, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Ta cảm giác nó đối toàn bộ thế giới đều có chỗ cực tốt đâu. Từ Dao cũng hưng phấn nói, đồng thời vô ý thức đưa tay sờ sờ đầu vai Tuyết Đoàn lông xù đầu. Lệ. Kim Đậu phát ra một tiếng thúc giục dường như hót vang, ánh mắt lợi hại khóa chặt đá xanh. Bắt đầu đi. Trần Tiêm thần sắc nghiêm lại, hai tay hư Phật, đem thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt đưa đến trong hư không. Ầm ầm. Thái sơ phong dưới thế giới chủ long mạch sớm đã sao động, giờ phút này phát ra một tiếng ý mắng lại lay động đất trời gào thét. Một cố khó mà kháng cự mênh mông hấp lực đống nhiên một phát. Khối kia to lớn thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt thạch chấn động kịch liệt, mặt ngoài ánh sáng màu xanh như là sôi trào sóng biết giống như mãnh liệt lưu chuyển. Giống như cự long thế giới chủ linh mạch từ thái sơ phong đáy cuốn sơn mà ra, cả khối cự thạch liền hóa thành một đạo thuật túy, bàng bạc, tràn ngập vô hạn sinh cơ xanh biết bản nguyên hồng lưu, bị tia tham lam long mạch một ngụm thôn tính. Ông, toàn bộ mệnh luân giới phát ra một tiếng kỳ dị, dường như sinh mệnh thai động giống như cộng minh. Trên bầu trời thải quang đống nhiên sáng mấy phần, trong không khí tràn ngập linh khí trong nháy mắt biến càng thêm tươi mát, tinh khiết, mang theo một loại sau cơn mưa rừng rậm mới sinh, làm người tâm thần thanh thản có cây hương thơm. Trần Tiêm thần thức rõ ràng nhìn tới, kia bị thôn phệ thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt bên trong một linh châu hình thức ban đầu tại long mạch hạch tâm bị cấp tốc phân giải, luyện hóa. Một cái hoàn toàn mới tọa độ không gian bị cưỡng ép mở, thắp sáng, vững chắc. Không gian này còn xa không bằng bên cạnh bản nguyên thủy không ở giữa như vậy hoàn thiện cùng thâm thúy. Nó tựa như một mảnh hỗn độn sơ khai nguyên thủy mà cảnh, vô tận, nồng đậm ướt át sinh mệnh tinh khí hóa thành mông lung màu xanh sương mù, tràn ngập trong đó, chậm chạp cuộn cuộn. Tại mảnh này sinh mệnh vụ hải trong trung tâm, một quả chỉ có to bằng trứng bồ câu, hình thái còn bất quy tắc, lại xanh biết kinh tâm động phách, tản ra thuần túy sinh mệnh bản nguyên khí tức hạt châu ngay tại chậm rãi ngưng tụ, xoay tròn. Đây chính là một linh châu hình thức ban đầu. Nó như là một cái vừa mới bắt đầu dựng dục sinh mệnh phôi thai, ngay tại lần nữa ngưng tụ mà ra. Mặc dù yếu ớt lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng khả năng. Ngay tại một không ở giữa hình thành mấy mắt, ở vào một bên khác bản nguyên thủy không ở giữa sinh ra mãnh liệt pháp tắc cộng hưởng. Soạn. Màu xanh đậm thủy chi bản nguyên như là cảm ứng được huyết mạch tương liên kêu gọi, trong không gian bên trong bảng bạc thủy linh khí kịch liệt bốc lên. Vô tận tinh thuần thủy linh khí tự động vượt qua không gian giới hạn, từng tia từng sợi, giả dích không tuyệt tụ hợp vào tân sinh một không ở giữa. Sống dưới nước một. Bản nguyên tương sinh. Đây cũng không phải là đơn giản linh khí bổ sung, mà là cấp độ càng sâu pháp tắc tầm bổ cùng bản nguyên thôi hóa. Một không ở giữa bên trong nguyên bản hơi có vẻ tính chờ, chậm chạp phun trào màu xanh sương mù, tại dung nhập những này tinh thuần thủy linh khí sau, dường như bị rót vào cường đại nhất sức sống. Sương mù mặc dù không có lập tức trên diện rộng khuyết trương phạm vi, nhưng nồng độ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên, nhan sắc biến càng thâm thúy hơn thuần túy. Kia nơi trọng yếu một linh châu hình thức ban đầu tốc độ xoay tròn rõ ràng tăng tốc, hình thái tại nồng đậm sinh mệnh năng lượng vào, dường như cũng đang thong thả hướng lấy càng hoàn mỹ hơn hình tròn về biến. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, tại một không ở giữa khu vực biên giới, một chút cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác điểm sáng màu xanh lục bắt đầu từ trong hư vô ngoan cường mà thẩm thấu ra, như là tinh hỏa, kia là cấu thành thực vật cơ sở nhất sinh mệnh hình thái nguyên thủy linh tính hạt. Toàn bộ mệnh luân giới đều bởi vì cái này hoàn toàn mới một chi bản nguyên không gian sinh ra mà thu được căn bản tính tầm bổ. sâu trong lòng đất truyền đến nhịp đập càng thêm trầm ổn hữu lực, như là thế giới chi nhịp tim đến càng thêm cường kiện. Rời rạc linh khí hạt biến càng thêm sinh động lại giàu có sinh cơ. Mà nhất trực quan, rõ rệt nhất biến hóa, không nghi ngờ gì đến từ Thái Sơ Phong đỉnh em dương luân hồi thụ, tiểu thái cực. Xa xa xa, hoa tại một không ở giữa thành hình, thủy mộc tương sinh bàng bạc bản nguyên chi lực tràn ngập ra trong mắt, tiểu thái cực bèn bèn bảy mảnh lá cây tán cây đột nhiên kịch liệt chợt trợn. Không phải gió động, mà là thụ linh tự thân hương phấn rung động. Nó kia nửa trắng nửa đen trên phiến lá quang hoa đại phóng, lưu chuyển âm dương nhị khí đột nhiên biến càng thêm rõ ràng, trôi chảy. Lại có bảy mảnh nhỏ một chút phiến lá mọc ra. Tráng kiện trên cành cây, những cái kia huyền ảo khó lường, tượng trưng cho thế giới căn nguyên pháp tắc đường vân dường như sống lại, tản mát ra càng thêm cổ lao thâm thúy khí tức. Cả cây linh thụ tựa hồ cũng cất cao, giãn ra một vòng nhỏ, khí thế càng thêm hùng vĩ bằng bạc. Nó tham lam, gần như cướp đoạt thức hấp thu trong không khí tràn ngập tinh thuần một hệ bản nguyên khí tức, cùng thủy một tương sinh mang tới đặc biệt mà chân quý tầm bổ. Trần Tiêm ngạc nhiên phát hiện, treo ở đầu cành kia 43 quả như là hơi co lại âm dương thái cực đồ âm dương một mạch quả, trong đó có 3 viên vị trí tốt nhất, khoảng cách tán cây hạch tâm gần nhất trái cây, giờ phút này đang phát sinh kinh người thủy biến. Cái này 3 viên trái cây nguyên bản chỉ có một đầu xám nhạt đường vân quả, nhan sắc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm sâu thêm. Nồng đậm màu xám như là thủy mặc giống như choáng nhiễm mở toàn bộ loa thể, cấp tốc hướng về màu xám đậm chuyển biến. Một cỗ cực kỳ thanh nhã, lại tinh khiết đến cực điểm, dường như ẩn chứa đại đạo chí lý kỳ dị mùi thơm, bắt đầu từ cái này 3 viên trái cây bên trên mơ hồ phát ra. Trần Tiêm có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này 3 viên trái cây nội bộ tích xúc năng lượng cấp độ ngay tại phi tốc tăng lên. Bọn hắn dường như vượt qua dài rằng giặc tự nhiên gom góp giai đoạn, ở thế giới bản nguyên thủy một tương sinh thôi hóa hạng, ẩn chứa tinh hoa cùng dược linh đang báo tác đột tiến, vô hạn tới gần 10 năm đại quan. Đây không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ, mang ý nghĩa luyện khí kỳ có thể dùng trái cây đã tiếp cận trưởng thành. Thành. Trần Tiêm kích động trong lòng, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Bản nguyên một không ở giữa thành công mở, căn cơ vững chắc, tiềm lực vô tận. Có thủy không ở giữa cái này, mình trưởng liên tục không ngừng bản nguyên tập bổ, tốc độ phát triển chắc chắn viễn siêu mong muốn. Tiểu thái cực cùng thế giới pháp tắc càng thêm phù hợp, bộ phận âm dương một mạch quả thu hoạch được bay vọt thức trưởng thành, càng là dạy hoa trên gấm. Lệ, kim đậu phát ra một tiếng ẩn chứa khát vọng cùng chiến ý hót vang, sắc bén mắt ương đảo qua sức sống tràn trề thế giới, nó bản năng cảm giác được phương thiên địa này hạn mức cao nhất lại để cao chút. Xác thực, toàn bộ mệnh luân giới biên giới lại phát triển một vòng, hiện tại đã đạt đến phương viên khoảng 40 dặm. Chi chi kít, tuyết đoàn tại tử giao đầu vai kích động đến trên nhảy dưới tránh. Móng vuốt nhỏ chỉ vào thái cực phong phương hướng. Hiển nhiên đối cái kia vừa mới trưởng thành một mảng lớn âm dương một mạch quả thèm nhỏ dãi, thâm bảo bản năng để nó sao động bất an. Tốt kỳ diệu cảm giác. Tử Giao nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu ẩn chứa nồng đậm một linh chi khí không khí, luyện khí tầng 4 tu vi bình cảnh mơ hồ bừng lòng. Nàng cảm giác tự mình tu luyện một hệ pháp thuật cảm ngộ đều rõ ràng rất nhiều. Đúng vậy a, phu quân, cảm giác toàn bộ thế giới đều sống lại. Ta cộng minh khế vận chuyển đều thông thuận không ít đâu. Thanh Mạn mừng rỡ nói rằng, nàng có thể cảm giác được kim đậu kiệt ngạo chiến ý cùng tuyết đoàn hưng phấn sao động, cùng linh sủng liên hệ càng thêm chặt chẽ chút. Chân Tiêm cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, dường như cùng thế giới nhịp đập đồng bộ lực lượng, thần hồn chi lực bởi vì thế giới trưởng thành mà nước lên thì thuyền lên, kia ngưng thực hai cái thần hồn cánh tay dường như lại cô động cứng cỏi một kia. Hắn nhìn qua tân sinh một không ở giữa phương hướng, trong mắt thần quang lấp lóe. Bản nguyên một không ở giữa đã thành, ngũ hành bản nguyên đã cô thủy một hai tượng, sống dưới nước một, tương sinh chi thế sơ thành. Bước kế tiếp mấu chốt, ngay tại canh kim. Hắn nhớ tới bút giá sơn dưới kim hệ bản nguyên khí tức. Lần này quay lại gia tộc về sau, có lẽ nên nhất cổ tác khí vọt tới trúc cơ, lại đem bút giá sơn dưới kim hệ bản nguyên đem tới tay. Mệnh luân giới con đường tiến hóa, lại hướng về phía trước bước ra kiên cố mà trọng yếu một bước. Cái này mới sinh một không ở giữa, cuối cùng rồi sẽ tại thủy không ở giữa bồi dưỡng hạng, nhanh chóng trưởng thành là chân chính sinh mệnh chi nguyên. Sau 3 ngày, chính là đấu giá hội cử hành thời gian, Thanh Diệp Sơn bầu không khí mặc dù nhìn như biến hóa không lớn, nhưng trên thực tế lại là trong chặt ngoài lỏng. Vì bảo hộ đấu giá hội an toàn, ba nhà đều điều không ít tinh anh đi vào Thanh Diệp Sơn. Trần gia thất trưởng lão Trần Hoành Thanh cùng bát trưởng lão Trần Hoành Thịnh dẫn đội tới trợ giúp, Trần Vân Tranh cũng theo đội cùng đi. Nhiều ngày không thấy, Trần Vân Tranh khí chất cũng là trầm ổn không ít, xem ra Lạc Hà Sơn bị bắt kinh lịch, nhường hắn có chút trưởng thành. Giờ phút này, Trần Tiềm, Trần Vân Y Lý cùng Trần Vân Tranh ba người đi vào bên trong phường trung tâm quảng trường tuần sát. Bởi vì tới gần đấu giá hội, phường thị bên trong dòng người nhiều mấy thành, nơi này náo nhiệt không ít. Ngẫu nhiên cử hành loại này cỡ nhỏ đấu giá hội, cũng là phường thị kiếm tiền một đại thủ đoạn. Nghe nói Triệu gia lão tổ cũng đến đây. Trần Tiềm nhìn thấy trong sân rộng chen vai thích cánh dòng người, mở miệng nói ra: "Không sai, nếu như không phải ra ra đi Vạn Linh Thành, đoán chừng cũng sẽ tới tòa trấn." Trần Vân Tranh gật đầu nói: "Đấu giá hội bảo an là trọng điểm, không thể không cẩn thận." Trần Vân Y Lì cũng có được chen vào một câu, lúc này khí chất của nàng càng là băng lãnh khiếp người, chung quanh mặc dù rất nhiều người, nhưng cũng không cái nào không có mắt dám hướng bên người nàng góp. Trần Tiêm nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, bởi vì ba nhà đều gia tăng tuần sát cường độ, tình trạng an ninh ngược lại so bình thường tốt hơn. Hắn lại khẽ cau mày, đáy lòng có chút bất an. Đây là tiên thiên thần hồn cảnh báo. Hơn nữa cùng ban đầu ở Thanh Nham Sơn bị Ngô Tùng Đức mai phục lần kia cảm giác khác biệt, nguy cơ lần này cảm giác không mãnh liệt, nhưng lại càng chập trùng không chừng, chấn động kéo dài. Trần Tiêm đấy lòng mơ hồ có chút minh ngộ, mặc dù không có chứng cứ, nhưng rất có thể là đấu giá hội có ngoại ý muốn xảy ra. Đây cũng là vì sao hắn sẽ lôi kéo Trần Vân Y gì cùng Trần Vân Tranh đi ra ngoài tuần sát nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút có cái gì dị thường. Nhưng hiển nhiên, không có phát hiện gì. Trong tu tiên giới, ẩn nấp bí thuật cùng dịch dung thủ đoạn phong phú, nếu như không phải nguyên một đám xem kỹ, rất khó có thu hoạch gì. Chẳng lẽ đối Thanh Diệp Sơn mỗi cái ngoại lai nhân viên đều si tra một lần? Cái này hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Trần Tiêm cũng không biện pháp gì tốt, nếu như không biết địch nhân tại trúc cơ hậu kỳ phía dưới, hắn vẫn còn có chút lực lượng. Không nói giết địch, tự vệ là không có vấn đề. Mặt khác, tiểu nhân tại Thái Cực Phong sông lên kích trúc cơ đã gần kề gần hồi cuối, hẳn là tại đấu giá hội trước đó có thể xuất quan. Cái này đem trở thành hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn cùng tiểu nhân phối hợp, trúc cơ hậu kỳ hẳn là cũng có thể giết. Chương 151, phá trúc cơ. 8 giặm linh vân, linh tính đạo cơ. Chương 151, phá trúc cơ. 8 giặm linh vân, linh tính đạo cơ. Thanh Diệp Sơn tây nam mấy trăm dặm chỗ, có một mảnh đầm lầy cùng sơn lâm hỗn tạp khu vực, tên là Sương Mù Đầm Lầy. Diện tích rộng lớn, địa thế phức tạp, nhất giai yêu thú mọc thành bụi, cũng sản xuất không ít đê giai linh vật. Nơi đây nuôi sống không ít Thanh Diệp Sơn phường thị tán tu, đương nhiên cũng thôn phệ vô số sinh mệnh. Sương Mù Đầm Lầy phía tây biên giới có không ít ngọn núi nhỏ, thế núi không cao, linh mạch mỏng manh, yêu thú đối lập thưa thớt, bình thường lui tới tu sĩ cũng không nhiều. Hơn nữa nơi này còn thừa thải nhiều loại độc trùng, độc thảo độc gốc càng không hiếm thấy, trong núi cũng không ít địa phương phiêu đãng độc trướng, hoàn cảnh như vậy càng là khiến rất nhiều tu sĩ bó chân. Nhưng lúc này, ở trong đó một tòa không biết tên núi nhỏ nơi hồng, lại tụ tập không ít tu sĩ, dường như đang nổi lên hành động gì. Đặc biệt là những tu sĩ này trung ương nhất chỗ, lại là bảy vị khí tức cường đại, linh áp bức nhân trúc cơ đại tu. Tại loại độc này vật mọc thành bụi chi địa, xuất hiện cảnh tượng như vậy, không khỏi làm cho người cảm thấy hết sức quỷ dị. Thanh Diệp Sơn đấu giá hội 2-3 ngày sau liền cử hành, thời gian còn thừa không nhiều, liền mời Ngô đạo hữu cùng Lệ sư đệ đi đầu tiến về Thanh Diệp Sơn, tùy thời làm việc. Ở giữa người áo đen mở miệng nói ra, ngữ khí âm trầm, để cho người ta nghe được cũng cảm giác khó chịu, giống như rắn giết bỏ tại trên da đồng dạng. Một bên tối sầm bào người gật đầu bằng lòng, một bên khác mặt chữ quốc trúc cơ đại tu lại mặt lộ vẻ khó khăn, có chút không tình nguyện. Hắc hắc, thế nào, Ngô đạo hữu làm khó. Ở giữa người áo đen sầm mặt lại, chế nhạo nói rằng, nếu như Trần Tiềm ở đây, liền sẽ lập tức nhận ra, cái này Ngô đạo hữu chính là Kim Thạch Nhai Ngô gia lão tổ, vừa mới tấn thăng trúc cơ trùng kỳ Ngô Diệp Tiêm. Như vậy, đám người này thân phận liền không cần nói cũng biết. Ngô Diệp Tiêm cười khổ nói, không phải là ta không muốn, mà là chúng ta cùng Trần Triệu Tiền ba nhà đánh nhiều năm quan hệ, bọn hắn đối ta hết sức quen thuộc, vạn nhất bị bọn hắn phát giác, ngược lại sẽ lầm mặc đạo hữu kế hoạch. Ngô Diệp Thiêm đương nhiên không muốn, một khi tiến vào Thanh Diệp Sơn đại trận phạm vi, nếu như bị sớm phát hiện, tụ ma công chi, kia nhất định là cựu tử nhất sinh cảnh tượng. Dù là căn cứ tình báo, trúc cơ trung kỳ Trần Thụy ngang không tại, nhưng nhị giai thượng phẩm đại trận bản thạch chấn nhạc trận là loại hình phòng ngự đại trận, am hiểu nhất áp chế địch nhân. Nếu như hắn lọt vào đại trận nhằm vào, chiến lực giảm mạnh bảy thành, cũng sẽ không là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tiền như sơn đối thủ. Người đây liền không cần lo lắng nhiều. Áo bào đen mặc Vân Tử âm lãnh cười nói, ta phệ hồn điện thánh trùng có thể thay đổi thần hồn của ngươi khí tức, lại thêm ẩn nấp công pháp và cải trang dịch dung, chỉ cần không động thủ, chỉ bằng cái này khu trúc cơ gia tộc thủ đoạn, còn không phát hiện được các ngươi. Chờ chúng ta 5 người bên ngoài dẫn người phát động công kích, bọn hắn úp còn không mang nổi mình úp, tự nhiên cũng liền không có cách nào dùng đại trận áp chế các ngươi. Lúc này các ngươi tái phát động tập kích, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Một bên Lục Chính Đỉnh, Chu Lợi Ba cũng gật đầu nói phải, không cần bọn hắn mạo hiểm ẩn nút đi vào, bọn hắn tự nhiên không có chút nào dị nghị. Lục Chính Đỉnh là uy tín lâu năm trúc cơ trung kỳ đại tu, phải ở bên ngoài xem như tiến công chủ lực. Lục Nguyên Chí, Chu Lợi Ba lại bèn bèn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thực lực không đủ, ẩn nút đi vào nhiệm vụ, chỉ có thể rơi xuống Ngô Diệp Thiêm trên đầu. Ngô Diệp Thiêm trong lòng đại hận, hung hăng thiết Chu Lợi Ba một cái. Nếu không phải người này trợ trụ vi ngược, âm mưu tính toán bọn hắn Ngô gia cùng Lục gia, hắn như thế nào rơi vào như thế kết quả bi thảm. Lúc này thân gia tính mệnh đều ở cái này mà tu mặc Vân Tử mấy người trong tay, bất lực phản kháng, không thể không trước tuân mệnh thi hành. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngược lại cùng Mặc Vân Tử bọn người thương lượng một phen chi tiết về sau, mới cùng phệ hồn điện lệ họ tu sĩ xuất phát, hướng Thanh Diệp Sơn mà đi. Trần Tiêm cùng hai người trở lại Trần gia đạo phủ, hắn trầm ngâm hồi lâu, tạm thời không nói gì. Mặc dù tiên thiên thần hồn nhạy cảm giác được một chút nguy cơ, nhưng không có phát hiện cái gì rõ ràng nguy hiểm tình huống, không có chứng không có theo, cũng không thể nào nói lên. Tiểu nhân lập tức liền muốn xuất quan, Trần Tiềm chuẩn bị bảo vệ ở một bên, liền cùng Trần Vân Y Lìa nói muốn bế quan mấy ngày, chờ đấu giá hội cử hành cùng ngày tái xuất quan. Trần Vân Y thì tự nhiên không có gì nghị. Trần Tiềm liền từ biệt chị vợ, trở về phòng. Đóng cửa phòng, Trần Tiềm xuất ra mới xăm đến nhất giai đỉnh cấp huyễn trận lưu mình huyễn quang trận bố trí lên, lại gọi ra Tuyết Đoàn, để nó thủ trong phòng, lúc này mới tiến vào mệnh luân giới. Tuyết Đoàn là hắn linh sủng, dù cho cách xa nhau lưỡng giới, nhưng mệnh luân giới không gian meo điểm ngay tại này trong gian phòng, khoảng cách rất gần, như có cần, Tuyết Đoàn cũng có thể thông qua thần hồn khế ước liên hệ tới hắn. Sau khi đi vào, Trần Tiềm tới trước tới Huyền Châu biệt viện, phát hiện Thanh Mạn cùng Tử Giao vậy mà cũng đang bế quan. Trần Tiềm cảm ứng một phen, phát hiện các nàng đều tại đột phá luyện khí tầng 5 cửa ải. Trong khoảng thời gian này, Trần Tiềm đại lượng cung ứng các nàng dưỡng khí đan, lại thường cùng các nàng cùng tham khảo công pháp, chỉ đạo các nàng tu hành, nhường hai nữ đều tiến bộ thần tốc. Bởi vì một mực chờ tại mệnh luân giới bên trong tu hành, tương đương với một ngày làm 3 ngày dùng, hai nữ vậy mà trong lúc bất chi bất giác lại đến đột phá thời gian. Lần này sau khi đột phá, các nàng cũng cần chậm dần tu hành tốc độ, bởi vì bụng đã từ từ lớn lên. Đối với nữ tu tới nói, sinh dục khẳng định sẽ tạo thành trên thân thể sinh ra nhất định thâm hụt, nếu như cảnh giới bất ổn, sinh dục sau liền sẽ tạo thành cảnh giới rút lui. Cho nên, mang thai trung hậu kỳ khẳng định là lấy điều trị thân thể, vững chắc căn cơ làm chủ, không thích hợp lại tiến bộ dũng mãnh. Hai nữ tu đi tất cả thuận lợi, Trần Tiềm đương nhiên sẽ không đi quấy rầy, dứt khoát quay người rời đi, đi Thái Cực Phong. Thái Cực Phong đỉnh, một cái khoảng chừng phương biên khoảng 8 dặm linh vân vòng xoáy, như là tinh vân lưu chuyển giống như, bao trùm cả tòa Thái Cực Phong xung quanh. Cái này đột phá trận thế, đã nổi bật ra tiểu nhân bất phàm. Căn cứ đạo cơ cùng đạo trường bên trong ghi chép, tu sĩ đột phá trúc cơ cảnh giới lúc, đạo cơ phẩm cấp có thể căn cứ dành dụm linh vân đoàn tiến hành sơ bộ phán đoán. Không chọn vẹn đạo cơ không cao hơn 1 dặm, hoàn chỉnh đạo cơ không cao hơn 3 dặm, cho dù là không rảnh đạo cơ, cũng không cao hơn 5 dặm. Tiểu nhân cái này chọn vẹn bao trùm phương viên 8 dặm linh vân vòng xoáy, cái kia đạo cơ phẩm cấp khẳng định là tại không tỷ vết phía trên. Tiểu Thái Cực thân cây bên cạnh, ngồi xếp bằng tiểu nhân đã hoàn toàn bao khỏa tại linh khí bên trong, giống như một cái to lớn con kén, mắt thường cơ hồ thấy không rõ thân hình của nàng. Nhưng Trần Tiềm lại không phải nhục thể phàm thai, coi như không sử dụng thế giới chi chủ uy năng, bằng vào hắn thần nhãn thuật, cũng có thể đem tiểu nhân toàn thân trên dưới xem rõ ngọn ngành. Lúc này tiểu nhân hồn thể bên trong linh ẩn mờ mịt, thần quang lấp lóe, một phương vô cùng mỹ lệ đạo cơ đã thình lình đứng vững, tản mát ra huyền diệu khó lường chấn động. Đây là Trần Tiềm lần thứ nhất chân chính quan sát được tu sĩ đạo cơ, chưa phát giác có chút hoa mắt thần mê. Chỉ thấy này mới nói cơ phía dưới hơi lớn, phía trên hơi kiềm chế, trình biên hình trụ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, liền thành một khối, không có chút nào một tia khe hở. Đạo cơ bốn phía, giang chặt lấy cơ tường còn quấn bốn cái hình vuông nói trụ, tương hỗ tương ứng, mơ hồ hiện ra một loại kỳ diệu trận thế. Lúc này, tiểu nhân thần hồn giống như một đoàn trưởng ra tay chân chủ sáng, ngay tại cơ trên tường khắc xuống lấy pháp thuật linh văn. Rất hiển nhiên, tiểu nhân xác thực mình đúc thành linh tính đạo cơ, đột phá qua trình nước chảy thành sông, đã gần đến hồi cuối. Linh tính đạo cơ, tất thành chân đan. Tiểu nhân có thể nói là một bước lên trời. Bởi vì là hồn tu, tấn cấp trúc cơ về sau, tiểu nhân thần hồn diễn hóa ra thứ cực, đã có thể so với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thần thức cường độ. Chỉ có điều thế yếu cũng rất rõ ràng, bởi vì không có nhục thân, cho nên nàng pháp lực cùng tinh nguyên đều là nhược điểm, duy trì liên tục năng lực tác chiến yếu nhược. Nhưng nàng là quỷ nô chi thân, lại nhưng cùng Trần Tiềm hình thành hoàn mỹ bổ sung. Chiến đấu bên trong, nàng có thể nhiễu loạn thần hồn của địch nhân, cắt ngang địch nhân thi pháp, chỉ trệ địch nhân pháp khí không chế, là Trần Tiềm công kích dọn sạch chướng ngại. Trần Tiềm cẩn thận xem xét tiểu nhân đạo cơ, phát hiện nàng đã khắc xuống hoàn thành huyền âm ngưng phách trải qua bên trong ba loại bí thuật linh văn. Theo thứ tự là huyền âm hồn thuẫn, u ảnh tam âm tránh cùng thần hồn liên. Lúc này, nàng ngay tại khắc xuống loại thứ tư pháp thuật linh văn, nhìn tương tự một đóa hỏa diễm, rất là phức tạp về liền diệu. Trần Tiềm nhìn không ra cụ thể là cái gì thuật pháp, chỉ có thể cảm giác được, này thuật pháp uy lực rất là cường đại, đã có âm hệ pháp thuật cực hàn tấu xương, lại có hỏa hệ pháp thuật giữ dằn tấn mãnh. Đoán chừng hẳn là nàng tấn thăng trúc cơ về sau mới lĩnh ngộ ra tới thần thông. Tại tấn cấp trúc cơ quá trình bên trong, mặc kệ là vận chuyển hồn lực dịch lệch, vẫn là khắc xuống linh văn, đều sẽ đối thần hồn sinh ra cực lớn tiêu hao. Tiểu nhân mặc dù tích lũy nội tình cực sâu, bản thân lại là hồn tu, thần hồn phá lệ cường đại, lúc đầu cũng là làm không được như thế hoàn mỹ trình độ. Nhưng nhịn không được nàng tấn cấp điều kiện thật sự là quá tốt rồi. Không nói Trần Tiềm vì nàng chuẩn bị bốn hạng cực kỳ phù hợp tài nguyên, liền chỉ có bàn luận tiểu thái cực đối trợ giúp của nàng, đã có thể bảo chứng nàng nhẹ nhõm tấn cấp. Tiểu thái cực có thể cùng nàng khí tức hoàn mỹ tương dung, đem âm dương lĩnh vực ra chỉ ở trên người nàng, vì nàng cung cấp liên tục không ngừng linh cơ duy trì. Cái này khiến nàng thần hồn không ngừng được đến tầm bổ, tiêu hao cực nhỏ, cho nên nàng khả năng đúc thành linh tính đạo cơ. Đương nhiên, cái khác tài nguyên cũng rất phù hợp, đặc biệt là thái âm minh quạ, đoán chừng cùng nàng mới lĩnh ngộ ra tới thần thông có quan hệ rất lớn. Trần Tiềm nhìn không cần hắn lại cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, cũng yên lòng trở lại Thái Sơ Phong bên trên, đã tọa tu luyện lên. Đoán chừng tiểu nhân tiếp qua 1-2 ngày liền có thể đem đạo thứ tư pháp thuật linh văn khắc xuống hoàn tất, lại chậm rãi thu công, liền hoàn thành đột phá. Toàn bộ mệnh luân giới bên trong, Kim Đậu đang ngủ, những người còn lại đều tại an tĩnh trong tu luyện. Ngoại trừ những cái kia không buồn không lo tiểu sinh linh nhóm, cảnh sát an lành yên tĩnh cảnh tượng. Hai ngày công phu chợt lóe qua, Trần Tiềm lòng có cảm giác, chậm rãi rời khỏi nhập định trạng thái. Luyện khí hậu kỳ về sau, liền xem như hắn, mỗi tiến lên một tầng, đều ít ra cần mấy tháng thời gian. Bởi vì luyện hóa linh khí, chuyển hóa pháp lực, không đơn giản chỉ cần tích lũy, còn muốn không ngừng mà đem áp xúc, tinh luyện, những này đều khó có khả năng một lần là xong, cần đại lượng thời gian. Hắn một chút cảm ứng, Thanh Mạn cùng Tử Giao mặc dù còn chưa ra quan, nhưng đã thuận lợi đột phá, ngay tại củng cố cảnh giới bên trong. Tiểu nhân thì đã khắc xuống song đạo thứ tư thuật pháp linh văn, ngay tại chậm rãi thu công. Hắn mỉm cười, tâm tình phấn chấn, vừa cất bước liền trở lại Thái Cực Phong. Chờ đợi dưới tay hắn cái thứ nhất nhị giai chiến lược mới vừa ra lò, vậy cũng không đi. Cái này nhất đẳng, lại là mấy ngày trôi qua. Đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu, may mắn Tuyết Đoàn một mực không có liên hệ hắn. Tiểu nhân bên cạnh vòng xoáy linh khí đã cơ bản tiêu tán, cơ hồ toàn bộ đều bị nàng hút tụ tại bản thân. Lúc này nàng hồn thể giống như thủy tinh, toàn thân không tì vết, phóng xạ ra nhu hòa bạch quang. Hồn thể bên ngoài là một tầng hùng hậu như đỏ nhạt thủy tinh tinh nguyên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phía ngoài cùng thì là một tầng sứ trắng giống như chân bóng hóa lỏng pháp lực, tàn mát ra trúc cơ đại tu đặc hữu linh áp. Vẹn vẹn dùng mắt thường nhìn lại, nàng liền như là một cái sống sờ sờ thiếu nữ, da thịt trong trắng lộ hồng, dung nhan kiểu nộ đất át. Làm quanh thân linh khí tan hết, tiểu nhân cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Kia là một đôi hắc bạch phân minh, tựa như vòng xoáy giống như lóe ra quang mang ánh mắt, tựa như nhất trong suốt không tì vết thủy tinh. Giờ phút này mới vừa mở ra, liền chiếu ra phía trước cách đó không xa, cái kia đạo tựa như chi lan ngọc tụ, nổi bật bất phàm thân ảnh. Trần Tiêm thân ảnh. Tiểu nhân cười, giờ phút này nàng lại tựa như lớn tuổi mấy tuổi, nhìn tựa như một vị tuổi vừa mới đôi tám thiếu nữ, xinh xắn đáng yêu, thanh xuân vô địch. Trần Tiêm ôn nhuận ánh mắt cũng nhìn chăm chú lên nàng, một cái mắt, hai người ăn ý mỉm cười. Vung tay lên, một cái nhất giai đỉnh cấp nữ tính cung trang kiểu dáng pháp y liền hướng nàng bay đi. Tạm thời không có linh khí cấp bậc pháp y áo giáp, trước dùng đến. Trần Tiêm mỉm cười địa đạo. Tốt. Thiếu nữ ấm tĩnh thanh tao lịch sự, không có chút nào quỷ tướng âm trầm, cũng không có thể so với trúc cơ đại tu khí thế, dường như hóa thân thành nhà bên tiểu muội. Còn có cái này hai kiện, ngươi đi đầu tế luyện. Trần Tiêm lại lấy ra được từ Vương Tuyệt Thiên huyền âm thuẫn cùng mê bụi tràng. Trần Tiêm trở lại động phủ gian phòng, tâm tình vẫn không có so khuấy động. Bởi vì sau khi tấn cấp tiểu nhân, thật sự là quá cường đại. Tiểu nhân sau khi xuất quan, trước tiên liền vận chuyển thần hồn liên, đem đột phá của mình kinh nghiệm, tu hành cảm ngộ toàn bộ truyền thâu cho Trần Tiêm. Nàng mới lĩnh ngộ ra tới thuật pháp, tên là Huyền Minh Âm Hỏa, là một loại cực kỳ cường hãn âm hệ hỏa diễm thần thông. Tuy là hỏa diễm, kỳ thực lại cực kỳ băng lãnh. Chỉ cần bị đánh trúng, có thể đông kết nhục thân, pháp lực cùng thần thức, nếu thần thức bất lực ngăn cản, liền có thể thiêu đốt thần hồn của địch nhân, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Có thể nói cực kỳ âm lãnh hiểm ác, cực kỳ kinh khủng. Chỉ có thể dùng thần thức dập tắt, nếu không liền như là giỏi trong xương, chỉ có đốt hết thần hồn của địch nhân mới có thể dập tắt. Mặc dù lúc này nàng mới vừa vận tấn thăng trúc cơ, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng bằng vào đạo này thần thông, đã đủ để uy hiếp trúc cơ hậu kỳ đại tu, thoáng chống lại trúc cơ đại tu sĩ. Trần Tiêm ra mệnh luân giới trước, mới vừa cùng tiểu nhân so tài một chút, không có ngoài ý muốn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn hiện tại luyện thể chưa tấn cấp nhị giai, phương diện này thủ đoạn uy hiếp không được trúc cơ kỳ. Nhưng bởi vì tiên tiên thần hồn, thần thức cường độ có thể so với trúc cơ trung kỳ, lại có cường đại chủ tu công pháp bí thuật, bộ phận pháp lực đã hóa lỏng, cho nên thuật pháp thần thông phương diện rất mạnh, đủ để uy hiếp được trúc cơ trung kỳ đại tu. Làm sao tiểu nhân đã là thực sự quỷ tướng cấp bậc, tốc độ viễn siêu với hắn. Trừ phi đứng đấy bất động mặc hắn đánh, bằng không hắn căn bản sở không tới tiểu nhân góc áo. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Có phương diện tốc độ nhược điểm, lực công kích mạnh hơn cũng vô dụng. Trần Tiêm thu lại trận pháp, lại đem Tuyết Đoàn thả lại mệnh luân giới, nhìn xem không có gì bỏ sót, liền đi ra cửa. Trần Vân Y Lìa đã ở chờ lấy hắn, nhìn thấy Trần Tiêm, mắt đẹp quan sát toàn thể một chút, mỉm cười gật đầu nói, nhìn tu vi lại có tinh tiến. Trần Tiêm thấy không có người bên ngoài, ngay lập tức lấn người mà lên, bắt lấy giai nhân nu để, mỉm cười nói, mấy ngày không thấy, tỷ tỷ có hay không nhớ ta? Trần Vân Y Lìa đỏ mặt đánh nhẹ Trần Tiêm một chút, không nói lời nào, tiểu tử này là càng ngày càng làm càn. Ha ha, ngẫu nhiên miệng ba hoa một chút, Trần Tiêm tâm tình lập tức tốt đẹp, hai người kết bạn ra độc phủ. Chương 152, Phường Thị kinh biến. Bên ngoài công nội loạn, trúc cơ vẫn lạc. Một chương 152, Phường Thị kinh biến. Bên ngoài công nội loạn, trúc cơ vẫn lạc. Một đèn hoa mới lên, bên trong phường khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh. Vào đêm, chúng tu mong đợi đấu giá hội, lập tức liền muốn bắt đầu. Giờ phút này Thanh Diệp Sơn bên trong, luyện khí hậu kỳ tu sĩ so bình thường ít ra tăng lên mấy lần. Chỉ là tiến vào bên trong phường cần thiết giao nạp 5 mai linh thạch, cũng đủ để cho tiền gia kiếm được đầy buồn đầy bát. Toàn bộ Thanh Diệp Sơn bên trong phường đám người phun trào, rất nhiều người đều hướng trung tâm quảng trường hội tụ mà đi. Đấu giá hội ngay tại quảng trường cái khác một tòa đại lễ đường kiểu dáng trong kiến trúc cử hành. Mặc dù khắp nơi lộ ra bình thường, bầu không khí tường hòa, nhưng Trần Tiềm lông mày lại nhăn chặt hơn. Càng đến gần trung tâm quảng trường, hắn cảm giác nguy cơ liền càng mạnh, dường như tình huống phát sinh ngoài ý muốn đã lửa xém lông mày. Trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng giờ phút này Trần Tiềm cũng chỉ có thể thả trái dưới đáy lòng. Hai người chậm rãi mà đi, ngẫu nhiên thân mật trò chuyện một đôi lời, trung tâm quảng trường đã thấy ở xa xa. Đột nhiên, bao phủ toàn bộ bên trong phường bản thạch trấn nhạc trận màn sáng đột nhiên hào quang tỏa sáng, chiếu sáng bầu trời đêm. Âm ấm nương theo lấy quang mang hơi liễm, lại là một hồi như sấm rền tiếng vang truyền đến. Trần Tiêm cùng Trần Vân Y Liệt đều hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt ý thức được, đây là Phường Thị đại trận nhận công kích dị hưởng. Người nào? Lục, Tuần, Nô Tam nhà sao? Nhưng bọn hắn hẳn là không thực lực này a. Nếu không phải là kiếp tu, có can đảm động thủ, khẳng định là thăm dò Phường Thị hư thực, cảm thấy có thể ăn được. Nhưng lại rất không hợp lý, bởi vì nếu như là trúc cơ kiếp tu cướp sạch toàn bộ Phường Thị, kia tất nhiên sẽ nhận ngự thú tông truy nã. Cái này vẹn vẹn chỉ là cái cấp độ luyện khí đấu giá hội, ích lợi cùng nguy hiểm sao có quan hệ trực tiếp à? Ngược lại là tu tiên gia tộc ở giữa lẫn nhau công phạt, chỉ cần không tùy ý tàn sát gia tộc bên ngoài cấp thấp tu sĩ cùng phổ thông bách tính, ngự thú tông bình thường đều sẽ không quản. Trần Tiêm bắt lấy Trần Vân Y lìa bàn tay như ngọc trắng, trước tiên lui đến đường đi một bên. Đại trận sẽ không dễ dàng như vậy bị công phá, hiện tại Phường Thị người chủ sự là Tiền gia, Triệu gia lão tổ cũng đã chạy đến tòa trấn. Trần gia tử đệ không cần can thiệp vào, chờ hai vị lão tổ an bài liền có thể. Quả nhiên, hai người vừa lui đến bên đường, Phường Thị trên không đã xuất hiện hai đạo linh quang trong vắt thân ảnh, khí tức sắc bén. Một thân ảnh không hề dừng lại, cấp tốc bay về phía đại trận biên giới. Một thân ảnh khác thì đứng ngạo nghễ hư không, rét lạnh ánh mắt liếc nhìn một phía, quần quần thần thức tại đại trận tăng phúc hạ, nhanh chóng đảo qua Phường Thị trung tâm mấy trăm trượng địa vực. Một đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm chớp mắt truyền khắp toàn bộ bên trong phường. Ba nhà tử đệ nghe lệnh. Phường Thị đột nhiên bị tập kích, luyện khí tầng 9 phía dưới tất cả mọi người nhanh đến trấn thủ đại điện, gia trì đại trận. Luyện khí tầng 9 ba người một đội, tuần sát bên trong phường, duy trì trật tự, như có thừa cơ cướp bóc, nhiễu loạn trị an, giải lời đồn người, giết không tha. Luyện khí đỉnh phong người lập tức tiến về đại trận biên giới, tận lực chặn đường công kích. Tất cả đến ta Thanh Diệp Sơn đạo hữu nhóm, mời về chỗ ở, không nên vọng động, đợi ta ba nhà diệt tất cả tới phạm đạo trích, đấu giá hội khôi phục cử hành. Trong hư không thân ảnh, chính là trực phiên chấn giữ Tiền gia lão tổ Tiền Như Sơn. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng loại này tình huống, hắn đã không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần, tự nhiên không hốt hoảng chút nào, mệnh lệnh trật tự rõ ràng, cảm xúc chấn định tự nhiên. Đại trận tuy bị công kích đến linh quang lấp lóe, rung động không thôi, nhưng hiển nhiên trong thời gian ngắn là không việc gì. Tại Tiễn Như Sơn cấp tốc chỉ huy dưới, phường thị bên trong tình thế cấp tốc bình ổn, không có xảy ra hỗn loạn. Phường thị bên trong các nơi, 32 thành đám ba nhà tử đệ cấp tốc hội tụ tới, tại Lưu Thủ Tiền gia trưởng lão chỉ dẫn dưới, nhanh chóng tiến vào trấn thủ đại điện. Bọn hắn sẽ bị an bài tới chỉ định vị trí, đưa vào pháp lực làm đại trận cung cấp nguyên, giảm bớt linh thạch tiêu hao. Tứ tán tán tu cũng đang đi tuần nhân viên chỉ huy dưới, nhao nhao trở về chỗ ở, hoặc lân cận tiến vào các cửa hàng. Tận lực không nên dừng lại tại mặt đường bên trên, để tránh xảy ra hiểu lầm. Chuyện đột nhiên xảy ra, phường thị bên trong đa số cửa hàng đều tại kinh doanh bình thường, chỉ cần khách nhân không nháo sự tình, thậm chí có thể sẽ chuyện làm ăn tốt hơn. Giữa không trung, không ít ba nhà tử đệ tại ngự khí phi hành, tuần sát tứ phương, khống chế thế cục. Trần Tiêm liền thấy quen thuộc Kiếm huynh cùng Kỳ Lân ca. Kiếm huynh Triệu Kinh Lan đội vàng chạy tới đại trận biên giới phương hướng, hẳn là đi tham dự chiến đấu. Mà Kỳ Lân ca Tiền Ngọc Lân thì là hướng trấn thủ đại điện tiến đến. Tiễn Như Sơn ánh mắt quét qua, liền đem đại khái tình huống tất cả đều nắm giữ. Hắn giờ phút này thân tan đại trận, thần thông phóng đại, thần thức có thể so đo trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong đại tu. Nhìn thấy tất cả đâu vào đấy, liền gật gật đầu, thân hình nhất chuyển, định hướng đại trận biên giới bay đi. Tại Tiễn Như Sơn xoay người một khắc, hắn phía dưới phía bên phải một chỗ nóc nhà bỗng nhiên vỡ ra, một đạo tối tăm quang mang đột nhiên hướng hắn đánh tới. Đạo này công kích cực kỳ tấn mãnh, mang theo âm hàn cùng ăn mòn chi khí, uy năng không hề nghi ngờ là trúc cơ đại tu cấp độ. Quả nhiên có tặc tử mai phục. Tiễn Như Sơn gặp nguy không loạn, xem như một tên lão giang hồ, mấy ngày nay phường thị dòng người nhiều như thế, đã hiện tại ngoại bộ có người cường công, nội bộ làm sao có thể không ai mai phục. Đến hay lắm. Tiễn Như Sơn tay phất một cái túi chữ vật, một chiếc đại ấn bỗng nhiên hiện ra, hung hăng hướng phía dưới ép đi. Tối tăm quang mang bị đại ấn đè ép, lập tức hóa thành một dải hào quang tiêu tán, nhưng đại ấn cũng nhiễm phải một tầng màu đen khí tức, dường như choáng nhiễm mở mực nước. Song phương công kích nhìn như uy lực to lớn, tựa hồ là toàn lực ra tay, kỳ thực không phải. Tập kích bất ngờ Tiễn Như Sơn chính là một cái áo bào đen trúc cơ đại tu, chỉ thấy hắn lách mình tránh đi đại ấn công kích, bắt đầu quay trung quanh Tiễn Như Sơn triển khai du đấu. Thân pháp quỷ mị, tốc độ kinh người, nhưng cũng không cùng Tiễn Như Sơn cứng đối cứng, hiển nhiên còn lại dư lực. Tiễn Như Sơn cũng không có lập tức vận dụng trận pháp áp chế địch nhân, áo bào đen tu sĩ cảnh giới so với hắn còn chỉ hơi không bằng, đã dám xâm nhập đại trận mai phục, kia tuyệt đối không chỉ một người, lại là ma tu. Hỏng. Ma tu có can đảm ra tay, kia nhất định là hoàn toàn chắc chắn. Ta còn không muốn chết ta. Phía dưới tiếng kinh hô không ngừng, không ít người cảm ứng được người áo đen pháp lực âm lãnh quỷ dị, rất hiển nhiên mang theo công pháp ma đạo khí tức. Nếu như là tu tiên gia tộc ở giữa tranh đấu, chỉ cần bọn hắn những tán tu này không lẫn vào, tỷ lệ tử vong sẽ không quá cao. Nhưng như là ma tu cướp bóc, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Lập tức liền muốn tới ma minh trăm năm một lần xâm lấn thời khắc, đám ma tu kiếm chuyện, mục đích chủ yếu là chế tạo khủng hoảng, suy yếu các quốc gia thực lực, giật đầu ngược lại là thứ yếu. Tiễn Như Sơn trong lòng báo động đại sinh, phát hiện người xuất thủ là ma tu về sau, hắn đã trước tiên tồi động đưa tin pháp trận, hướng Ngự Thú Tông báo cáo tình huống, thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng ngay lúc đó trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu không tốt, tin tức lại chuyển không đi ra. Nhất định là cái này đánh lén ma tu động tay chân, nhưng giờ phút này ở vào trong tranh đấu, hắn cũng không cách nào tra rõ hiểu rõ. Bàn thạch chấn nhạc trận màn sáng tại liên miên bất tuyệt ánh kích hạ kịch liệt chấn động, linh quang sáng tối chập chờn, trầm muộn tiếng vang hóa thành như thực chất áp lực, gõ vào phường thị bên trong mỗi một cái tu sĩ trong lòng. Ngoài trận, 7-8 chiếc giữ tận phi hành pháp khí, linh khí như là khát máu cự thú lơ lửng giữa không trung. Phía trước nhất một chiếc tản ra nồng đậm ma khí cốt chu bên trên, trúc cơ hậu kỳ Mặc Vân Tử đứng chắc tay, ánh mắt băng lãnh như cựu lũ hàn đàm. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một thanh đen như mực, lượn lờ lấy oan hồn kêu to ma phiền, thượng phẩm ma khí bách quỷ phệ một cờ. Cơ mặt không do mà bay, mỗi một lần vung lên, đều ngưng tụ ra từng đạo cô động như thực chất âm lôi ma hỏa, mạnh mẽ nện ở màn sáng bên trên, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới đại trận linh quang kịch liệt sụp đổ, phát ra không chịu nổi gánh nặng dây gì. Mặc Vân Tử sau lưng chỗ xa xa, là hắn đồng tông trúc cơ sơ kỳ ân tính ma tu, khu sử một thanh to lớn bạch cốt truy, đồng dạng hung mãnh oanh kích lấy màn sáng. Mà trải rộng các chiếc phi hành khí bên trên hơn 100 tên tu sĩ, chính là Lục, Tuần, Nô Tam nhà luyện khí hậu kỳ tinh anh, trong đó còn kèm theo hơn 10 tên phệ hồn điện đệ tử. Bọn hắn công kích nhìn như lộn xộn, lại tại Mặc Vân Tử ma phiên dẫn đạo dưới, hóa thành một cỗ hội tụ hồng lưu, duy trì liên tục tiêu hao đại trận năng lượng. Lục Chính Đỉnh, Lục Nguyên Chí cùng Chu Lợi ba cái trúc cơ đại tu ẩn tàng thân hình, xen lẫn trong những này luyện khí tu sĩ bên trong. Bọn hắn tận lực áp chế tu vi, vẹn vẹn lấy thoáng vượt qua luyện khí đỉnh phong công kích lực độ oanh kích đại trận màn sáng, hô tạp trong đám người không chút nào thu hút. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Ngô Diệp Thiêm cùng Lệ Tính Ma tu trọng thương, thậm chí chém giết Tiễn Như Sơn tin tức. Nếu như tất cả thuận lợi, Tiễn Như Sơn xảy ra chuyện, Thanh Diệp Sơn nội bộ nhất định đại loạn, đó chính là bọn họ toàn lực xuất thủ thời cơ. Trong trận, phụ trách tọa trấn đại trận biên giới Triệu gia lão tổ Triệu Hâm Hải chán nổi gân xanh lên, liều mạng triệu tập đại trận chi lực toàn lực phòng thủ. Hắn cũng đồng dạng chấp trưởng lấy đại trận lệnh kỳ, không ngừng đem Tiễn, Triệu Trần Tam nhà tu sĩ rót vào pháp lực gia cố màn sáng, đồng thời tế ra chính mình mạnh nhất phòng ngự pháp khí ngăn cản tràn lan tiến đến sóng xung kích. Trong lòng lo lắng bất phần, như núi huynh bên kia như thế nào? Tin tức vì sao truyền không đi ra? Hắn sớm đang nếm thử kích phát đưa tin trận bàn, lại như đá ném vào biển rộng, một cỗ lực lượng vô hình đem toàn bộ phường thị thông tin hoàn toàn ngăn cách. Đây là phệ hồn điện dị bảo rú ảnh đoạn giới thạch mang tới hiệu quả. Khối đá này hình như một khối bất quy tắc màu đen tinh thạch, bị Lệ Tính ma tu bí mật an trí tại phường thị trung tâm một chỗ phòng ốc lòng đất. Giờ phút này nó đang phát ra vô hình vô chất quỷ dị chấn động, như là tin tức lĩnh vực lỗ đen, thôn vệ chôn vùi lấy bất kỳ ý đồ đối ngoại truyền lại thần niệm hoặc linh lực ba động. Chương 152, phường thị kinh biến. Bên ngoài công nội loạn. Trúc Cơ vẫn lạc. 2, chương 152, phường thị kinh biến. Bên ngoài công nội loạn. Trúc Cơ vẫn lạc. 2, đây là chuyên môn dùng cho phong tỏa tin tức hàng dùng một lần. Đại khái có thể duy trì cả ngày hiệu quả, năng lượng mới có thể hao hết. Phường thị trung tâm không trung, Tiền Như Sơn cùng kia lệ tính ma tu chiến đấu say xưa. Ma tu thân pháp quỷ dị phiêu hốt, giống như quỷ mị, thả ra công kích mang theo nồng đậm âm hàn ăn mòn đặc tính. Tay hắn nắm một thanh đen nhánh dao găm, mỗi lần đâm ra đều mang bén nhọn phá hồn thanh âm, tại Tiền Như Sơn chúng quanh đi khắp tập kích quấy rối. Tuyệt không chính diện đối cứng Tiền Như Sơn phương kia uy thế kinh người đại ấn, chỉ không ngừng tiêu hao Tiền Như Sơn tâm thần cùng pháp lực. Ma tệ tử, có gan thì đừng trốn a. Liên chút bản lãnh này cũng dám đi tìm cái chết. Tiền Như Sơn râu tóc bay lên, đại ấn kim quang phun ra nuốt vào, đem từng đạo âm hàn công kích đánh sơ xác, khí thế hùng hồn. Nhưng hắn nội tâm cảnh giác đã nâng lên tối cao, thần niệm thời khắc chú ý lấy phía dưới đám người. Hắn biết rõ, chân chính sát chiêu tất nhiên ẩn nút trong bóng tối, đợi chờ mình lộ ra sơ hở hoặc vẻ mệt mỏi trong nháy mắt. Tiền Như Sơn lại một lần thôi động đại ấn bức lui áo bào đen ma tu, thân hình có chút dừng lại, như muốn điều tức pháp lực. Ngay tại cái này cũ mới lực giao thế vi diệu trong nháy mắt, tới. Phía dưới đám người hỗn loạn bên trong, một đạo không chút nào thu hút thân ảnh bỗng nhiên bộc phát. Cũng không phải là đến từ Tiền Như Sơn phía dưới, mà là cách hắn cách đó không xa một cái góc đường trong bóng tối. Người này quanh thân quang hoa bạo phát, khuôn mặt bao trùm lấy một tầng hắc vụ, để cho người ta thấy không rõ lắm. Chính là trước một bước gần nút tiến đến Ngô Diệt Tiêm. Hắn một mực ngụy trang gần nút, liền chờ giờ phút này. Chỉ thấy hắn song trường đẩy, 12 cây như ẩn như hiện dài nhỏ kim châm đột nhiên hiện ra. Kim châm mang theo xé rách thần hồn dứt lên, hóa thành từng đạo mắt thường khó mà bắt giữ lưu quang, mục tiêu trực chỉ giữa không trung vừa mới dừng lại, đem đa số lực chú ý tập trung ở áo bào đen ma tu trên người Tiền Như Sơn hậu tâm. Một kích này âm độc, xảo trá, tàn nhẫn đến cực điểm, ngưng tụ Ngô Diệp Thiêm suốt đời tu vi, nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là Tiền Như Sơn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, lại bị áo bào đen ma tu hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý chí mạng khe hở. Lao tổ cẩn thận. Phía dưới kinh hô một mảnh, nhất là Tiền gia tử đệ, muốn rách cả mí mắt. Là ngươi? Tiền Như Sơn cùng Ngô Diệp Thiêm đánh qua nhiều năm quan hệ, lại nhìn thấy hắn bản mệnh linh khí, lại như thế nào không biết rõ người đánh lén này là ai. Nhưng giờ phút này, hắn vừa mới bước lui ma tu, pháp lực vận chuyển hơi chút trì trệ, cần một sát na thời gian điều tức về lực. Mặc kệ muốn làm ra cái gì phòng ngự thủ đoạn, đều có chút không kịp, chỉ có thể khống chế đại trận áp chế Ngô Diệp Thiêm công kích, trong lòng đã làm tốt trọng thương chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại Ngô Diệp Thiêm thân hình bạo khởi, kim châm rời tay phá không một sát na. Cách hắn không đủ 10 trượng bên đường trong bóng tối, một thân ảnh khác vô thành vô tức động, chính là Trần Tiềm. Ngô Diệp Thiêm đột khởi nổi lên, cũng hoàn toàn bại lộ vị trí của hắn. Trần Tiềm kia viễn siêu luyện khí kỳ cường đại thần thức, trong nháy mắt bắt được cỗ này nồng đậm sát cơ, khóa chặt thân hình của hắn. Sống chết trước mắt, dung không được nửa phần do dự cùng dấu rốt. Ẩn giật, ly hỏa cấp tiên, quỷ thủy thiên hoa, hữu sát phá giới. Trần Tiềm trong lòng thấp quát, trong thức hải tiên tiên thần hồn giống như hơi co lại tinh hà hào quang tỏa sáng. Hắn toàn lực vận chuyển hòa quang đồng trận quyết, khí tức quanh người trong chốc lát biến vô cùng mơ hồ, ảm đạm, dường như trong nháy mắt dung nhập trùng quanh trong bóng tối. Hắn không còn là tiêu điểm, mà thành hoàn cảnh một bộ phận. Đồng thời, quỷ thủy thiên hoa chú gia trì đã thân, thể nội đã hóa lỏng pháp lực điên cuồng rót vào kiếm trong tay khí. Thanh kiếm này được từ đầu nguyên phòng, cùng hắn bút giá sơn giết qua người lục gia, thanh nham sơn diệt qua Ngô Tùng nước, có thể nói chiến công hiển hách. Tuy là đỉnh cấp pháp khí, nhưng cũng không thể thừa nhận hắn hóa lỏng pháp lực, sau trận chiến này nhất định tổn hao nhiều, rơi xuống phần cấp. Tiểu nhân, Trần Tiêm tâm niệm cấp chuyển. Mệnh luân giới bên trong, vừa mới vững chắc bị tướng sơ kỳ cảnh giới tiểu nhân cùng hắn tâm ý tương thông. Không cần triệu hoán, một cỗ cường đại thần hồn chi lực trong nháy mắt thông qua vô hình thần hồn liên tràn vào Trần Tiêm toàn thân. Trần Tiêm tốc độ, lực lượng, cảm giác trong phút chốc được đề thăng tới một cái kinh khủng cấp độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ly hỏa cấp thiên bước, khởi động. Ngay tại kim châm sắp chạm đến Tiền Như Sơn hộ thể linh quang trước một sát na, chạm. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn lại ẩn chứa vô biên sắc bén gầm thét tại Ngô Diệp Thiêm bên thân nổ vang. Kiếm quang, dữ dằn, một đạo nhanh đến cực hạn, cô động đến cực hạn, dường như sẽ rách toàn bộ mở tối bóng đêm kiếm quang, đống nhiên bộc phát. Kiếm quang này im hơi lặng tiếng, bởi vì nó nhanh hơn thanh âm. Chỉ có bị khóa định Ngô Diệp Thiêm mới có thể cảm nhận được kia cố chặt đứt tất cả băng lãnh sát ý. Ngô Diệp Thiêm con người đống nhiên co lại thành cây kim. Hắn bạn không nghĩ tới, tại chính mình tập kích bất ngờ Tiền Như Sơn thời khắc mấu chốt, bên người vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế một cái sát thần. Đối phương ẩn nấp chi thuật lại mạnh đến liền hắn cái này trúc cơ trung kỳ đều không phát ra gì. Cái này quá kinh người. Bởi vì Trần Tiềm toàn lực bộc phát, nhường Ngô Diệp Thiêm trong nháy mắt thấy rõ tu vi của hắn. Chỉ là luyện khí sâu kiến. Nhưng vì sao công kích sắc bén như thế? Thân thức cường đại như thế? Không có khả năng. Cái này không tu tiên. Hắn có thể cảm giác được, kia kiếm quang ẩn chứa pháp lực cường độ vẫn chưa tới trúc cơ trung kỳ. Nhưng này cô đọng trình độ cùng ẩn chứa trong đó một tia đông kết thần hồn kinh khủng âm hàn, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Không tốt. Ngô Diệp Thiêm hãi nhiên biến sắc, đánh lén thế công cưỡng ép lịch chuyển, chỉ có thể vội vàng rút về bộ phận pháp lực. Không lo được lại khống chế kim châm, hộ thân linh quang điên cuồng tuôn ra, trong tay vội vàng ném ra ngoài một mặt màu đen tâm chắn linh khí cản hướng bên thân. Nhưng mà đã quá muộn. Cái này trong lúc đội vã chống cự, cũng chỉ có hắn chân chính phòng ngự hai ba thành. Chân tiêm một kiếm này, tuy là trong nháy mắt quyết đoán, nhưng lại tự nhiên mà thành. Hắn đem thần thông thuật pháp cựu sát phá giới thương dùng kiếm sử xuất, tiểu nhân quỷ tướng cấp thần hồn gia trì, càng là dung hợp vừa mới lĩnh ngộ huyền minh âm hỏa một tia chân ý. Phốc phốc, cô đọng kiếm cương như là dao nóng cắt mỡ bò, trong nháy mắt xé rách vội vàng chống lên hộ thể linh quang cùng kia mặt phẩm chất không tầm thường tầm chán. Kiếm phong không trở ngại chút nào cắt vào Ngô Diệp Thiêm eo sườn. Ách a! Ngô Diệp Thiêm phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, kịch liệt đau nhức toàn tâm. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngay tại kiếm phong cắt vào trong nháy mắt, một đạo mắt thường không thể gặp, chỉ có thần thức có thể miễn cưỡng bắt giữ ngọn lửa màu u lam, theo đao thế vết thương, như là như rọi trong xương, trong nháy mắt xâm nhập Ngô Diệp Thiêm thể nội. Huyền Minh Nghiêm Hỏa, cực hạn băng hàn trong nháy mắt quét sạch Ngô Diệp Thiêm toàn thân, pháp lực của hắn vận chuyển, huyết nhục sinh cơ thậm chí tư duy đều dường như bị đông cứng. Lập tức, kia lửa xanh lam sấm mãnh liệt bốc cháy lên, mục tiêu trực chỉ thần hồn của hắn. Đây là thứ gì? Không. Ngô Diệp Thiêm thần hồn phát ra y mắng rít lên, liều mạng điều động toàn bộ thần thức chống cự kia băng lãnh thiêu đốt hỏa diễm. Thân thể của hắn trên không trung cứng ngắc, trên mặt trong nháy mắt bao trùm một tầng quỷ dị u lam băng sương, thất khiếu bên trong mơ hồ có u lam ánh lửa chảy ra. Hắn ý đồ tránh thoát, ý đồ phản kích, nhưng thần hồn bị đông cứng thiêu đốt thống khổ nhường hắn căn bản là không có cách có ngưng tụ hiệu lực lượng. Chân tiêm một kích thành công, không chút gì tham luyến, mượn lực phản chấn trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa dung nhập bóng ma, hòa quang đồng trần quyết vận chuyển tới cực hạn, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có kia lưu lại, khiến không khí cũng hơi đông kết âm hàn kiếm ý, chứng minh vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một kích. Tiễn Như Sơn tại Ngô Diệp Thiêm bạo khởi lúc đã giật mình, đang chờ vận dụng đại trận chi lực hơi làm ngăn cản, đã thấy Ngô Diệp Thiêm công kích đống nhiên tiêu tán. Ách, chỉ thấy một đạo phiên ngược kinh hồng kiếm quang đã đem kẻ đánh lén trọng thương. Hắn mặc dù ngạc nhiên nghi ngờ là ai ra tay, nhưng sống chết trước mắt dùng không được nghĩ lại. Bắt lấy ma tu thối lui về phía xa cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, phương kia kim quang đại ấn mang theo chấn áp sơn nhạc kinh khủng uy năng, thay đổi phương hướng, hướng phía bị Huyền Minh Âm Hỏa ăn mòn, cứng ngắc giữa không trung Ngô Diệp Thiêm đập xuống giữa đầu. Oeng, kim quang bạo liệt. Ngô Diệp Thiêm vốn là thụ trọng thương, thần hồn lại bị âm hỏa đốt cháy đông kết, nơi nào còn có nửa phần sức chống cự. Hộ thể linh quang như là giấy giống như vỡ vụn, toàn bộ thân thể tại đại ấn phía dưới tuôn ra một chùm huyết vụ. Ngay tiếp theo cái kia bị Huyền Minh Âm Hỏa bao khỏa, đang thê lương thiêu đốt thần hồn, cũng tại đại ấn vô song uy năng cùng âm hỏa đốt diệt xuống, hoàn toàn tan thành mây khói. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Ngô gia lão tổ Ngô Diệp Thiêm, vẫn lạc. Chương 153, Trần Tiềm, lặng lẽ gây sự. Ta thích. 1. Chương 153, Trần Tiềm, lặng lẽ gây sự. Ta thích. 1. T. Một màn này phát sinh quá nhanh, quá mức rung động. Từ Ngô Diệp Thiêm bạo khởi tập kích bất ngờ, tới thần bí kiếm quang chém ngang, lại đến Tiễn Như Sơn đại ấn chân sát, bất quá trong chớp mắt. Phía dưới mắt thấy một màn này tu sĩ, bất luận là ba nhà tử đệ vẫn là tán tu, đều hít một hơi linh khí, tâm thần cực chấn. Bọn hắn chỉ thấy Ngô Diệp Thiêm đống nhiên giật mình giữa không trung, sau đó liền bị Tiễn lão tổ một ấn đập chết. Căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Tiễn Như Sơn vừa mừng vừa sợ, lại là nghi hoặc. Hắn khẽ mắt quét nhìn chỉ bắt được một đạo hỏa quang cùng một đạo kiếm quang, uy thế nhường hắn cũng kinh hãi không thôi. Thần thức đều không có thăm dò tới cụ thể tin tức, ánh mắt như điện đảo qua phía dưới hỗn loạn góc đường, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn cùng kinh ngạc đám người. Cái kia đạo thần bí kiếm quang chủ nhân, dường như chưa hề xuất hiện qua. Nhưng Ngô Diệp Thiêm đã thân tử đạo tiêu, lại là không làm được giả. Kia kiểm chế hắn áo bào đen ma tu, cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh thế công chỉ trệ. Hắn nhìn thấy Ngô Diệp Thiêm hóa thành huyết vụ thì nát, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cách xa hơn một chút, càng là đối với Ngô Diệp Thiêm bỏ mình quá trình thật không minh bạch, chỉ biết đã chết đến mức không thể chết thêm. Tùy theo mà đến, là đấy lòng nổi lên vô tận hoảng sợ. Trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất, vậy mà tại trong nháy mắt phá hủy. Tốt tặc tử, tới phiên ngươi. Tiễn Như Sơn giờ phút này tinh thần đại chấn, áp lực chợt giảm, cũng không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý cấp tốc chuyển tới ma tu trên thân đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang đại ấn mang theo chém giết cường địch dư uy, lôi cuốn lấy đại trận chi lực, mạnh mẽ đánh tới hướng còn chưa hoàn toàn hồi thần áo bào đen ma tu. Đại trận bên ngoài, đang thôi động bách quỷ vệ hồn cờ tấn công mạnh đại trận mặc bất tử, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới thông qua bí pháp, cảm ứng được Ngô Diệp Thiêm khí tức trong nháy mắt biến mất, không khỏi sầm mặt lại, trong mắt hàn quang mãnh liệt bắn. Ai? Là ai giết Ngô Diệp Thiêm? Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ. Ngô Diệp Thiêm ngoài ý muốn vẫn lạc, không nghi ngờ gì cho kế hoạch của hắn mang đến to lớn biến số. Càng làm cho trong lòng của hắn run lên chính là, theo Ngô Diệp Thiêm tử vong, hắn mơ hồ cảm giác được, tình thế phát triển đã đi hướng một cái không thể đoán được phương hướng. Giấu ở trong bóng tối Trần Tiềm, thì chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn có thể một kích nứt linh khí, phá vòng bảo hộ, hủy nhục thân, có thể nghĩ, trong chớp nhoáng này chuyển vận lực lượng cường đại cỡ nào. Giờ phút này hai tay của hắn run nhẹ nhẹ. Trong nháy mắt đó, hắn liên tục thi triển cựu sát phá giới thương, quỷ thủy thiên hoa chú, ly hỏa cướp thiên bước, lại mượn tiểu nhân hơn phân nửa hộ lực, đã đạt đến hắn nhục thể có khả năng tiếp nhận lực lượng cực hạn. Cũng cơ hồ rút khô hắn hơn phân nửa pháp lực cùng thần thức. Hiện tại, ngay cả thần hồn đều xuất hiện mãnh liệt cảm giác hôn mê. May mắn cùng tiểu nhân thần hồn liên còn duy trì lấy, tiểu nhân cũng tinh tường trần tiềm trước mắt tình trạng, đang dùng hồn lực tư dưỡng thần hồn của hắn, giúp hắn khôi phục nhanh chóng. Phát ra mạnh mẽ như vậy công kích, đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng chiến quả cũng cực kỳ kinh người. Phải biết, Ngô Diệp Thiêm đã tấn cấp trúc cơ trung kỳ, không chỉ có pháp lực thần thức so sánh vừa mới trúc cơ tu sĩ mạnh mấy lần, hơn nữa tối hậu quan đầu cũng tế ra phòng ngự linh khí, đã tính được ứng đối thỏa đáng, chỉ có điều không có chịu đựng được mà thôi. Trần Tiềm ước lượng trong tay mượn gió bẻ mang Ngô Diệp Thiêm túi chứa vật, chưa thu nhập mệnh luân giới. sau đó lôi kéo còn chấn động vô cùng Trần Vân Y, hướng đại trận màn sáng kịch chiến chỗ bước đi. Trần Tiêm lần này ra tay, động tác nhanh chóng như điện, thời cơ diệu đến đỉnh phong, lại toàn lực vận chuyển hòa quang đồng chân quyết. Tiên Như Sơn cùng Lệ Tính Ma Tu đều không thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, lại hoàn mỹ truy tung hành tích của hắn, cho nên liền là ai ra tay cũng không biết. Nhưng từ trước đến nay hắn ở cùng một chỗ Trần Vân Y, lại làm sao có thể không biết? Hiện tại bên trong phường chỉ còn Lệ Tính Ma Tu một người, đã bị Tiên Như Sơn toàn diện áp chế, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thân tử đạo tiêu, không cần đến hắn xuất thủ. Quả nhiên, hai người còn chưa đi ra bao xa, chỉ nghe thấy Tiên Như Sơn chợt quát lên, ma thể tự nhận lấy cái chết. Ma Tu nhìn tình thế không ổn, mong muốn chạy trốn, nhưng lại bị đại trận áp chế, tốc độ giảm mạnh mấy lần. Tiên Như Sơn dùng đại ấn cấm chế, lại tế ra một thanh bay kích từ bên cạnh tấn công mạnh, Lệ Tính Ma Tu chỉ còn đau khổ trèo chống phần. Ba nhà tuần sát tử đệ nghe lệnh, tập kích công kích. Tiên Như Sơn biết đại trận đang gặp công kích mãnh liệt, không thể lãng phí thời gian nữa, liền chào hỏi ba nhà các đệ tử hiệp trợ giết địch. Mới vừa rồi không có dùng đại trận chi lực áp chế Ma Tu, lấy Ma Tu tốc độ, một bên ba nhà tử đệ cũng công kích không đến. Bây giờ lại khác biệt. Ma Tu thấy tình thế không ổn, sớm đã thu hồi dao găm, thay đổi hai kiện phòng ngự linh khí, một bên phòng thủ, một bên chạy trốn. Làm sao tại đại trận áp chế xuống, muốn phòng tốt Tiên Như Sơn đại ấn cùng bay kích, đã cực kỳ khó khăn, như thế nào còn có dư lực đi chống lại mấy chục kiện pháp khí vây công. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, lần một lần hai không phá được phòng, nhưng cùng lúc công kích tới trên người hắn, cũng không chỉ như thế điểm. A. Trần Tiêm hai người chỉ rời đi mấy hơi, liền nghe tới cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trần Vân Y quay đầu nhìn lại, liền thấy giữa không trung Ma Tu đã bị đâm thành con nhím, chết thảm tại chỗ. Hô. Nàng mặc dù không có ra tay, nhưng cũng cảm giác tâm như nổi trống, miệng đắng lưỡi khô. Nguyên bản cao cao tại thượng trúc cơ đại tu, ngay tại cái này mấy chục hơi thở thời điểm, liên tiếp chết ở trước mặt nàng. Đặc biệt là trong đó một cái, vẫn là chết ở bên cạnh vị này chính mình coi như là cần chiếu cố tộc đệ trong tay. Mặc dù biết rõ Trần Tiềm mấy tháng trước liền có thể đánh giết Triệu Tùng Đức, thần thông đã trên mình, nhưng nàng dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Trong ấn tượng, đối phương vẫn là cái kia cùng muội muội mình thanh mai trúc mã tiểu thiếu niên. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm, không ngờ trưởng thành đến chính mình cần ngưỡng mộ trình độ. Vân Y Tỷ, đợi chút nữa chúng ta bình thường hiệp trợ phòng thủ là được. Trần Tiêm nắm thật chặt cầm người ngọc tay, ôn nhu nói, không có nội hoạn, đại trận liền không dễ dàng như vậy bị công phá. Vẹn vẹn một chút thời gian, Trần Tiêm trạng thái đã khôi phục hơn phân nửa. Hỗn độn linh thể sinh sôi không ngừng, mệnh luân giới linh tới bằng máy chú, cùng tiểu nhân hồn lực giao hòa, những này duy trì nhường hắn duy trì liên tục năng lực tác chiến mỹ tiên. Chỉ cần không phải mỗi lần công kích đều muốn dùng hết toàn lực, hắn liền có thể so với đánh không chết tiểu cường. Ừm. Trần Vân Y liền mềm mại hồi đáp. Trước kia đối Trần Tiêm, nàng chỉ là phương tâm ám hứa. Bây giờ lại hơn nữa nồng đậm lập tính, chân chính đem hắn coi như là gia tộc đỉnh thiên bạch ngọc trụ, giá biển tử kim lương. Đại trận màn sáng hai bên, kịch chiến say xưa. Nhưng bạch cốt trên thuyền, Mạc Vân Tử sắc mặt đã biến đến danh xứng với thực. Mây đen che mặt, sắc như mây đen. Vừa mới, hắn lại cảm ứng được lệ sư đệ tử vong. Thanh Diệp Sơn đã mất nội hoạn. Cuộc chiến này còn có tiếp tục tất yếu sao? Trong khoảng thời gian này do xét hiểu, hắn khẳng định Thanh Diệp Sơn bên trong không có kết đan chân nhân, thậm chí liền trúc cơ hậu kỳ đại tu đều không có. Nhưng vì sao Ngô Diệp Tiêm cùng lệ sư đệ sẽ bại vong đến nhanh như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xem như xâm nhập Lê Quốc làm mưa làm gió ma minh tu sĩ, hắn cũng không thèm để ý lệ, nô hai người tử vong. Nhưng hành động lần này, hao phí nhiều như vậy tâm lực, lại lấy ra bốn đầu nhị giai thánh trùng. Nếu như gà bay trứng vỡ không có chút nào đoạt được, vậy hắn trở lại phệ hồn điện, kết cục cũng sẽ không thật là khéo. Không được. Nếu như vậy thối lui, Lục, Tuần, Nô Tam nhà sự tỉnh căn bản không đạt được. Chương 153, Trần Tiềm, lặng lẽ gây sự. Ta thích. 2, chương 153, Trần Tiềm, lặng lẽ gây sự. Ta thích. 2, không có những này thu phục cánh chim, chẳng những tất cả phí công nhọc sức, hắn cũng biết đứng trước Ngự Thú Tông truy sát. Kết cục tốt nhất, cũng bất quá là trốn về ma minh trong phạm vi thế lực. Nhưng tông môn trừng phạt, hắn có thể nhận được lên sao? Vừa nghĩ đến đây, Mạc Vân Tử hiện lên vẻ ngoan lệ, bung ra tu vi, bách quỷ phệ hồn, cờ hôi mang bạo phát, thế công lập tức phóng đại. Đồng thời, hắn truyền âm cho ở đây còn lại trúc cơ đại tu, Lục Tuần mấy vị đạo hữu, đoán chừng Ngô đạo hữu cùng lệ sư đệ đều gãy tại phường thị bên trong. Nếu như ta cùng ân sư đệ phủi mông một cái rời đi, các người hai nhà tất nhiên sẽ bị Ngự Thú Tông tra rõ, kết quả là không cần ta nhiều lời. Kế sách hiện thời, chỉ có thể toàn lực ứng phó diệt đi Thanh Diệp Sơn, các ngươi mới có đường sống. Lục Chính Đình ba người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, vậy mà tại ngắn ngủi một hai khắc đồng hồ bên trong, Nô Diệp Tiêm hai người đã bất thân. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, Thanh Diệp Sơn dường như biến thành ăn người không nhà xương hung mãnh cự thú. Nhưng Mạc Vân Tử nói cũng có đạo lý, nếu như không thể giết sạch bên trong ba nhà tu sĩ cùng cao giai tán tu, đem cấu kết ma tu tội ác che giấu đi, kia tất nhiên sẽ bị Ngự Thú Tông xét nhà diệt tộc. Khi bọn hắn bị cắm vào phệ hồn trùng một phút này, kỳ thật kết quả đã được quyết định từ lâu. Chu Lợi Ba đầu tiên phát ra tiếng biểu thị duy trì, Mạc đạo hữu nói đúng, chúng ta cùng cái này ba nhà vốn là thù trực tiếp, không nhân cơ hội này diệt Thanh Diệp Sơn, chúng ta cũng không sống nổi. Lục Chính Đình hai người cũng minh bạch, bọn hắn đã mất đường tối lui. Cho dù bọn họ nghĩ xong tay, Mạc Vân Tử cũng buông tha bọn hắn, chỉ cần tiền ra đem tình huống vừa lên báo, Ngự Thú Tông cũng sẽ không để bọn hắn sống. Nô Diệp Thiêm thi thể còn tại phường thị bên trong đâu, căn bản là chịu không được tra, chỉ có thể một con đường đi đến đen, không có lựa chọn nào khác. Ba nhà người tại đến Thanh Diệp Sơn trước đó, đều âm thầm đưa tiến trong gia tộc mấy cái tư chất ưu dị hậu bối, mang đi bộ phận tài nguyên, để bọn hắn đi xa Lê quốc các đại tiên thành, ẩn nút lên. Không có lớn phát triển, liền đừng nghĩ đến trở về gia tộc. Bọn hắn đã sớm có giấc ngộ, coi như có thể mượn Mặc Vân Tử mưu đồ, tiêu diệt Trần, Triệu, Tiền ba nhà, gia tộc mình tương lai kết cục cũng sẽ không quá tốt. Mấy hơi khai thông, mấy người thống nhất ý kiến, Lục Chính Đình mấy người cũng không tại lưu thủ, từ vậy nước biến thành toàn lực xuất kích. Bọn hắn ba nhà tu sĩ đều làm dịch dung thay đổi trang phục. Mặc dù không nhất định giấu giếm được đối bọn hắn dị thường quen thuộc Trần Triệu Tiền ba nhà, nhưng giấu giếm một giấu giếm cái khác tán tu, còn có thể làm được. Thật muốn có thể đồ thanh Diệp Sơn, vậy ít nhất còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, có thể đối với gia tộc làm ra càng nhiều an bài. Theo Lục Chính Đình ba người toàn lực ra tay, lại chỉ huy gia tộc tử đệ nhóm kết trận phối hợp, công kích độ chấn động trong nháy mắt đã tăng mấy lần. Lập tức, bàn thạch chấn nhạc trận màn sáng của tiệm phát ra nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh, có chút không chịu nổi gánh nặng lên. Trong đại trận, chấn thủ ở bên Triệu Hâm Hải vừa mới tiếp vào Tiền Như Sơn truyền âm, biết đã tiêu diệt nội hoạn, còn chưa tới phải gấp cao hứng, sắc mặt liền đông nhiên hoàn toàn biến đổi lên. Bên ngoài công kích mãnh liệt như vậy, bàn thạch chấn nhạc trận thật chống đỡ không được bao lâu. Như núi, mau tới. Triệu Hâm Hải gấp, vội vàng triệu hoán Tiền lão tổ trợ giúp. Hắn nhanh chóng xuất ra một viên đan dược căn bảo, lại chỉ huy một bên ba nhà tử đệ toàn lực ra tay, giảm bớt đại trận áp lực. Bất quá mấy hơi thời gian, Tiền Như Sơn liền chạy tới, chém giết lệ tính ma tu. Hắn trong lúc đội vàng lại điều tập một nhóm linh hạch, đưa đến phường thị đại trận nơi trọng yếu, lấy cung cấp đại trận tiêu hao. Cùng hắn cùng đi, ngoại trừ đa số tuần sát nhân viên chỗ, Trần Tiềm cùng Trần Vân Ý cũng tới. Không cần nhiều lời, tới đại trận màn sáng bên cạnh, tự nhiên lập tức thả ra pháp khí cùng phụ lục, chặn đường ngoại bộ công kích. Tiền Như Sơn cũng toàn lực thông qua trận kỳ chuyển vận pháp lực, điều động đại trận năng lượng ngạnh kháng Mặc Vân Tử mấy người cường công. Có nhóm này sinh lực quân gia nhập, cuối cùng là tạm thời ổn định thế cục, không đến nỗi lập tức sập bàn. Lão Triệu, trấn thủ đại điện bên trong cung cấp linh ba nhà tử đệ bên trong, tu vi còn thấp bị đại trận chi lực chấn thương không ít. Nếu như những này ma tệ tử duy trì liên tục không lùi, rất nhiều người sợ khó kiên trì. Hiện tại cầu viện tin tức không phát ra được, phải sớm tính toán. Tiền Như Sơn toàn lực không trận sau khi, cũng có chút ít sầu lo cùng Triệu Hâm Hải nói rằng: "Ý của ngươi là?" Triệu Hâm Hải cũng nghĩ đến, bên ngoài có ít nhất 5 cái trúc cơ đại tu, còn lại hơn 100 người, tất cả đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tu sĩ cấp cao số lượng toàn thắng Thanh Diệp Sơn bên trong ba nhà tử đệ, coi như bọn hắn có đại trận phù hộ, cũng chỉ có thể nói ngắn bên trong tự vệ mà thôi. Theo công phòng chiến duy trì liên tục, số lượng nhiều nhất luyện khí bên trong sơ kỳ tử đệ, chẳng mấy chốc sẽ pháp lực hao hết, không ít người sẽ còn bị đại trận phản chấn trọng thương, bất lực tái chiến. Linh thạch cũng không phải vô cùng vô tận, nhất định phải suy nghĩ nhiều chút biện pháp ứng đối. Động viên tán tu, Triệu Hâm Hải thử thăm dò nói rằng: "Không sai." Tiền Như Sơn gật đầu nói: "Tài nguyên chính là thời điểm then chốt lấy ra dùng. Lúc này lấy ra thuê tán tu, chính là thời điểm. Nội hoạn đã giải quyết, xâm phạm lại là ma tu, đám tán tu vốn là lo lắng phá trận sau bị tàn sát. Lúc này hứa lấy lợi ích, thêm chút động viên, hẳn là sẽ nhất hô bách đứng, người đi theo như mây." Hai người thương nghị hoàn tất, cảm thấy có thể thực hiện, liền đưa tới Trần gia tại phường thị người phụ trách Trần Hoành Cẩn, đem động viên tán tu nhiệm vụ giao cho hắn. Trần Hoành Cẩn tiếp vào sai khiến, lên tiếng hỏi an bài, liền đội vàng đi. Trần Tiếm ở một bên nghe được chút chi tiết, mới biết nguyên lai phường thị tin tức đều truyền lại không ra, đây chẳng phải là đợi không được Ngự Thú Tông trợ giúp. Hắn một bên ngự sử kim quang vòng chém diệt ngoại giới các thức công kích, lại một bên phóng ra phụ lục, cho đối phương tu sĩ chế tạo điểm phiền toái. Cùng Trần Vân Ý liền lẫn nhau trợ giúp, biểu hiện được trung quy trung cụ, cũng không có mạnh hơn danh tiếng. Cách đó không xa Triệu Kinh Lan lại khác biệt, một người chiếm cứ to lớn phòng thủ không gian, một thanh trên pháp kiếm hạ tung bay, uy thế kinh người. Kiếm tu đấu pháp thật có ưu thế, một kiếm phá vạn pháp, cùng giai có thể xưng hùng. Hắn không chỉ có đem công tới chi địch đánh cho không ngóc đầu lên được, thậm chí còn không ngừng phản công trở về, nhất thời danh tiếng vô lượng. Như thế phong thái, xác thực có thể coi là ba nhà luyện khí tu sĩ người thứ nhất, so với mất mạng tại Trần Tiềm trong tay Ngô Tùng Đức, mạnh không chỉ một bậc. Khó trách có lực lượng truy cầu Trần Vân Ý gì có cái này dễ thấy bao kéo người nhãn cầu, Trần Tiềm mừng rỡ nhẹ nhõm. Ngẫu nhiên phát ra một chút siêu khó công kích, chỉ cần thoáng che lấp, cũng không làm người khác chú ý ngay tại vừa rồi, Trần Vân Ý liền một cái băng phách kiếm khí giết tới một tên Chu gia tu sĩ trước, đem đối phương bước đến luống cuống tay chân lúc, Trần Tiềm nhắm ngay thời cơ, chân đạp cấp thiên bước, thân thể trong nháy mắt đi vào màn sáng trước, một tay giọ ra màn sáng bên ngoài. Cửu sát phá giới thương, ra. Hắn toàn lực phóng ra này thần thông, đã có thể uy hiếp được trúc cơ trung kỳ, lần này chỉ cầu tốc độ, uy lực vẹn vẹn đạt tới trúc cơ cánh cửa mà thôi. Nhưng cũng đủ để đem cái này Chu gia tu sĩ một kích mất mạng, rơi xuống ngoài thuyền. Chỉ để lại một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi. Chỉ một thoáng gây nên đối phương trên phi chu mấy người hỗn loạn, thế công không khỏi trì trệ. Lúc này, Trần Tiềm đã trở về vị trí cũ, ngoại trừ Trần Vân Y thì hơi có cảm giác, liền Mặc Vân Tử mấy vị trúc cơ đại tu cũng không biết là ai giết người. Bởi vì lúc này chiến trường pháp khí, phụ lục, thuật pháp tung hành, cực đại ảnh hưởng đến thần thức dò xét. Lại nói, dù cho trúc cơ hậu kỳ Mặc Vân Tử, thần thức phạm vi cũng chỉ có 50-60 trượng, căn bản bao trùm không được cái này mấy trăm người chiến trường. Chương 154, phá cấm phủ. Thẩm Thiên Tuyết, Lâm Viễn Dương. Chương 154, phá cấm phủ. Thẩm Thiên Tuyết, Lâm Viễn Dương. Trừ bỏ chui vào phường thị Ngô Diệp Thiêm cùng lệ tính ma tu, cái này Chu gia tu sĩ là song phương khai chiến đến nay tử vong người thứ nhất. Mặc dù đưa tới một phen nhỏ bạo động, nhưng dù sao cũng là mấy trăm người khai chiến cảnh tượng hoành tráng, chết đi lại chỉ là một tiểu nhân vật, rất nhanh liền lắng lại. Tu tiên giới phòng ngự trận pháp vô cùng thần kỳ, trong đại trận có thể tùy ý công kích tới ngoài trận, mà ngoài trận người công kích lại bị màn sáng chỗ chặn đường. Cho nên, cường công bất kỳ có trận pháp phòng hộ chi địa, đều nhất định muốn có thực lực mang tính áp đảo, nếu không nhất định phải bị thua thiệt. Trần Tiêm trong mắt nổi lên vẻ cân nhắc, cùng Trần Vân Ý lìa dị hai vài câu sau, liền bắt đầu tại toàn bộ chiến tuyến du đang lên. Hắn đánh chủ ý không nói cũng hiểu. Nương tựa theo tầng thứ 2 hòa quang đồng trận quyết, giống như thuấn di cấp thiên bước, cường hãn phá giới thường, còn có bị tiểu nhân gia trì về sau, viễn siêu Mặc Vân tử thần thức chi lực. Lớn như thế ưu thế phía dưới, chỉ cần hắn tại công kích một nháy mắt không bị người phát giác, ngoại trừ mấy cái trúc cơ đại tu, ngoài trận người ai cũng tránh không khỏi hắn săn giết. Cho nên, là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Săn giết thời khắc, khởi động. Trần Tiêm tại trên chiến tuyến xuất quỷ nhập thần, càng không ngừng phục chế hắn săn giết chu gia tu sĩ phương pháp. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, lại bị hắn xử lý 7-8 danh trận bên ngoài tu sĩ. Hơn nữa không có bất kỳ người nào phát giác, cho dù là Mặc Bất Tử, cho dù là tại hắn chậm lại công kích tần suất, tăng cường thần thức quét lướt dưới tình huống, chỉ có thể nói, Trần Tiêm treo mở thật sự là quá lớn, tiểu nhân thần thức cùng hắn cùng nhau kết nối về sau, đã đạt đến trúc cơ đại tu sĩ tiêu chuẩn. Cái này đủ để cho hắn tại không bị bất luận kẻ nào phát hiện dưới tình huống, nắm chặt mỗi một lần thời cơ xuất thủ. Mặc Vân Tử sớm đã phát hiện không đúng, hắn bức tin, nhất định là kia đánh giết Ngô Diệp Tiêm cùng Lệ Sư đệ người xuất thủ, hơn nữa người này chi thần thông còn ở phía trên hắn. Cái này khiến sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, nhưng lại là không có chút nào ứng đối phương pháp. Lúc này, Trần Hoành Cẩn cũng mang đến hơn 100 vị tán tu chạy đến trợ giúp, đều là thuần một sắc luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Quả nhiên, không ra hai vị lao tổ sở liệu, là ba nhà cho ra chỗ tốt nhất định về sau, báo danh tham dự phòng thủ tán tu nối liền không dứt, rất nhanh liền tập hợp không ít nhân thủ. Đem tất cả luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ giao cho trấn thủ đại điện người an bài, để bọn hắn tham dự thay phiên cung cấp linh về sau, Trần Hoành Cẩn liền dẫn linh còn lại luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đuổi tới màn sáng bên cạnh đến tham chiến. Cái này, toàn bộ phòng tuyến áp lực càng nhỏ hơn. Trong lúc nhất thời, song phương công thủ chi thế cơ hồ ngang hàng, tiến vào giữ lẫn nhau giai đoạn. Mặc Vân Tử nhìn thấy phe mình chết không ít người, sĩ khí cũng bị đả kích lớn, tình huống biến khá bất lợi. Liền dứt khoát tạm dừng công kích, lôi kéo đội ngũ lui về phía sau mấy trăm trượng, tiến hành chỉnh đốn. Lục Chính Đình, Lục Nguyên Chí cùng Chu Lợi ba người cùng Ngô gia gia chủ Ngô Diệp Nhiên gom lại cùng một chỗ, có chút nhìn nhau không nói gì. Tình thế dường như lập tức biến rất không ổn. Lục gia cùng Chu gia còn không có tổn thất bao lớn, nhưng bây giờ ba nhà chính là trên một sợi thừng châu chấu, bọn hắn cũng làm không được bước ra trở ra. Ngô Diệp Nhiên lại là mặt mũi tràn đầy hận ý, cảm xúc sắp ép không được. Hắn biết lão tổ là bị cái này ma đạo yêu nhân quản lý chế, không thể không nghe lệnh làm việc. Nhưng hiện tại xem ra, lão tổ là giữ nhiều lãnh ít. Hắn cũng không có tiếp thu được Mặc Vân Tử truyền âm, còn không biết Ngô Diệp Thiêm kỳ thật đã chết. Mặc Vân Tử hít sâu một hơi, trầm ngâm nói, "Chư vị, hiện tại hành động đã khó, nhưng chúng ta không thể không công mà lui. Chỉnh đốn một canh giờ, chư vị mau chóng khôi phục trạng thái. Chư vị cũng không cần lo lắng. Ta có một cái nhị giai đỉnh cấp phá cấm phù, vốn cho rằng có thể không cần, liền đem đại trận đánh vỡ. Hiện tại xem ra, không cần là không được. Cái này Mai Bạo phù, đủ để phá vỡ Thanh Diệp Sơn đại trận một lỗ hổng lớn. Chỉ cần chúng ta có thể tiến vào trận bên trong, bằng vào ta trở chi thực lực, cầm xuống vương thị không thành vấn đề. Đoạn giới thạch hiệu dụng có thể tiếp tục cả ngày, là ổn thỏa lý do. Chúng ta cần tại trong vòng nửa ngày kết thúc chiến đấu, sau đó toàn viên rút lui." Lục Chính Đình bọn người nghe vậy tinh thần đại chấn, trận chiến này đối bọn hắn trở ngại lớn nhất chính là phường thị đại trận. Thanh Diệp Sơn bên trong mặc dù nhân số đông đảo, nhưng những tán tu kia bất quá là cỏ mọc đầu tường, cùng giai thực lực cũng không bằng bọn hắn những này tộc tu. Trần Triệu Tiền ba nhà, trừ bỏ hai tên trúc cơ sơ kỳ lão tổ, cũng liền mấy chục cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Mà bọn hắn tập ba nhà tất cả luyện khí hậu kỳ, lại thêm phệ hồn điện cái này hơn 10 tên tu sĩ, nhân số tiếp cận 200, đều là tinh nhuệ. Chỉ cần không phải tại ngoài trận bị động bị đánh, kia phần thắng liền lớn hơn. Dù cho Thanh Diệp Sơn tỷ lệ lớn âm thầm còn có một tên trúc cơ đại tu chiến lực, nhưng bọn hắn lấy 5-3, cũng là thành thạo điêu luyện. Chỉ cần phá trận, giết sạch Trần Triệu Tiền ba nhà cùng một chút đau đầu tán tu, toàn bộ Thanh Diệp Sơn liền giống như cởi sạch quần áo đại mỹ nữ, mặc cho bọn hắn muốn gì cứ lấy. Nghĩ đến cái này, trong mắt những người này không khỏi nổi lên một chút điên cuồng chi sắc. Nhân tính chi ác, bẩm sinh, là thiện làm ác, chỉ trong một ý niệm. Nhưng tu tiên cầu đạo, quý ở cầu lấy nguồn gốc. Như phóng túng dục niệm, ngoại trừ một chút trời sinh tà ác hạng người, chưa có thể được kết thúc yên lành người. Đạo lý này, khó được có người có thể hiểu thấu đáo, thế nhân rộn rộn rằng ràng, phần lớn là bẻ lũ du định hạng người mà thôi. Thanh Diệp Sơn bên trong phường đại trận biên giới, ma tu lui bước, cao hứng nhất, không ai qua được những tán tu kia. Bọn hắn mới ra tay mấy lần, còn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như chuyện cứ như vậy kết thúc, đã kiếm được linh thạch, lại được chút tam đại gia tộc cân tình, kết cục không nên quá hoàn mỹ. Tiên Như Sơn, Triệu Hâm Hải cùng Trần Hoành Cẩn tụ một khối thương thảo thế cục, gia tộc khác nhân viên liền top 5 top 3, ngồi trên mặt đất, điều tức khôi phục. Mặc dù chỉ phòng thủ chưa tới một canh giờ, nhưng bọn hắn là gia toàn lực, đều cảm giác được có chút mệt mỏi. Cũng liền mấy cái tu vi đạt tới luyện khí đỉnh phong, còn có chút dư lực. Bắt mắt nhất không ai qua được Triệu Kinh Lan, một mình đứng thẳng ở trên một tảng đá lớn, một bộ lâm viên chỉ nhạc cao nhân bộ dáng. Không rõ ràng, còn tưởng rằng hắn cũng là nhà nào trúc cơ lão tổ. Ngẫu nhiên, còn hướng về Trần Vân Y đi phương hướng quăng tới vài lần, giống một cái khai bình khổng tức đang cầu xin chú ý đáng tiếc, Trần Vân Y đi trong mắt chỉ có Trần Tiệm, căn bản là không rảnh nhìn về phía hắn, tự nhiên cũng không cảm giác được hắn mịt mờ ánh mắt. Vân Y thì tỉ, ta nhìn bên ngoài ma tu tập tâm bất tử, đoán chừng chiến cuộc còn sẽ có biến hóa. Trần Tiêm ôn nhuận đối Trần Vân Ý liền nói rằng, đợi chút, ngươi đừng rời ta quá xa.
Ừm.
Ngươi yên tâm, ta tranh đấu kinh nghiệm cũng không ít. Trần Vân Y liễu mỉm cười gật đầu, có thể chiếu cố tốt chính mình. Cũng là ngươi nàng huệ chất lan tâm, cực kỳ thông minh, mặc dù nhìn không thấu Trần Tiềm thực lực, nhưng cũng cảm giác được, hắn tất nhiên mượn không ít ngoại lực, mới có như vậy năng lực. Dù sao, Trần Tiềm chỉ là một cái luyện khí 8 tầng tiểu tu sĩ mà thôi, còn không có chân chính trưởng thành. Ngươi đừng quá xính cơ rồi. Trần Vân Y gì trong mắt chứa vẻ lo lắng, nhẹ nói, đừng để Vân Hy lo lắng. Ngươi yên tâm, ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Trần Tiềm ánh mắt nhìn về phía Trần Vân Y gì, khoe miệng lại phủ lên một vệt cười xấu xa. Vân Hy không ở chỗ này chỗ, sẽ không sầu lo. Cũng là, Vân Y gì tỷ lo lắng ta sao? Trần Vân Y gì nghe vậy, mắt đẹp nhất chuyển, nhẹ gắt một cái, không nhìn nữa Trần Tiềm. Cái này đồ xấu xa, lại tới treo chọc nàng. Ha ha, Trần Tiềm gặp nàng không trả lời, cũng lơ đễnh. Cái này đã thành hắn cùng Trần Vân Y gì chung đụng thường ngày phương thức. Chỉ cần thấy được vị này thanh lãnh tỷ tỷ, khinh sân bạc nộ, hà bay song má lún đồng tiền, cảm xúc lưu động, tâm tình của hắn liền đặc biệt tốt. Đột nhiên nghĩ đến, Thanh Diệp Sơn cũng không biết bị ma tu động cái gì tay chân, tin tức không cách nào truyền lại, liền thử xuất ra truyền tấn phủ. Quả nhiên, mặc kệ là nhất giai vẫn là nhị giai truyền tấn phủ, nguyên bản trên bùa vững vàng tán phát chấn động biến hoàn toàn tĩnh mịch, biến cùng phàm tục trang giấy không sai biệt lắm. Trần Tiềm lại trao đổi mệnh luân giới, rất nhanh đến mức tới phản hồi, trong hư không xác thực có một cố mịt mở chấn động, nhưng mệnh luân giới cũng không cách nào xác định đầu nguồn tại cái gì phương vị. Trần Tiềm cau mày, hắn cũng không lo lắng chính mình. Nhưng nếu như đại trận bị phá, Trần Vân Ý Điệp, Thạch Hổ Thạch Tiểu Nha hai huynh muội, còn có phường thị bên trong nhiều như vậy giá thấp tu sĩ, phàm nhân, đều có rất lớn nguy hiểm. Đồng nhiên, tâm niệm vừa động, hắn lại lấy ra hai miếng huyền cơ cảm ứng phủ. Một cái là Tô Nguyệt thường cho, một cái khác được từ Tàng Phong các chân truyền thẩm thiết huyết. Cảm ứng phủ vừa đến tay, Trần Tiềm liền yên lòng. Hàng cao cấp chính là không giống. Cái này hai cái cảm ứng phủ, đưa tin công năng cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn có thể sử dụng. Cầm lên phân biệt tinh tế cảm ứng một phen, Tô Nguyệt thường kia một cái, đối ứng chấn động cực kỳ yếu ớt, hẳn là hắn cùng Tô Nguyệt thường ở giữa, khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ. Làm khoảng cách quá xa, vượt qua cái nào đó ngưỡng giới hạn, cái này chấn động liền sẽ hoàn toàn yên lặng, không cách nào đưa tin. Nhưng Thẩm Thiên Tuyết cái này mai, chấn động lại phá lệ rõ ràng. Rất hiển nhiên, điều này đại biểu lấy, hiện tại Thẩm Thiên Tuyết cùng hắn khoảng cách cũng không xa. Ha ha, Trần Tiềm đại hỉ. Đám này ma tệ tử, vận khí quả thực không tốt. Lúc đầu, Trần Tiềm nghĩ đến, vạn nhất tình hình không ổn, vậy cũng chỉ có thể bảo trụ chút thân mật người mà thôi. Nhưng bây giờ đi, ở ngoài mấy ngàn dặm, vũ trụ chật bờ. Hơi nước mở mịt đầm lầy, đồng dạng bạch ngọc thuyền nhỏ trôi nổi tại lăng tăn ba quang phía trên. Sương mù như sa, bao phủ mảng lớn đầm lầy, trong không khí tràn ngập có cây thanh hương cùng nước canh hỗn tạp đặc biệt khí tức. Thuyền ngọc bên trong, hai vị phong thái khác lạ tiên tử đang ngồi đối diện nhau. Thân mang trắng thuần mây trôi văn váy dài thẩm thiết tuyết, dáng người thẳng, như hàn đảm cô phong, khí chất thanh lãnh. Nàng đã củng cố trúc cơ trung kỳ cảnh giới, quanh thân kiếm khí nội liễm trầm ngưng, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ làm người sợ hãi sắc bén. Dường như một thanh dấu tại trong hộp tuyệt thế thần binh, tùy thời có thể chạm phá tất cả trở ngại. Đối diện nàng thiếu nữ thì hoàn toàn khác biệt, thân mang một bộ thêu lên bách điểu chiều phượng đồ án màu vàng hơi đỏ pháp ý điệp, xinh đẹp linh động, xinh xắn động lòng người. Nhất là một đôi nhìn quanh sinh huy mắt hạnh, tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ. Nàng lười biếng nâng má, nhiều hứng thú nhìn xem trong đầm lầy mông lung sương mù. Thiếu nữ là Thẩm Thiên Tuyết hảo hữu, ngự thú tông thiên tiêu chân truyền, Lâm Uyển Dương. Lâm Uyển Dương tu vi hơi kém một chút, chính là trúc cơ sơ kỳ, thậm chí cách trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong còn có rất lớn một khoảng cách. Nhưng nàng quanh thân lưu chuyển lên một cỗ cùng bách thú thiên nhiên thân cận hài hòa đạo vận. Vũ bộ trạch bên trong mấy cái sắc thái lộng lẫy nghe thưởng tức, liền bị khí tức của nàng hấp dẫn đến, tại nàng búi tóc cùng đầu vai nhảy vọt chơi đùa. Thiên Tuyết tỷ tỷ, ngươi nhìn đóa kia ẩn trong cõi hoa. Lâm Uyển Dương thanh âm thanh thúy, chỉ vào nơi xa ở trong sương mù như ẩn như hiện, tản ra hơi màu lam huỳnh quang to lớn đóa hoa. Theo bí lục tịch ghi chép, ẩn trong khói giao thích nhất nghỉ lại nơi này hoa phía dưới, lấy mật hoa làm thức ăn. Hôm nay đúng lúc gặp nguyệt tịch chiều lên, chính là loại này linh giao dễ dàng nhất hiện thân hấp thu nguyệt hoa thời điểm. Ta cố ý mang theo long ngưng hương, phối hợp cái này vũ vụ trạch hàn đạm xương mù mầm, lấy hương khí làm mồi nhử, nói không chừng có thể dẫn nó đi ra đâu. Nàng nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một sợi gần như vô hình hương tuyến, dung nhập trong xương mù. Thẩm Thiên Tuyết khẽ gật đầu, thanh lanh con ngươi cũng nhìn về phía kia cánh hoa bụi, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Ẩn trong khói giao là một loại cực kỳ hiếm thấy thủy hệ yêu thú. Lân phiến là luyện chế ẩn nấp linh khí đỉnh cấp vật liệu, tinh huyết thì đối tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ rất có ích lợi. Quanh thân là bảo, giá trị phi phàm. Dù cho đối với các nàng bực này thân phận chân truyền đệ tử, cũng rất có lực hấp dẫn. Uyển Dương, ngươi tại linh thú phương diện tích lũy thật là phong phú, có thể nghĩ đến bực này biện pháp. Thẩm Thiên Tuyết thanh âm mát lạnh như suối. Cái này long ngưng hương cùng hàn đàm xương mù mà phối hợp, thật có nguyệt tịch mới sinh, tinh khiết thanh linh cảm giác, đối ẩn trong khói giao thật là thượng giai mùi nhử. Nàng bưng lên chén ngọc, khẽ nhấp một cái linh trà, động tác yêu nhã. Lâm Uyển Dương đắc ý nheo lại mắt, giống con rảo hoạt linh miêu, kia là ngự thú khế linh chi đạo, ở chỗ thuận theo tự nhiên. Kiên nhẫn chờ đợi chính là, ta có dự cảm, hôm nay nhất định có nàng lời còn chưa dứt, đã thấy Thẩm Thiên Tuyết vẻ mặt khẽ biến, lời nói không khỏi đống nhiên dừng lại. Ông, một tiếng cực kỳ nhỏ lại dị thường rõ ràng kiếm minh rung động, trực tiếp tại Thẩm Thiên Tuyết thần hồn thức hải bên trong vang lên. Thẩm Thiên Tuyết một mực không hề bận tâm thanh lãnh đôi mắt đống nhiên co vào, dường như vạn niên hàn băng hơi hiện gợn sóng. Nàng đưa tay vào ngực, sau một khắc, một cái lớn chừng bàn tay linh cơ cảm ứng phù đã bị nàng giữ tại lòng bàn tay. Chính là lưu cho Trần Tiềm viên kia cảm ứng phù bộ phù. Giờ phút này, ngọc phù đang lóe ra ánh sáng nhạt, trên thân bùa những cái kia huyền ảo ngân sắc đường vân dường như sống lại, đại biểu cho tiếp thu được tin tức mới. Thẩm Thiên Tuyết một chỉ điểm tại ngọc phù bên trên, lập tức, một cái ôn nhuận từ tính thanh âm xuyên thấu qua ngọc phù, không nhìn không gian, rõ ràng tại Thẩm Thiên Tuyết sâu trong thức hải vang lên. Thẩm Thiên Tử, Thanh Diệp Sơn phường thị bị ma tu vây công, thế địch rào rạt, có chút cơ đại tu gần 10 vị, càng bị thi pháp phong tỏa hư không thông tin. Tiên tử như có thừa dụ, vạn mong làm biệt thủ. Tin tức không nhiều, còn phụ lên Thanh Diệp Sơn vị trí tin tức. Thiên Tuyết tỷ tỷ, thế nào? Lâm Uyển Dương bị hảo hữu bỗng nhiên bộc phát lạnh thấu xương kiếm ý cả kinh nhảy một cái, đầu vai nghe thưởng tức cũng mịch mịch bay lên. Nàng rất hiếm thấy tới Thẩm Thiên Tuyết loại này sắc mặt, lập tức cảm thấy hứng thú. Thẩm Thiên Tuyết ngẩng đầu, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, nói rằng, bạn bè đưa tin, Thanh Diệp Sơn phường thị bị ma tu vây tập. Thanh âm của nàng băng lãnh, Uyển Dương, ta muốn đuổi đi hỗ trợ. Thanh Diệp Sơn. Lâm Uyển Dương mắt hạnh trợn lên, cấp tốc trong đầu lục soát tin tức tương quan, dường như là ta tông chế nhà dưới tộc xây dựng phường thị. Nàng là ngự thú tông vạn thú điện chân truyền, bình thường tới nói, đối với chế hạ các gia tộc tin tức hẳn là cũng không quen thuộc. Nhưng người nào nhường nàng có cái tông chủ lao cha, thường xuyên muốn giúp lấy chỉnh lý các loại tông môn tình báo, dần dần biến thành cái bách sự thông. Từ tại tây nam phương hướng, khoảng cách nơi đây ước chừng có khoảng 4000 dặm. 4000 dặm. Thẩm Thiên Tuyết ánh mắt sắc bén như điện, hơn một canh giờ nhưng đến. Chương 155, Hồng Mang Hiện. Hồi Mang Thiểm. 1, chương 155, Hồng Mang Hiện. Hồi Mang Thiểm. 1, vừa dứt tiếng, Thẩm Thiên Tuyết khí tức quanh người tăng vọt. Bang. Từng tiếng càng to rõ kiếm minh vang tận mây xanh, tựa như cửu thiên vực lệ. Một đạo cô đọng màu băng làm kiếm ảnh tự Thẩm Thiên Tuyết đôi môi bên trong sông ra, tại nàng hướng trên đỉnh đầu xoay quanh một vòng, hóa thành một thanh toàn thân nóng ánh trường kiếm hư ảnh. Chính là nàng ngự không linh kiếm, Tuyết Bay Tịch Xương kiếm. Bàng bạc trúc cơ trung kỳ pháp lực rót vào Tuyết Bay kiếm, kiếm này đón gió mà lớn dần, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đem u vụ trạch xương mù trong nháy mắt gạt ra, kiếm vị để sóng khuấy động bốc lên. Hơn một canh giờ, 4000 dặm. Lâm Uyển Dương ngắn ngủi chấn kinh sau, trên mặt lập tức hiện giạt rào chiến ý tốt. Thiên Tuyết tỷ tỷ chờ ta. Loại này náo nhiệt sao có thể thiếu đi ta Lâm Uyển Dương. Nàng đau lòng nhìn thoáng qua nơi xa sắp có động tĩnh nhận trong khói hoa, có chút không bỏ, nhưng động tác lại không chút do dự. Chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng vung lên, bên hông một cái khảm nạm lấy các loại bảo thạch hoa lệ túi linh thú lập tức hào quang tỏa sáng. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch, tràn ngập giá tính cùng uy nghiêm chim minh xé rách trường không. Một cái hình thể thần tuấn vô cùng, dương cánh chừng tám trượng, toàn thân lông vũ như là thiêu đốt hỏa diễm to lớn màu đỏ thắm linh hạc phóng lên tận trời. Nó quanh thân tản ra cường đại hỏa thuộc tính linh lực chấn động, đúng là một cái thực lực có thể so với trúc cơ trung kỳ địa cấp huyết mạch linh cẩm, Chu Diễm Hạc. Ánh nắng chiều đỏ, tây nam phương hướng, Thanh Diệp Sơn, cho ta xuất ra ngươi truy phong từng ngày bản sự. Lâm Uyển Dương khét đeo một tiếng, thân ảnh như nhẹ nhàng tơ liễu giống như bay lên, vững vàng rơi vào Chu Diễm Hạc rộng lớn trên sống lưng. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Tuyết bước ra một bước, người đã xuất hiện tại giữa không trung. Đỉnh đầu Tuyết Bay Tịch Xương kiếm bỗng nhiên rơi xuống, đem thân thể của nàng bao khỏa nhập trong kiếm băng. Sau một khắc, cả người nàng dường như hóa thành một đạo xé rách không gian màu băng làm kiếm hồng. Đi. Thẩm Thiên Tuyết băng lanh thanh âm quanh quẩn tại Lâm Uyển Dương bên tai. Ánh nắng chiều đỏ, đuổi theo Thiên Tuyết tỷ tỷ. Tốc độ nhanh nhất. Lâm Uyển Dương vỗ hạc cái cổ. Lệ. Chu Diễm Hạc hít dài đáp lời, hai cánh đột nhiên chấn động, cuốn lên ngập trời sóng nhiệt cùng cuồng phong, hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang. Đuổi sát cái kia đạo nhanh đến ánh mắt cơ hồ khó mà bắt giữ băng lam kiếm hồng mà đi. Đang bay đi nháy mắt, Lâm Uyển Dương không quên hướng phía đóa kia ẩn trong khói hoa phương hướng cong ngón đúng ra, một đoàn nhỏ tản ra mê người thanh hương linh dịch tinh chuẩn mà rơi vào bụi hoa chỗ sâu. Nàng đối với sương mù làm cái đáng yêu mặt quỷ, tiểu gia hỏa, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau tỷ tỷ lại tới tìm ngươi chơi. Hai đạo cầu đồng, một băng lam như điện, một xích hồng như lửa. Cả hai lấy không kém trúc cơ đại tu sĩ tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt đâm rách vũ trụ trạch trên không nặng nề tầng mây cùng sương mù, hướng về tây nam phương hướng Thanh Diệp Sơn phường thị, nhanh như điện chớp mà đi. Phi kiếm cực tốc, linh cầm bay lượn, ngàn dặm gấp rút tiếp viện, chớp mắt đã áp sát Thanh Diệp Sơn phường thị. Bên ngoài phường ở lại, phần lớn là luyện khí sơ kỳ tán tu cùng phạm nhân gia quyến, liền luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng không nhiều. Những người này tuy nhiều, nhưng đối với công phường thị ma tu cùng Lục Trung Ngô Tam nhà không có chút nào uy hiếp. Mà nguyên bản bên ngoài phường tuần tra mấy cái phường thị tuần tra nhân viên, sớm tại Mặc Vân Tử dẫn đội đánh tới thời điểm, liền bị mấy người bọn hắn trúc cơ đại tu tiện tay xóa đi. Thi thể liền sáng loáng phân tán bứt bỏ tại mấy chỗ trên đại đạo, xem như cảnh cáo. Cho nên giờ phút này, toàn bộ bên ngoài phường yên tĩnh, tất cả mọi người đóng cửa, run lẩy bẩy chờ đợi phong ba đi qua. Bên trong phường, đại trận màn sáng bên cạnh, Trần Tiêm cùng Thẩm Thiên Tuyết phát xong tin tức, cũng không nhớ nàng sẽ nhanh chóng liền có đáp lại. Dù sao cái này lại không phải điện thoại, làm không được tức thời thông tin, nhiều nhất tính cờ nhắn lại. Người ta cũng có thể là đang bế quan, san yêu, kết bạn, một lát không nhìn nhắn lại cũng rất bình thường. Cảm ứng phù cầu viện, hắn cũng là làm một cái chuẩn bị ở sau, không có đem hy vọng đều ký thác ở trên đây. Không nghĩ tới chỉ mới qua hơn 10 hơi thở, liền thu đến Thẩm Thiên Tuyết hồi phục. Rất đơn giản mấy chữ, hai canh giờ bên trong tới. Trần Tiêm lông mày khẽ nhếch, không nghĩ tới nàng cách gần như vậy. Nếu như đại trận bị phá đi trước, Thẩm Thiên Tuyết liền có thể đổi tới, vậy dĩ nhiên bạn sự đại cát. Nếu không, dưới bạn bất đắc dĩ, hắn liền cần xuất ra Huyền Thiên Thánh Thụ bên trên một chút át chủ bài. Bất quá, vì không đến mức quá làm người khác chú ý, hắn còn cần làm sơ ngụy trang. Ra tay trước đó, chỗ trước, thay quần áo khác là được. Sau đó đem hắn thổ hệ thần thông, mậu thổ bất diệt hải, ra chỉ lên. Môn này thần thông, Ngoại trừ lực phòng ngự kinh người bên ngoài, ba tầng phòng hộ hư ảnh cũng hoàn toàn có thể đem thân hình của hắn che đậy. Hắn cho tới bây giờ chưa trước mặt người khác sử dụng qua, một khi thi triển, tuyệt đối không có người nhận được hắn. Cho nên, hắn lo lắng duy nhất cũng bèn bèn chính mình quan hệ thân mật người, không nên xuất hiện ngoài ý muốn mà thôi. Nghĩ được như vậy, hắn nhường Trần Vân Y đi mời ngũ trưởng lão Trần Hoành Cần tới, mong muốn trước bố trí một chút, có cái chuẩn bị. Hắn tiên tiên thần hồn, lại lần nữa truyền đến một chút cảm giác nguy cơ, so với vừa mới chiến đấu thời điểm, còn càng cường liệt hơn chút. Cho nên hắn khẳng định, đợi một chút chiến sự tái khởi, ma tu một phương, tất nhiên sẽ có chút chuẩn bị ở sau. Đại trận 89 phần 10 sẽ bị phá bỡ. Như vậy trước làm chút bố trí liền rất có cần thiết. Tại loại này so sánh đại quy mô đấu pháp bên trong, nếu như không có chút nào chuẩn bị, kia tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Trần Hoành Cần nghe được Trần Tiềm có việc thương lượng, lập tức liền cùng Trần Vân Ý đến đây. Đối với Trần Tiềm, hắn biết do đối phương không đơn giản, cũng sẽ không xem như bình thường gia tộc hậu bối đi đối đãi. Vân Tiềm, Vân Ý nói ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, thế nhưng là phát hiện cái gì tình huống dị thường? Trần Hoành Cần cũng không tự kiềm chế thân phận chờ đợi Trần Tiềm mở miệng trước, vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại thế cục không rõ, đáy lòng của hắn cũng có chút thấp thỏm. Ngũ trưởng lão, ngươi lão ngồi. Nơi đây ở bên trong phường nhập khẩu không xa, có một gốc trăm năm đại thụ, dưới cây trưng bày mấy bộ bàn đá ghế đá, cũng không thiếu chỗ nghỉ ngơi. Trần Hoành Cần thấy Trần Tiềm không chút hoang mang thái độ, ngựa khi ôn hòa, bình tĩnh tỉnh táo, trong mắt cũng là trải qua vẻ tàn thán. Chỉ nhìn người trẻ tuổi kia xử thế chi phong, liền biết hắn đã tính trước. Chỉ này một đầu, liền năm gần đây lớn mười mấy tuổi Triệu Kinh Lan cùng Tiền Ngọc Lân đều xuất sắc được nhiều. Hai cái này đã có thể tính ba nhà tử đệ bên trong người nổi bật. Nhưng thế hệ trước tu sĩ đều có thể nhìn ra, hai người mặc dù cũng coi như được chấn định tự nhiên, nhưng trên thực tế, thần thái, cử chỉ đều có chút phấn khởi cùng cẩn trương. Hơi chút so sánh, lập tức phân cao thấp. Ngũ trưởng lão, ta có dự cảm, đợi lát nữa ma tu sẽ có át chủ bài, đại trận khả năng thủ không được. Trần Tiềm mới mở miệng, chính là Vương Tạc. Trần Hoành Cẩn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, không biết rõ Trần Tiềm vì sao chắc chắn như thế, đang chờ mở lời hỏi. Trần Vân Y thì tuy có chút giật mình, nhưng đối Trần Tiềm cũng đã có chút miễn dịch, chỉ cảm thấy mặc kệ nhiều người ngạc nhiên sự tình xảy ra có ở trên người hắn, kia đều bình thường. Trần Tiềm khoát qua tay, không đợi Trần Hoành Cẩn nói chuyện, liền tiếp tục nói: Trưởng lão không cần sầu lo, mặc dù đại trận thủ không được, nhưng ta cũng có hậu thủ, có thể bảo vệ ta Trần gia đa số người không mất tính mệnh. Đơn giản tới nói, chính là như phát hiện ma tu có cái gì dị động, xuất ra bài tẩy gì, kia mời Trần Hoành Cẩn tổ chức cũng may trận Trần gia tử đệ, không cầu giết địch, chỉ cầu tự vệ, tuyệt đối không nên bối rối, cho địch nhân điểm mà tiêu diệt cơ hội. Đến mức như thế nào lui địch, vậy thì giao cho hắn. Hơn nữa cuối cùng cũng tiết lộ, có cường viện sắp đến, nếu như xảy ra hỗn loạn, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian liền có thể.